Chương 343, vượt thế kỳ thích. Chương 343, vượt thế kỳ thích. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhìn xem Lý Quân, có chút kìm nén không được mà hỏi. Liên ngươi nhìn thấy chuyện như vậy thôi. Tiểu tử này còn muốn gạt ta, ta lúc này nhìn xem hắn nói, chớ cùng ta kéo con bê, ta mẹ nó vì ngươi kém chút chết tại Mân Dương ngươi biết không? Nghe nói như thế, Lý Quân trong mắt dần hiện ra một vẻ thấy náy, Thiếu Dương, hảo huynh đệ. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi cùng nàng chuyện gì xảy ra? Lý Quân cái này mới nói cho ta, hắn là tại cái kia làng du lịch tính tiền thời điểm đụng phải Lâm Song Hỷ. Lúc ấy nàng một người ở bên hồ chơi, vô ý rớt xuống, hắn vừa vặn dẫn người đi qua, liền đem nàng cấp cứu. Về sau Lâm Song Hỷ liền ỉ lại vào hắn. Lý Quân suy nghĩ một chút, nếu là có Lâm Song Hỷ ở đây đối với chính mình nội ứng công tác càng có trợ giúp, không dễ dàng bại lộ thân phận, cho nên hắn liền bản thân hy sinh một cái, cùng Lâm Song Hỷ ở cùng một chỗ. Ta híp mắt nhìn về phía hắn, ngươi nha thật không phải là tinh trùng lên nào không chế không nổi. Đừng nói mỏ, ta là hạ người như vậy sao? Lý Quân ánh mắt có một lát né tránh, ta biết đại khái hắn lời nói nửa thật nửa giả, tiểu tử này đối Lâm Song Hỷ hơn phân nửa cũng động tâm. Vậy ngươi ngủ Đỗ Thi sự tình lại là làm sao vấn đề? Ta nhíu mày hỏi. Ta phía trước có thể là nghe người ta nói, tiểu tử này là ngủ Đỗ lao đại nữ nhi mới bị bắt lại. Ta cũng không có ngủ nàng, muốn ngực không có ngực, muốn cái kia không có cái kia, ta ngủ cái giam à. Lý Quân một mặt ghét bỏ nói, sau đó hướng về cửa ra vào nhìn một cái, nếu mày nói với ta nói điểm điếu thuốc cho ta, nín chết ta. Ta đốt lên một điếu thuốc đút tới hắn bên miệng, Lý Quân hít thật sâu một hơi, cái này mới tiếp tục nói. Hắn nguyên bản cũng cảm thấy Đỗ Hám Sơn mới là cái kia trong tổ chức lão đại, về sau mới biết được Đỗ Thi mới là, mà Đỗ Thi coi trọng hắn, muốn cùng hắn tốt, hắn không làm. Mà lại lúc này tổ chức trên dưới đặt nhiệm vụ, hắn tại cùng người chấp nối thời điểm bị Đỗ Thi bắt quả tang, cho nên liền bị bắt lại. Về sau những cái kia ngược đánh một nửa là vì để cho hắn nói ra cùng tổ chức có liên quan sự tình, một nửa khác là Đỗ Thi vì để cho hắn khuất phục. Thế nhưng Lý Quân là cái xương cứng, chết sống cũng không chịu bán tổ chức, cũng không nguyện ý cùng Đỗ Thi cùng một chỗ. Đỗ Thi giận, liền đem Lâm Song Hỷ cũng tóm lấy, cả ngày để người đang tại Lý Quân mặt tra tấn nàng. Nghe đến chỗ này ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Đỗ Thi thật đúng là không phải một cái nữ nhân đơn giản, đây quả thực là tâm ngoan thủ lạt đại danh từ a. Nguyên bản ta còn muốn Lý Quân chẳng lẽ sẽ không cảm thấy Lâm Song Hỷ không sạch sẽ sao? Hiện tại nghe hắn kiểu nói này, ta cảm thấy không sạch sẽ ta. Nếu không phải là bởi vì Lý Quân, Lâm Song Hỷ như thế nào lại gặp phải không phải người đối đãi? Thiếu Dương, ta còn có cái bí mật muốn nói cho ngươi, ngươi qua đây. Ta đem lỗ hai đưa tới, một đôi mắt chậm rãi trừng lớn, sau đó thay đổi đến trở nên trống rỗng, khiếp sợ nhìn về phía Lý Quân, sau một lát đỏ cả bánh mắt. Lại cho ta rút một cái, một hồi nàng trở về. Lý Quân hướng về ta vừa cười vừa nói. Ta đưa trong tay khói đưa tới bên mồm của hắn, Lý Quân bỗng nhiên hút một hơi, sau đó ho khan, lại ngẩng đầu thời điểm nước mắt ràn rụa. Người nhà có thể hay không rút điểm thuốc xịt? Cái gì phá loạn ý? Kém chút không có sặc chết ta. Lý Quân vừa cười vừa nói. Muốn nhiều tốt. Ta đi mua. Lâm Song Hỷ bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Lý Quân lập tức sợ, tức phụ, là Thiếu Dương buộc ta rút. Đậu phộng. Tiểu tử này bán tốc độ của ta làm sao nhanh như vậy? Từ bệnh viện đi ra về sau, trong lòng ta ngũ vị tạp trần. Ta liền biết Đỗ Thi không phải kẻ tốt lành gì, giờ khác này ta có chút hối hận, ta nên lưu tại Mân Dương, trực tiếp đem đám kia vương bắt đản một mẹ hốt gọn. Lý Quân vừa rồi nói cho ta, hắn mặc dù may mắn kiếm về một cái mạng, thế nhưng vĩnh viễn mất đi sinh đẻ năng lực. Trở lại trên xe, ta lại đốt một điếu thuốc, Lâm Song Hỷ cũng coi là cái có tình có nghĩa, cái nào bình thường nữ nhân nguyện ý gả cho dạng này nam nhân. Mà Đức, chờ bọn hắn quay đầu kết hôn thời điểm, lão tử nhất định đưa một phần đại lễ. Trở lại trong cửa hàng Tần Đông ngay tại bận trước bận sau lau bàn gì đó, từ khi hắn sau khi đến trong phòng mãi mãi đều là không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ. Ta ngồi tại trên ghế xích đu híp mắt lại, vừa muốn ngủ một đạo hắc ảnh liền chặn lại trước mặt ta chỉ riêng. Cùng lúc đó, ta phát giác một tia âm khí. Lão bản, một thanh âm cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Mở mắt ta liền nhìn thấy một cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân, mặc trên người một bộ đời cũ quần áo, rất có niên đại cảm giác, chính một mặt chờ mong nhìn ta. Cái này giữa ban ngày, trong tay hắn còn cầm một cái dù đen. Ngài có chuyện gì sao? Ta đứng dậy hỏi. Lão bản, ngài chỗ này có thể cho người chết đưa tin sao? Đối phương mở miệng hỏi. Có thể là có thể, thế nhưng ngài cũng biết, người đã chết về sau là có luân hồi, nếu như đối phương đã luân hồi chuyển thế lời nói, thư này chỉ sợ là đưa không đến. Ta nhìn trước mắt người nói. Không quan hệ. Ta chính là muốn nói cho nàng, ta nghĩ nàng nói đến cái này nàng thời điểm, lão nhân mặt mày bên trong đều là cương triều. Ta lấy ra giấy vàng cùng bút lông, nhìn xem lão nhân nói, viết cái gì nội dung, ngài nói đi. Thật yêu phương cái này mở đầu liền bắt đầu làm cho người nghĩ sâu xa, nhân ra một cái chết mấy chục năm lão quỷ đều sẽ cho thích người viết thư tình, mà ta lại sẽ không. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, một tờ giấy vàng đều viết đầy, lão nhân còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cái này đại khái chính là nhớ không chỉ ý tứ a tên của nàng cùng ngày sinh tháng để ngài biết sao. Ta đem cái kia giấy vàng xếp thành một cái phong thư gián dấp, nhìn đối phương hỏi. Giáp dần năm tại phong thư bên trên viết lên tên của đối phương cùng ngày sinh tháng đẻ về sau, ta lại hướng bên trên dán một chương bùa vàng, cái này mới để cho Tần Đông cầm cái chậu than đi ra. Ở ngay trước mặt ông lao đem cái kia phong thư thiêu đốt, nhìn xem ngọn lửa rực rực, trên mặt lao nhân nụ cười càng lớn. Đợi đến phong thư thiêu đốt xong, lão nhân tranh thủ thời gian bắt đầu móc túi, lấy ra mấy tờ giấy tệ đưa cho ta. Ta dọa đến lập tức đẩy trở về, không lấy tiền, ngài đi thôi. Cảm ơn lão bản. Lão nhân thiên ân vạn tạ rời đi. Ta đánh một cái ngáp lại ngồi xuống, công đức thêm một. Không nghĩ tới ta giấc ngủ này, lại mở mắt thời điểm trời đều mẹ nó đen. đứng lên duỗi lưng một cái, ta lại không có thấy được Tần Đông thân ảnh, hắn bình thường sẽ không chạy loạn, đoán chừng là mua cơm đi à. Ta thường thường sẽ cho Tần Đông lấy chút tiền sinh hoạt, trừ mua cơm bên ngoài ta liền không nhìn thấy hắn hoa trả tiền. Đúng lúc này, một đạo tóc bạc trắng bước đi tập tên thân ảnh đi đến. Lão bản, hắn hôm nay là không phải đã tới. Ai vậy? Ta trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lão nhân nhìn ta vội vàng nói, hắn a, hôm nay viết thư cho ta người. Chân thần. Cái tên này nghe tới ngược lại là có chút quen hay, ta vỗ chán một cái, đây không phải là hôm nay viết thư đại gia sao? Chương 344, đại thừa hòa thượng. Chương 344, đại thừa hòa thượng. Là, hắn tới qua, thế nhưng đã đi. Ta nhìn xem lão nhân đúng sự thực nói, ta cũng không biết hắn tại nơi nào. Nghe xong lời này, lão nhân lập tức biểu hiện ra lo lắng dáng dấp. Ta liền để hắn không muốn đi đánh quỷ tử. Hắn lại không nghe. Làm sao lại đi đâu? Nhìn xem lão nhân tấm này gấp gáp bộ dạng, ta không khỏi có chút mềm lòng, thế nhưng cũng lòng sinh nghi hoặc, mãi mãi, ngài tại sao không đi đầu thai à? Lão nhân nhìn ta một cái, kiên định nói tốt muốn chờ hắn. Chúng ta hắn cả một đời a. Ta nhíu mày nhìn trước mắt người, lão thái thái này nhìn xem có lẽ sống ít nhất 80-90 tuổi. Thế nhưng cái kia đại gia cũng liền 40-50 tuổi, nghe nàng ý tứ này, cái kia đại gia tựa như là chết tại đánh quỷ tử thời điểm. Mãi mãi, ngài trước đừng có gấp. Ta khuyên bảo, ta có thể không nóng này sao? Nói xong cùng đi. Hắn làm sao không đợi chờ ta a? Tán gẫu bên trong ta biết được lão nhân tên là Trịnh Hữu Phương, lão đại gia kia tên là Trần Thần. Hai người vốn là hai cái người bình thường, từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, trong nhà điều kiện cũng còn không sai, đều là đọc qua đại học. Năm đó tiểu quỷ tử xâm lấn, Trần Thần cùng nàng tân hôn 3 tháng, không để ý phản đối đi đầu quân, đi lần này liền rốt cuộc chưa từng trở về. Lúc mới bắt đầu nhất còn có thể nhận đến tin, phía sau liền cái thông tin đều không có. Trần Thần để nàng đợi, nói hắn nhất định sẽ trở về, thế nhưng cái này chờ đợi dòng dã gần trăm năm. Trước mắt cái này nhìn xem 80 đến tuổi lão nhân, sửng sốt sống 108 tuổi. Mãi đến mấy ngày trước đây vừa rồi hạ táng, mà hắn cũng là biết nàng chết, cho nên mới sẽ cho nàng viết thư. Tại Trần Thần không có ở đây đoạn kia thời gian bên trong, Chính Hữu Phương một người nuôi lớn hắn song bảo thai hải tử, đem song phương trong nhà lo liệu chuẩn bị ra dáng. Cái này mẹ nó mới là tình yêu a. Vì một người, chờ cả một đời. Mãi mãi, hắn nói nếu như ngày tới, hắn tại Mại Hà tiểu thượng đằng ngài. Ta nhìn xem lão nhân trước mặt nói. Thật. Hắn thật ở nơi đó chờ ta. Chính Hữu Phương kinh ngạc nhìn ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, hắn trước khi đi nói cho ta biết. Chính Hữu Phương trên mặt lập tức lộ ra một vẻ khinh thường, vậy liền để hắn chờ đợi a, chờ lâu mấy năm, tốt nhất cũng chờ cái 80-100 năm. Ta mới không đi gặp hắn. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Mặc dù lời nói chết, thế nhưng chân chạy còn rất nhanh, nhanh như chớp người đã không thấy tăm hơi. Đây mới thật sự là vượt thế kỷ tình yêu a, chỗ nào cùng hiện tại giống như. Chính Hữu Phương chân trước vừa đi, chân sau một cái đấm máu người liền xuất hiện ở cửa ra vào, ta lúc này cảnh giác, người nào? Thiếu chủ, là ta. Thần Đông âm thanh. Ta một tay chống đỡ quẩy trực tiếp lật ra ngoài, Thần Đông thẳng tắp ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều bị máu tươi thấm đẫm. Ta tranh thủ thời gian kiểm tra một chút hắn tình huống, phát hiện trên người hắn cũng không có bất luận cái gì vết thương, người thật giống như chỉ là tạm thời hôn mê đi, liền cũng không có nghĩ đến đưa bệnh viện. Têu gọi Hồ Thập Tam tới giúp đỡ đem người mang tới gian phòng. Sau đó ta lấy một chậu nước thoát hắn y phục vừa cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có vết thương về sau cái này mới cho hắn lau một phen thân thể. Bận rộn xong đã là nửa đêm, Hồ Thập Tam cái này mới nhìn ta hỏi, ca, Đông ca đây là làm sao vậy? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta có chút bực bội đốt lên một điếu thuốc. Tân Đông người này xưa nay sẽ không đơn độc hành động, hôm nay đây là làm sao vậy? Hắn đến cùng đi làm cái gì? Trước khi đi ta cũng không có nghe thấy hắn nói cái gì a, hiện tại những vật này cũng chỉ có thể chờ hắn tỉnh về sau lại nói, thế nhưng ta làm sao đều không nghĩ tới, Tần Đông cái này một hôn mê chính là 7 ngày. Ngày thứ 2 gặp Tần Đông không có muốn tỉnh ý tứ, Hồ Thập Tam có chút kiềm chế không được, ca, đưa bệnh viện a. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy đưa bệnh viện hữu dụng không? Ta có đôi khi thậm chí mẹ nó cũng hoài nghi Tần Đông không phải người, đưa đến bệnh viện lại có thể thế nào? Đừng có lại cho hắn trở thành người chết hỏa táng. Mấu chốt là ta tại Tần Đông trên thân còn cái gì cũng nhìn không ra, hắn liền tựa như cùng một chỗ gỗ, chỉ là trên thân mơ hồ mang theo vài phần hổ gầm long đằng chi khí, cũng chính là cỗ này tức giận tồn tại, ta mới có thể xác định hắn hiện tại còn sống. Ngày thứ 3, Tần Đông vẫn không có muốn tỉnh ý tứ. Năm cũng qua hết, trên đường phố lại khôi phục phía trước lành lạnh, thế nhưng Hồ Thập Tam sinh ý lại bắt đầu khá hơn. Hôm nay lại đi ra ngoài tiếp nghiệp vụ, tiểu tử này hiện tại cũng thành thục nhiều, đồng dạng sự tình đều có thể tự mình xử lý, chính là từ ta chỗ này thuận không ít bùa vàng mà thôi. Ngày thứ 4, trong tiệm của ta tới một vị không giống nhau lắm khách nhân. Người tới mặc một thân màu xanh cà sa, trong tay là nâng một cái đen nhím bát. Tay kia là một cái bao tương vậy gỗ, trên đỉnh đầu 12 cái giới ba chỉnh tề. Đây là trong Phật giáo cấp bậc cao nhất giới ba, còn gọi là Bồ Tát Thai, mà Bồ Tát Thai lại bị gọi là Đại Thượng Thai, cũng không phải cái gì người đều có thể có. Cái này liền đại biểu cho người này tại Phật giáo bên trong địa vị cực cao, mặc dù Phật Pháp cùng Đạo Pháp Phát Dương chính là không giống nhau lắm độ vật, thế nhưng về căn bản cũng đều là vì độ hóa thế nhân, cho nên cũng có chỗ tương tự. Bất quá ta chỉ chưa thấy qua mấy cái thật hòa thượng, cho nên trước mắt người này đến để ta rất là hiếu kỳ. Hòa thượng này là tin nhân quả nói làm việc thiện. Đến ta cái này trong cửa hàng không vì xem bói lời nói chẳng lẽ đến hoa duyên tới. Ngài có chuyện sao? Ta đứng dậy hỏi. Tần Đông có đây không? Đối phương vừa mở miệng ta liền bối rối, ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người đến tìm Tần Đông. Ngài là? Ta nhữ mày hỏi, đối trước mắt nhiều người mấy phần cảnh giác. Hắn gặp kiếp nạn, ta là đến giúp hắn đối phương nói ra chính mình mục đích. Thế nhưng như thế một cái chẳng biết tại sao người ta cũng không dám tùy ý tin tưởng a, mà còn ta căn bản nhìn không thấu người này khí vận, liền đối với hắn càng là đề phòng. Xin lỗi, hắn không cần. Ta trực tiếp cự tuyệt đối phương. Đặt ở dưới bàn tay đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, nếu là hắn dám ngạnh sớm mà nói, ta không ngại để hắn nếm thử quả đấm của ta. Tiểu thí chủ, ta thoạt nhìn rất không giống như là người tốt sao? Đối phương nhìn ta cười hỏi. Ta không quản ngươi là người tốt hay là người xấu, chúng ta không cần ngươi trợ giúp, mời ngươi lập tức rời đi. Ta nhìn xem người trước mặt trầm giọng nói. Vạn linh đổi lấy một người sinh, sinh mà không thấy mặt dương người, người phía trước làm người phía sau làm quỷ, quỷ đạo thông thả vào Phật môn hòa thượng, tiểu bỗng nhiên nhìn ta mở miệng. Đây không phải là ta lần trước tại Thanh Phong Quan rút ký sao? Hắn là thế nào biết rõ? Ta hoài nghi nhìn trước mắt người, đối phương lại vừa cười vừa nói, tiểu thí chủ, ngươi cùng Phật hữu duyên, cân nhắc hay không bái nhập môn hạ của ta kết một thiện duyên. Dựa vào, đầu năm nay hòa thượng còn đi ra nhận người, một năm mới hướng công trạng. Đại sư, ta không xuất ra. Ta thản nhiên nói, ngài nếu là không có chuyện khác liền có thể rời đi. Đối phương cũng không nổi giận buồn bực, cả người nhìn xem tựa như là một tôn. Không còn cách nào khác nghe Bồ Tát. Chương 345, đem phong thủy hiệp hội giao cho ta. Chương 345, đem phong thủy hiệp hội giao cho ta. Cái này đại khái chính là hòa thượng cùng đạo sĩ khác nhau à, hòa thượng nhìn xem đồng dạng vô dục vô cầu cũng không có cái gì tính tình, đạo sĩ liền không đồng dạng, ví dụ như ta, tính tình không có chút nào tốt. Tất nhiên tiểu thí chủ như vậy chống đối ta, vậy ta cũng liền không lưu thêm, thứ này có thể cứu Tần Đông một mạng, từ hắn hôn mê lên, sau 7 ngày nếu là bất tỉnh lời nói, liền đem thứ này cho hắn uống vào. Hòa thượng kia đem một cái hộp nhỏ đặt ở ta trên quầy, ta mở ra nhìn thoáng qua, bên trong là một cái màu đỏ thắm như cái thủy tinh bóng giống như đồ vật, cái này nhìn xem cũng không giống là cái gì thuốc á tiểu thí chủ, chúng ta sẽ còn lại gặp mặt, nếu ngươi một ngày kia nghĩ thông suốt rồi muốn vào ta Phật môn, liền đến Tam Lý tự tìm ta. Nói xong lời này về sau đối phương liền quay người rời đi, cũng không có làm khó ta. Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, hắn là thế nào biết ta rút ký? Mấu chốt là cái kia ký ta đến bây giờ cũng không biết là có ý gì, lúc ấy đạo sĩ kia chỉ nói với ta cái gì đến thời điểm tự nhiên là sẽ ứng nghiệm, ta cũng không biết ứng nghiệm cái gì. Mặc dù đối với đối phương còn nghi vấn, nhưng ta vẫn là đem trong cái hộp kia đồ vật hảo hảo thu vào. Giống hắn nói, nếu là qua 7 ngày Tần Đông đều bất tỉnh lời nói ta đoán chừng cũng không có biện pháp khác. Đúng lúc này, hai thân ảnh đi đến. Lớn là Cao Chính Lĩnh, tiểu nhân là Cao Chí Minh. Ta nhíu mày nhìn trước mắt người, hai người này sẽ không phải là đến tìm phiền phức ta. Cao hội trưởng, đã lâu không gặp. Ta nhìn xem Cao Chính Lĩnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nguyễn Tiểu Dương, chúng ta nói chuyện a. Cao Chính Lĩnh lúc này đã không có ngày xưa cố này ngạo khí, cả người giống như là bị sương đánh quả cả giống như, nháy mắt hiểu xịu đi xuống. Mấy phút về sau, chúng ta ngồi ở hậu viện ngân hạnh thụ bên dưới. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta đã đem Cao gia tài sản đều quên đi ra, chỉ lưu lại nhỏ nhất một ngôi nhà ở, tiền tài gì đó cũng đều tan hết. Cao Chính Lĩnh nhìn ta thở dài một cái nói, đây là để ta không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng Cao Chính Lĩnh dạng này người là không nợ vinh hoa phú quý, cái này mới mấy ngày à. Không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy dứt khoát. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định thiếu không được Cao Chí Minh công lao. Vậy ngài muốn cùng ta nói cái gì? Ta nhíu mày hỏi. Ta nghĩ, đem phong thủy hiệp hội giao cho ngươi. Cao Chính Lĩnh sắc mặt nghiêm túc nói, nghe nói như thế ta mở to hai mắt nhìn, nói đùa cái gì? Phong thủy hiệp hội đám người kia xem ta là cựu nhân, ta có thể cùng bọn họ cùng tồn tại sao? Lại nói, đến lúc đó bọn họ gây ra phiền toái gì đến, còn phải ta đi lau cái mông. Cái này phí sức không có kết quả tốt, việc cần làm hắn là thế nào nghĩ đến ta? Cao hội trưởng, ngài liền mở ra những cái này nói giỡn, ta cũng không có cái này không có năng lực này. Ta nghĩ đều không nghĩ liền tự tuyệt. Ta xem qua, phóng nhãn toàn bộ ra ngoài, cũng chỉ có ngươi có năng lực như thế, ngươi bây giờ đã bên trên đề cử đơn, mà còn vô cùng có khả năng trở thành đời tiếp theo hội trưởng. Chờ chút, ta xem như người trong cuộc, ta vì cái gì không biết? Ta kinh ngạc hỏi, chuyện lớn như vậy, tại sao không có người thông báo ta lập tức? Ngươi bây giờ không phải là đã biết sao? Cao Chính Lĩnh nói cho ta, hắn cũng cảm giác được Cao gia xảy ra vấn đề, từ Cao Chí Hoa chết về sau vấn đề liền càng ngày càng nhiều. Thế nhưng chính hắn không có cái gì bản lĩnh thật sự, cũng không tốt tìm người khác tới nhìn, cho nên chuyện này vẫn kéo lấy. Phía trước Cao Chí Minh bí mật tìm tới ta, hắn cũng là biết rõ, thế nhưng hắn không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn biết Cao gia đến cùng xảy ra vấn đề gì. Khi biết Cao gia khí số sắp hết thời điểm, hắn không chậm trễ chút nào lựa chọn thối vị nhượng chức, đem tên của ta báo lên, ngay lập tức bán sạch trong nhà tất cả thứ đăng giá, sau đó toàn bộ quên cho Hồng Thập Tự. Hắn làm tất cả những thứ này, cũng là vì có thể cho Cao gia lưu lại duy nhất hậu đại. Cho nên các ngươi những năm này đến cùng là tạo bao nhiêu nghiệt? Tổ tông âm đức đều bị các ngươi cho thua sạch. Ta tò mò hỏi. Cao Chính Lĩnh thở dài một cái, ta thừa nhận, ta không phải người tốt lành gì, Chí Hoa ban đầu ở thời điểm càng là làm một chút chuyện không tốt. Chỉ là không nghĩ tới báo ứng này đến nhanh như vậy mà thôi, lúc trước đầy đầu đều là tiền, hiện tại đem những chuyện này đều bông xuống bề sau, cả người đều nhẹ nhõm không ý ta. Xem ra cái này Cao Chính Lĩnh là thật cải ta quy chính, ta nhìn thoáng qua bên cạnh Cao Chí Minh, cái này đều phải quy công cho hắn có cái hảo nhi tử. Không đối, vậy cái này cùng ta tiếp nhận phong thủy hiệp hội có quan hệ gì? Ta nhíu mày hỏi. Kỳ thật phong thủy hiệp hội là một quốc gia tính chất tổ chức, chúng ta phía trên là có người quản lý, mỗi một đời hội trưởng thoái vị thời điểm đều phải chọn lựa 3 người xem như người ứng cử, sau đó lại từ 3 người này bên trong tuyển ra một cái hội trưởng đến. Ta mặc dù cùng ngươi không quá hợp, thế nhưng ngươi năng lực đừng nói là tại giang ngoài, liền xem như toàn bộ đại hạ phong thủy vòng tròn đó cũng là rõ như ban ngày. Phía trước tại Lộc Thành thời điểm chém giết cương thi sau đó ngươi liền nhất chiến thành danh, danh sách này bên trong không có ngươi đều nói không đi qua. Đoán chừng qua mấy ngày liền sẽ có người tới tìm ngươi, ngươi chuẩn bị một chút nhậm chức a. Ta hiện tại tên tuổi đều lớn như vậy. Ta hơi kinh ngạc nhìn xem Cao Chính Lĩnh, nói thật, hắn nói những này chính ta cũng không biết. Cái đồ chơi này ta có thể không làm sao? Ta lúc này hỏi. Ta là tự do đã quen người, không thích bị người gò bó, càng không thích gò bó người khác. Vậy phải xem bọn họ ý tứ, cái này ta không làm chủ được, ta hôm nay đến chủ yếu là vì cảm ơn ngươi. Mặt khác Cao Chính Lĩnh nhìn ta muốn nói lại thôi, ta cau mày nói, có lời gì ngươi nói thẳng à? Ngươi có lẽ có thể nhìn ra được, nhi tử ta tại phong thủy phương diện này thiên phú rất cao, nếu là cứ như vậy phế đi lời nói vậy liền đáng tiếc, hắn có thể hay không đi theo bên cạnh ngươi học tập à? Nghe thấy lời này, ta rơi vào trầm tư, nói thật, ta cảm thấy chính mình cũng là cái gà mờ, có thể lăn lộn đến bây giờ tình trạng này, khẽ dựa bằng hữu hai dựa vào pháp khí ba dựa vào vật khí, ta lấy cái gì đi dạy hắn? Lại nói, ta bản thân cũng không có cái gì môn phái loại hình, nếu là hắn bái đến môn hạ của ta lời nói, đây chẳng phải là đáng tiếc? Bất quá ta ngược lại là nhớ tới một người, ta không thu đồ đệ đệ, thế nhưng nếu như hắn muốn học lời nói, ta ngược lại là có cái không sai nhân tuyển đệ cử. Ta nhìn xem Cao Chí Minh nói, người nào? Cao Chính Lĩnh tò mò hỏi. Mân Dương Thanh Phong Quan, Huyền Dương Tử Đại Sư. Người này làm sao như vậy quen hai a? Cao Chính Lĩnh cau mày lông nghĩ nửa ngày, cuối cùng vỗ chán một cái hỏi, có phải là một cái lão đầu, miệng đầy ăn nói linh tinh, thường xuyên uống rượu đánh bạc, còn đùa giỡn người ta tiểu cô nương cái kia? Khu khu, cái này Huyền Dương Tử làm sao còn mẹ nó nổi tiếng xấu? Cái này Cao Chính Lĩnh sẽ không cảm thấy ta cố ý đang hại nhi tử hắn a? Đầu óc của ta thật nhanh chuyển động, định cho Huyền Dương Tử cưỡng ép giải thích một đợt. Chương 346, thư biện sập. Chương 346, thư biện sập. Đây mới thật sự là đại sư, nhân gia tu chính là nội tại, chính là thoạt nhìn không đáng tin cậy mà thôi, nhưng vậy cũng là có thực học, đi theo hắn tuyệt đối so đi theo ta tốt. Ta nhìn xem Cao Chính Lĩnh nghiêm trang nói. Nghe lấy lời này, Cao Chính Lĩnh khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần, Nguyễn Tiểu Dương, giữa chúng ta xác thực có chút qua lại, thế nhưng ta hiện tại cũng định cải tà quy chính, ngươi không cần thiết như thế thai họa nhi tử ta a. Ta nói đều là thật. Ta nhìn xem Cao Chính Lĩnh nói, không tin ngươi đi Mân Dương huyện Thanh Phong Quan nhìn xem, lớn như vậy đạo quán đều là hắn, mỗi ngày đi nghe hắn giảng đạo pháp người đều có hơn mấy trăm cái, môn hạ đệ tử cũng không ít, hiện nay liền một cái đệ tử đi truyền, cùng ta ngang nhau, nếu là Cao Chí Minh đi lời nói tin tưởng rất nhanh liền có thể vượt qua ta. Một bên Cao Chí Minh nghe lấy chúng ta nói hồi lâu lời nói, cuối cùng trầm ngâm một tiếng nói, ba, nếu không chúng ta đi xem một chút à? Cao Chính Lĩnh mặt lộ do dự, hiển nhiên là không tin Huyền Dương Tử người này. Không đúng, ngươi không phải còn tại đến trường sao? Ta đột nhiên nghĩ tới, nhìn xem Cao Chí Minh hỏi. Cao Chí Minh khép cười một tiếng, ta đối học tập thực sự là không hứng thú, tiếp tục ở tại trường học cũng không có cái gì ý tứ, không bằng thừa dịp còn trẻ đi ra sông sáo một phen. Ta có chút nhíu mày, vẫn là muốn đọc thêm nhiều sách. Học tập không nhất định phải trong trường học, ở trên đường học được đồ vật khả năng sẽ càng nhiều. Cao Chí Minh nhìn ta nghiêm trang nói, kỳ thật ta lúc đầu cũng là ý nghĩ như vậy, thế nhưng vì không cho nhân sinh của ta lưu lại quá nhiều tiếc nuối, ta vẫn là lựa chọn đem sách đọc xong. Bất quá mỗi người đều có ý nghĩ của mình cùng lựa chọn, Cao Chí Minh không nghe lời nói ta cũng lười quên nhiều hắn cái gì. Đem hai người đưa đi về sau ta đi tới Tần Đông gian phòng, trên giường hắn nhìn xem tựa như là ngủ rồi giống như, thế nhưng không quản ta làm sao kêu đều không tỉnh hắn. Ta đem hòa thượng kia cho ta đồ vật đặt ở hắn đầu giường trong ngăn tủ, nếu là 7 ngày đến hắn còn không tỉnh lời nói, ta liền cho hắn thử xem a. Tần Đông hôn mê ngày thứ 6, ta cùng Lâm Vũ đang ngồi ở trên ghế đem đầu tụ cùng một chỗ nhìn Tống Nghệ đâu, Hồ Thập Tam lo lắng không yên xông vào. "Ca, lần trước cái kia trường học xảy ra chuyện rồi." "Cái gì trường học?" Ta thu hồi điện thoại suy nghĩ một chút hỏi. "Chính là chúng ta cùng một chỗ tu cái kia trường học a. Vừa rồi Trương hiệu trưởng cho ta gọi điện thoại, nói thư viện sụp đổ." Nghe nói như thế ta nhảy một cái liền đứng lên, "Nói đùa cái gì? Đây không phải là mới vừa sửa xong sao? Nói thế nào sụp đổ liền sụp đổ?" "Ta cũng không rõ lắm, chúng ta trước đi qua xem một chút đi. Nghe nói còn đẻ chết mấy đứa bé." Nói như vậy chuyện này liền có chút nghiêm trọng, ta lúc này mang theo hai người ra cửa. Xe rất nhanh liền dừng ở cửa trường học, lúc này bên ngoài ngừng lại xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát, không ít hài tử đều đứng ở một bên, nhà của bọn họ dài đã tới tiếp. Bên cạnh còn để đó mấy cỗ thi thể, mấy cái gia trưởng chính ôm chính mình hài tử khóc giống. Nhìn xem một màn này trong lòng ta ngũ vị tạp trần, đối với những người này đến nói, hài tử chính là bọn họ hy vọng, hài tử không có cái kia hy vọng cũng liền không có. "Các ngươi không thể đi vào." Thấy chúng ta chuẩn bị hướng bên trong vào, hai cái nhân viên chữa cháy tranh thủ thời gian ngăn cản chúng ta. "Chúng ta là đến giúp đỡ." Ta tranh thủ thời gian giải thích nói. Vượt qua đám người, ta liếc mắt liền nhìn thấy An Nhân, tranh thủ thời gian hướng về hắn phất phất tay, "A cụm." Nhìn thấy ta, An Nhân mặt lộ mừng rỡ, bước nhanh hướng về ta đi tới. Thấy chúng ta là An Nhân người quen, đối phương cũng không có lại ngăn cản. "A cụm, đây là chuyện gì xảy ra a?" Ta cũng không rõ lắm, thật tốt lầu đột nhiên liền sập, hiện tại sơ bộ hoài nghi là bã đậu công trình, ngay tại tìm người kiểm tra đo lường đâu. An Nhân nhìn ta hỏi, "Ngươi làm sao cũng tới?" "Trường học này là Hồ Thập Tam quên xây, chúng ta vừa bạn tiếp vào thông tin, cho nên tới xem một chút." Nghe nói như thế, An Nhân kinh ngạc nhìn Hồ Thập Tam một cái, "Tiểu tử, tuổi trẻ tài cao a. Đây đều là chúng ta phải làm." Hồ Thập Tam vừa cười vừa nói, "An Nhân mang theo chúng ta đi đi vào, xa xa ta đã nhìn thấy đang tiếp thụ vận hỏi Trương Văn Sinh." Hắn lúc này đầy mặt bất an cùng cháy bỏng, thấy được chúng ta thời điểm giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, tranh thủ thời gian hướng về chúng ta vẫy vẫy tay. Trương hiệu trưởng, cái này thật tốt, thư viện nói thế nào sập liền sập. Hồ Thập Tam tiến lên chính là dừng lại hỏi tội, ta nhớ kỹ lúc trước xây trường học thời điểm nói à, bởi vì là cho bọn nhỏ dùng, tất cả tài liệu đều phải tuyển chọn tốt nhất. Tài liệu cái này cùng một chỗ tuyệt đối không có vấn đề. Trương Văn Sinh vũ bộ ngực bảo đảm nói, lúc trước xây dựng thời điểm ta trên cơ bản mỗi ngày đều ở chỗ này trông coi, mỗi một dạng nguyên vật liệu đều là trải qua ta kiểm tra, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Nếu không phải bã đậu công trình lời nói, cái này thật tốt phòng ở nói thế nào sập thì sập. Hồ Thập Tam nhíu mày hỏi, ngài hỏi ta đi hỏi ai đây a? Thư viện sụp đổ nguyên nhân còn tại điều tra bên trong, ngài yên tâm, đến lúc đó điều tra kết quả đi ra ta nhất định cho ngài một cái để người hài lòng bàn giao. Có phải hay không là phong thủy xảy ra vấn đề? Đúng lúc này, một bên An Nhân nhắc nhở. Kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy, lần trước đến thời điểm ta đã cảm thấy trường học này có vấn đề, thế nhưng bởi vì các loại loạn thất bát tao sự tình chồng chất cùng một chỗ, ta liền đem cái này gốc giả quên. Cũng không phải là không thể được. Ta nhìn xem An Nhân hỏi, An Cục, trường học này hẳn là tạm thời không thể lên khoa A. Xảy ra chuyện lớn như vậy còn lên cái gì khoa A? Tiếp xuống chính là một loạt kiểm tra cùng chỉnh đốn xong xuôi về sau lại xác nhận trường học này có hay không còn có thể mở tiếp. An Nhân nhìn ta nói. Nghe nói như thế, ta chú ý tới Hồ Thập Tam trên mặt có chút hề bài. Tiểu tử này sẽ không phải là tưởng rằng chính mình xui xẻo thể chất ảnh hưởng tới trường học này à? Nếu nói như vậy, ta buổi tối có thể tới hay không chỗ này nhìn xem? Đương nhiên là có thể. An Nhân ánh mắt sáng lên, nhìn ta nói, Thiếu Dương, ngươi có thể phối hợp chúng ta công tác đương nhiên tốt. An Cục, trường học này là Hồ Thập Tam bỏ tiền tu, tiểu tử này những năm này tiền kiếm đều góp đi vào, ngày bình thường chính mình cơm đều không nợ ăn, cho nên ta đến điều tra rõ ràng. Lời này có ý tứ là đang nhắc nhở An Nhân, ta sở dĩ nguyện ý đến xem, hoàn toàn là vì Hồ Thập Tam, cùng những không quan hệ. Ta biết, dạng này, ta cùng bọn họ chào hỏi, để ngươi có thể tùy ý thông hành. An Nhân vội vàng nói. Trấn An Trương Văn Sinh vài câu về sau chúng ta liền đi ra ngoài, mà lúc này, bên ngoài những cái kia chết hải tử gia trưởng đã bắt đầu la hét muốn đòi hỏi thuyết pháp. Ta cũng không có đi lên xúc động cái này rủi ro, những gia trưởng này hiện tại liền cũng như bị điên, đoán chừng là người nào đi lên bọn họ liền mắng người nào, ta cũng không làm cái này đoan đại đầu. Gia trưởng học ta liền mang bọn họ trước về thị khu. Chương 347, cưỡng ép nhận lệnh. Chương 347, cưỡng ép nhận lệnh. Tìm cái địa phương đơn giản ăn chút gì về sau chúng ta liền trở về trong cửa hàng. Vừa tới cửa hàng cửa ra vào ta đã nhìn thấy đứng ở cửa mấy người, nhìn thấy ta bọn họ tranh thủ thời gian tiến lên đón. Thiếu Dương, Nguyễn Đại Sư. Nhìn những người này ăn mặc còn có bọn họ bên hông mang theo đồ vật, ta liếc mắt liền nhìn ra đến những này đều là đồng hành. Chư vị làm cái gì vậy? Ta tranh thủ thời gian chắp tay hỏi. Chúng ta là tới chúc mừng ngươi a. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Giang Hoài Phong Thủy Hiệp Hội hội trưởng. Đúng a, sau này chúng ta đều đến dựa vào ngươi chăm sóc. Chúng ta mọi người cùng nhau phát tài. Đến lúc đó ngươi cũng đừng chính mình phát tài không quản chúng ta à. Nghe lấy những lời này ta vội vàng nói, chư vị. Cái này phong thủy hiệp hội hội trưởng sự tình chính ta cũng không biết đâu. Mặt khác, ta cũng không có tiếp vào chính thức nhận lệnh loại hình, mà còn ta thật một chút đều không muốn làm cái này hội trưởng. Nguyễn Đại Sư chớ khiêm nhường, phóng nhãn toàn bộ ra ngoài, chỉ có ngươi có năng lực như thế à. Chính là, Nguyễn Đại Sư bản lĩnh ai không biết à. Đại Sư, chúng ta sau này cũng coi là đồng nghiệp, không bằng chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện. Cái này phong thủy hiệp hội cụ thể là làm cái gì ta không hề rõ ràng, thế nhưng không khó đoán được, những người này đoán chừng là từ sáng đến tối đều đang khắp nơi lừa gạt tiền. Nếu như ta làm cái này hiệp hội hội trưởng lời nói, đến lúc đó không thiếu được muốn cùng bọn họ cùng một chỗ lừa gạt tiền. Dù sao cho dù là ta không cùng bọn họ cùng một chỗ, cũng không thể ngăn đón nhân ra phát tài, đến lúc đó đâm lao phải theo lao tình thế khó xử. Lúc này, ta ở trong lòng quyết định chủ ý, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cái này hội trưởng ta cũng không làm. Có lỗi với chư vị, ta đối hội trưởng vị trí này thật không có một chút hứng thú. Cái này hội trưởng các ngươi vẫn là mặt khác tuyển người à? Ta nhìn xem mọi người nói, cho dù là phía trên thật sự có người đến nhận lệnh, ta cũng sẽ tự tuyệt. Lời này vừa nói ra, trên mặt của mọi người đều lóe lên thần sắc khác thường. Nhìn ra được, bọn họ đều rất muốn ngồi vị trí này, cho nên không thể lý giải hành vi của ta. Đúng lúc này, một chiếc màu đen xe con dừng ở ta cửa hàng trước cửa, một nam một nữ đi xuống, cái này trời rất lạnh, hai người đều mặc áo da mang theo găng tay ra, nhìn xem tựa như là phim truyền hình bên trong gián điệp giống như. Ai là Nguyễn Thiếu Dương? Nữ nhân tiến lên hỏi, ta lên tiếng, ta chính là. Chúc mừng ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Giang Hoài Phong Thủy Hiệp Hội hội trưởng, đây là ngươi nghị định bổ nhiệm, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Giang Hoài tất cả phong thủy sư đều tại ngươi quản khống phạm vi bên trong. Nữ nhân nói xong đem một tấm giấy đỏ đưa cho ta, phía trên viết đầy rậm rạp chẳng chịt văn tự, theo tay nữ nhân chỉ khẽ động, cái kia giấy đỏ nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Ta cũng không kịp thấy rõ ràng phía trên viết cái gì, cái kia giấy đỏ liền bị thiêu thành cho tàn. Ngượng ngùng, cái này hội trưởng ta không làm. Ta lúc này đối hai người nói, đây là phía trên nhận lệnh, ngươi không làm chủ được, ngươi làm cùng không coi ngươi đều là cái này hiệp hội hội trưởng. Sau này Giang Hoài Phong Thủy Hiệp Hội bên này xảy ra bất kỳ chuyện gì chúng ta đều sẽ trực tiếp tìm ngươi gây chuyện. Nam nhân nhìn ta lời lẽ chính nghĩa nói. Dựa vào, ta lần thứ nhất nhìn thấy còn có ép buộc người khác làm quan. Ngươi xem một chút, đây đều là chúng ta Giang Hoài Phong Thủy Hiệp Hội người tài ba, cái này hội trưởng bọn họ trong đó bất cứ người nào đều có thể đảm nhiệm, ta không có bản sự kia. Ta tranh thủ thời gian chỉ vào bên cạnh một đám người nói. Thế nhưng không biết vì cái gì, một cái nhìn sang có một loại bớ ba bớ bẩn cảm giác. Nguyễn Tiểu Dương, đây là phía trên mệnh lệnh, ngươi chỉ cần chấp hành là được rồi. Hiệp hội hội trưởng cũng không phải cái rất phiền phức việc cần làm, phàm là phong thủy hiệp hội hội viên, mỗi năm đều muốn cho hiệp hội giao tiền, những số tiền kia bên trong trừ một bộ phận thu thuế bên ngoài, còn lại đều là ngươi. Nữ nhân kia nhìn ta cười lạnh nói, như thế tốt việc phải làm người khác muốn làm đều làm không được đâu. Số tiền này chỉ sợ cũng một chút mất ấm nước tiền, nếu là ta thật cầm lời nói, tương lai hạ chẳng nói không chừng cùng Cao ra một cái dạng. Tiền này ta không muốn, người hội trưởng này ta cũng không muốn làm, các ngươi mời Cao Minh Khắc ca. Ta trực tiếp nhìn xem hai người nói, tiểu tử, đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Nam nhân nhìn ta nói, dù sao nghị định bổ nhiệm chúng ta đưa đến, từ giờ trở đi ngươi chính là hội trưởng, ít nhất phải 3 năm sau đó mới có thể từ nhiệm. Nói xong lời này hai người liền lên xe rời đi, không chút nào cho ta cơ hội phản bác. Vừa rồi nhìn thị lực ta nóng rực một đám phong thủy sư hiện tại xác định thân phận của ta về sau càng là kích động. Nguyễn hội trưởng, chúng ta mời ngài ăn một bữa cơm a. Vừa vặn chúng ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Đúng a hội trưởng, sau này chúng ta thời gian chung đụng còn rất dài đâu, chúng ta thừa dịp hiện tại thật tốt nhận thức một chút. Đối mặt những người này nhiệt tình, ta trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ chồn chúc tất cả, không có ý tốt. Chư vị, ta hôm nay còn có chuyện, cái này hội trưởng người nào thích làm ai làm, cái này hiệp hội sự tình người nào thích quản người nào quản, dù sao ta không quản. Nói xong lời này ta mang theo Hồ Thập Tam cùng Lâm Vũ liền vào cửa hàng cửa lớn, thuận tay đóng cửa lại. Thiếu Dương, cái này phong thủy hiệp hội hội trưởng bao nhiêu người muốn đoạt lấy làm đâu, nghe nói cái này hiệp hội hội trưởng kiếm cũng không so làm ăn kiếm ít ta. Ngươi nhìn Cao gia tiền kiếm được tuyệt đối không thể so ta ít. Lâm Vũ nhìn ta nói, chẳng lẽ ngươi không biết Cao gia đã phá sản? Ta nhíu mày nhìn xem Lâm Vũ hỏi. Ta biết, liền mấy ngày nay sự tình, xác thực rất đột nhiên. Cũng là bởi vì làm cái này hội trưởng làm. Ta nói thẳng. Nghe thấy lời này Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn, làm cái hội trưởng làm sao sẽ còn đem mình làm phá sản. Cái này phong thủy hiệp hội bên trong đều là một bọn sâu mọt, tùy tiện cho người tính toán cái quẻ cũng dám thu người mấy chục vạn mặt hàng, ngươi cảm thấy cách làm như vậy có thể không tổn hại âm đức sao? Ta nhìn xem Lâm Vũ chi tiết nói, nếu là ta cùng bọn họ lăn lộn cùng một chỗ lời nói, tiền quả thật có thể kiếm đến không ít, thế nhưng về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Một bên Hồ Thập Tam rụt cổ một cái, ca, vậy ngươi vẫn là đừng đem, không phải vậy về sau cũng cùng cái kia Cao gia giống như, mộ tổ đều trống không. Ai nói không phải đâu. Ta đánh một cái ngáp, để Hồ Thập Tam đi ra nhìn một chút bọn họ đi hay không. Ca, có người tìm ngươi. Tiểu tử này vừa đi ra liền tại bên ngoài quát, hắn không phải người ngu, nói có người tìm ta nhất định không phải những cái kia phong thủy hiệp hội người. Ta mới vừa đứng dậy đã nhìn thấy Tần Bát Phương cười một mặt sán lạn đi đến. Thiếu Dương, ngươi điện thoại kia hảo làm sao còn không gọi được? Tần lão sư, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Không phải số di động của ta không gọi được, là lần trước trường học sự tỉnh sau đó ta liền cho hắn kéo đen. Chúng ta cái kia phá trường học 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện, Tần Bát Phương còn luôn nghĩ đến đem ta làm miễn phí sức lao động, ta cảm thấy hắn quá phiền, liền thuận tay cho kéo đen. Chương 348, trong lòng nữ nhân. Chương 348, trong lòng nữ nhân. Đây không phải là rất lâu không gặp ngươi sao? Nghĩ đến tới nhìn ngươi một chút. Tần Bát Phương cười một mặt sán lạ. Hắn là cái vô sự không đăng tam bảo điện người, tất nhiên tới tìm ta, đã nói lên có chuyện. Tần lão sư, ngài cùng trước mặt ta cũng không cần khách sáo như thế đi. Xảy ra chuyện gì nói thẳng liền được. Ta thản nhiên nói. Đây là bạn gái ngươi a? Dung mạo thật là xinh đẹp. Tần Bát Phương trà sát tay giật ra chủ đề. Ngươi tốt, ta là Thiếu Dương Đại học phụ đạo viên, ta gọi Tần Bát Phương, Bát Phương đến tại cái kia Bát Phương. Tần lão sư tốt, ta gọi Lâm Vũ. Theo lễ phép, Lâm Vũ cùng hắn nắm tay. Nhìn xem Tần Bát Phương nắm lấy Lâm Vũ tay, đáy mắt của ta bắn ra một đạo hàn quang. Tần Bát Phương đoán chừng cũng chú ý tới, dọa đến run run một cái rút tay về. Lâm Vũ à, ta có chút sự tình cùng Thiếu Dương nói, ngươi có thể hay không? Tần Bát Phương mịt mờ hỏi. Lâm Vũ lúc này đứng dậy đi ra ngoài, các ngươi trò chuyện. Ngươi đi về sau, Tần Bát Phương cái này mới nhìn ta nói, kỳ thật ta lần này tới tìm ngươi là có chút chuyện riêng, ta đã sớm không tại trường học làm. Chuyện gì? Nói đi. Ta hiện tại điều đến cục giáo dục, gần nhất cục trưởng chúng ta phu nhân có chút không thích hợp, ta phía trước gặp một lần, liền nghĩ ngươi là người tài ba, muốn mời ngươi đi qua hỗ trợ nhìn xem. Tần Bát Phương nhìn ta nói. Tần Bát Phương không nói những vuốt mông ngựa bản lĩnh ngược lại là nhất lưu, làm người khéo đưa đẩy lại thêm trong nhà có một chút quan hệ, điều vào chốt như vậy cũng tại tình lý bên trong. Những này giáo dục người làm việc cũng là có ý tứ, mặt ngoài cùng đại gia nói cái gì các bạn học phải tin tưởng khoa học, sau lưng lại tìm đến âm dương sư làm việc. Cụ thể là tình huống như thế nào? Ta chậm rãi mà hỏi. Ta hoài nghi nàng là bị trên thứ gì thân. Tần Bát Phương nhìn ta thần bí hề hề nói, ta lần trước đi thời điểm, trong nhà hắn tất cả màn cửa đều đổi thành màu đậm, hơn nữa còn đều có 2-3 tầng, màn cửa lôi kéo bên trên trong phòng đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Cục trưởng phu nhân sắc mặt tạm đạm, mặc dù cũng cùng chúng ta nói chuyện, thế nhưng có thể nhìn ra được nàng biểu lộ 10 phần quái dị. Phía sau cục trưởng len lén tìm tới ta, nói hắn cũng cảm thấy phu nhân quá không đúng, cửa cũng không ra, mỗi ngày tại trong nhà ở lại, một điểm quang đều không muốn nhìn. Vậy liền coi là, mãi đến 2 ngày trước, nàng lại đem nhi tử của mình cắn. Nghe lấy lời này ta có chút nhíu mày, cái này nghe tới ngược lại là rất giống bị trên thứ gì thân như vậy. Cục trưởng nghe nói ta phía trước từng có một cái rất lợi hại học sinh, cho nên cái này mới xin nhờ ta tới tìm người đi cho phu nhân nhìn xem. Ngươi cũng biết, lớn nhỏ là cái cục trưởng, thích sĩ diện, cho nên chuyện này đến điệu thấp một chút, không thể để quá nhiều người biết. Tần Bát Phương thọc cánh tay của ta nói. Nghe hắn ý tứ này, hắn bình thường không ít cầm ta ở bên ngoài thổi như bức a. Nếu không cục trưởng là thế nào từ trong miệng hắn nghe nói ta. Tần lão sư, ta hiện tại dù sao cũng là muốn nuôi sống gia đình a. Ta một tay đặt ở trên bàn đá nhẹ nhàng gõ đánh, hy vọng Tần Bát Phương có thể minh bạch ta ý tứ. Nếu là người khác lời nói, xong xuôi sự tình lại thu tiền cũng không có cái gọi là, thế nhưng Tần Bát Phương khác biệt, ta không tin được hắn. Ngươi xem một chút ngươi, ta có thể tay không tới sao? Tần Bát Phương nhìn ta vừa cười vừa nói, trực tiếp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt ở trước mặt ta, trong này có 10 vạn, là cục trưởng một điểm tâm ý, nếu là ngươi có thể trị hết cục trưởng phu nhân, sau này hài tử ngươi đến trường gì đó không phải cũng nhiều cái phương pháp sao? 10 vạn. Nói thật, ta hiện tại thật đúng là nhìn có chút không lên những này tiền trình. Thế nhưng sự tình vẫn là muốn làm, ta cầm lấy thẻ ngân hàng nhìn lướt qua, mặt sau viết lên mật mã. Đi thôi, thừa dịp hiện tại chúng ta đi xem một chút. Tần Bát Phương cũng nghiêm túc, lúc này cùng ta ra cửa. Cục giáo dục cục trưởng tên là Ô Văn Hiên, chỗ ở cũng là giản dị, chính là đồng dạng tiểu khu phòng. Đến lúc đó về sau ta đứng ở dưới lầu đã nhìn thấy tầng 3 cửa sổ bị màu đen màn cửa ngăn cực kỳ chặt chẽ, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nhà kia. Quả nhiên, Tần Bát Phương xe nhẹ đường quen mang theo ta đi tới tầng 3. Mở cửa là một cái chừng 50 tuổi nam nhân, trên thân mang theo vài phần uy nghiêm khí chất, thấy được Tần Bát Phương về sau lộ ra một cái nụ cười, "Tiểu Tần à, là ngươi à?" "Ô cục, đây chính là ta đã nói với ngươi ta học sinh, Nguyễn Thiếu Dương." "Thiếu Dương, tên rất hay." Ô Văn Hiên vừa cười vừa nói, "Trước tiến đến a." Sau khi vào cửa ta liền cảm giác trong phòng này có một trận như có như không âm khí, cách đó không xa trưng bày một tấm ảnh đen trắng, trước mặt còn để đó một cái lư hương, phía dưới còn có cái đĩa trái cây. Đây cũng là Ô Văn Hiên lão mẫu thân di ảnh, kỳ thật có rất nhiều người đều có loại này đem đã qua đời người nhà bức ảnh bày ở trong nhà thói quen, xem như là đối với bọn họ hoài niệm. Thế nhưng từ huyền học góc độ tới nói, đây là điểm xấu, bởi vì người đã qua đời, người lại đem hình của hắn đặt ở trong nhà lời nói dễ dàng đưa tới không sạch sẽ đồ chơi. Mà từ tâm lý học góc độ tới nói, cái đồ chơi này nhìn xem sẽ để cho trong lòng người sinh ra không tốt cảm xúc, đồng dạng cũng là đối thân thể không tốt. Cỗ này như có như không âm khí nơi phát ra, hơn phân nửa chính là tấm hình này. Ô cục, ta liền không cùng ngài nhiều lời, sự tình Tần lão sư đã nói với ta không sai biệt lắm, ta có thể gặp một lần phu nhân của ngài sao? Ta đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đương nhiên có thể. Ô Văn Hiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta một cái, thế nhưng chúng ta nói rõ trước, nếu là thấy nàng, ngươi đừng sợ. Ngài yên tâm, ta liền chưa sợ qua. Nói đùa, ta mẹ nó cái gì chưa từng thấy. Ô Văn Hiên mang theo ta đi tới cửa một gian phòng cửa ra vào, Tần Bát Phương thức thời cáo từ rời đi. Cửa phòng mở ra, bên trong để đó một cái to lớn lồng sắt, một cái nữ nhân bị giam trong lồng, chỉ mặc một kiện thật mỏng y phục, trên thân trên mặt nhìn xem đều là khác hẳn với thường nhân trắng. Trong phòng hơi ấm rất đủ, miệng của nữ nhân môi đều làm rạn nước, trong lồng để đó một dương nước khoáng, nữ nhân dưới lòng bàn chân tản mát mấy cái bình, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, bên trong còn mang theo vài phần đoán độc. Cái này Ô Văn Hiên cũng kẻ hung hãn, trực tiếp đem lão bà hắn nhốt ở trong lồng. Tuyệt tuyệt. Ô Văn Hiên tiến lên cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng, nữ nhân đống nhiên đứng dậy, bắt lại chiếc lồng làng can, nhai răng trợn mắt nhìn xem Ô Văn Hiên, trong mắt kia máu đỏ lộ rõ, nhìn xem là có chút dọa người. Thế nhưng tại cái này trong phòng, ta không có cảm thấy được bất kỳ âm khí, mà còn nữ nhân trên người ba ngọn đèn dương hỏa cũng thiêu đốt thật tốt, nhìn xem không giống như là có vấn đề gì. A Ô Văn Hiên bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó khẩn trương nhìn về phía ta, Thiếu Dương à, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi tranh thủ thời gian xem một chút ta. Ta lấy ra một trương dương phủ, bấm một cái quyết về sau đem dương phủ cháy. Dương phủ thiêu đốt nháy mắt bắn ra ánh lửa, nữ nhân dọa đến hét lên. Chương 349, lộ chấn. Chương 349, lộ chấn. Ta gần như trong nháy mắt liền biết vấn đề xuất hiện tại nơi nào, dương phủ thiêu đốt sau đó, trong phòng không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này liền nói rõ trong phòng này không có vấn đề. Ta đi thẳng tới cửa sổ, vừa mới chuẩn bị mở màn cửa sổ liền bị Ô Văn Hiên ngăn lại, không thể mở. Mở lời nói nàng sẽ nổi điên. Ta không có phản ứng Ô Văn Hiên, trực tiếp đem màn cửa tới mở, bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn từ đối diện phương hướng chiếu vào. Quả nhiên vừa thấy được ánh mặt trời, nữ nhân tựa như là như bị điên, trong lồng gào thét, còn cần răng cắn lồng sắt, trong miệng tràn đầy máu tươi đều chưa từng dừng lại. Sau đó ta đóng lại màn cửa, kêu gọi Ô Văn Hiên đi ra ngoài. Thiếu Dương a, đây rốt cuộc là thế nào? Có phải là bị quỷ nhập vào người a? Ô Văn Hiên nhìn ta khẩn trương hỏi. Ngài đừng có gấp, phu nhân đây không phải là quỷ nhập vào người, là sinh bệnh. Ta nhìn xem cục trưởng chắc chắn nói. Sinh bệnh? Bệnh gì sẽ để cho người biến thành dạng này a? Ô Văn Hiên hiển nhiên có chút không tin. Ta lấy điện thoại ra tìm tòi, sau đó đưa điện thoại đưa cho Ô Văn Hiên. Cái này gọi bổ lâm bệnh, lại xưng hấp huyết quỷ chứng. Ta vừa rồi kiểm tra qua, phòng của ngài bên trong không có bất cứ vấn đề gì, trừ lao phu nhân bức ảnh xung quanh có chút âm khí bên ngoài, nhưng tất cả bình thường, mà phu nhân của ngài tất cả triệu chứng đều cùng cái này bệnh đối mặt, đề nghị ngài mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Ta nhìn xem Ô Văn Hiên đúng sự thật nói, sau đó lấy ra tấm thẻ ngân hàng kia đưa cho hắn, tất nhiên quý phu nhân không có vấn đề gì, vậy cái này tiền còn cho ngài. Ô Văn Hiên lúc này cũng có chút bối rối, đoán chừng là không nghe qua cái này bệnh. Nói thật, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Phía trước tại trong một quyển sách ngẫu nhiên nhìn thấy qua một lần, cho nên liền nhớ kỹ. Rời đi nhà hắn về sau ta liền trở về cửa hàng, đến, lại phí công một chuyến. Thiếu Dương, ngươi trở về vừa vặn, Tiêu Thập Tam tới ăn một chút. Lâm Vũ một bên nói một bên đem hộp thức ăn ngoài từ trong túi đem ra. Ta đi tới bên cạnh cửa hàng, Hồ Thập Tam đang cùng người nói chuyện. Tiểu con ra, vậy liền làm phiền ngài. Đi, ngài đi thong thả. Hồ Thập Tam cười đem người đưa đi, mỗi lần thấy được hắn đối khách nhân cười nhẹ nhàng dáng dấp ta liền nghĩ hỏi một chút những khách nhân kia chẳng lẽ không nghĩ đánh hắn sao? hắn mặc dù là mở cửa làm ăn, thế nhưng hắn làm chính là người chết sinh ý à, cười như thế sán lạn ít nhiều có chút không ổn. Ca, ta lại tiếp cái tờ đơn. Hồ Thập Tam một mặt đắc ý cùng ta khoe khoang. Với đầu năm về sau thứ mấy đơn? Ta nhíu mày hỏi. Cái thứ bảy đi. Hồ Thập Tam suy nghĩ một chút nói, cũng không biết làm sao vậy, cũng đều là một cái kia thôn, những cái kia lão nhân qua hết năm liền bắt đầu ông chủ chết một cái, tây ra chết một cái, cũng trách đáng thương. Ta cũng không có suy nghĩ nhiều, căn dặn hắn chú ý an toàn. Hồ Thập Tam tiếp đơn đi, cho nên buổi tối ta chỉ có một người đi dân công trường học. Đến lúc đó người nơi này cơ bản đều rút lui, chỉ có hai cái nhân viên cảnh sát còn tại hiện trường trông coi, đường ranh giới còn tại. Thiếu Dương, nhìn thấy hai ta thân thiện lên tiếng chào. Các ngươi sẽ không phải muốn ở chỗ này trông coi một đêm à? Ta cho hai người tản đi khói hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, một chốc chúng ta cũng đi không được, hai người bất đắc dĩ nói, ít nhất phải chờ đến ngày mai bọn họ đến kiểm tra đo lường qua về sau mới có thể đi. Cái này trời đang rất lạnh, vất vả các ngươi. Đang lúc nói chuyện, ta lấy ra hai chương bình an phủ xếp thành hình tam giác đưa cho hai người, hộ thân. Bọn họ đều là từng trải qua bản lãnh của ta, tự nhiên không nghi ngờ gì, cười đem lá bùa thu vào, đủ ý tứ. Sau đó ta liền ở trong đó một người dẫn dắt phía dưới đi vào, nơi này ba tòa nhà lầu dạy học một tòa thư viện, mặt khác ba tòa nhà đều không có vấn đề, duy chỉ có cái này thư viện sụp đổ. Có mấy cái hiện trường học sinh nói lầu này chẳng biết tại sao vành một cái liền toàn bộ đều sụp đổ xuống, đến bây giờ cũng không có tìm tới nguyên nhân. Hôm nay ngược lại là tới mấy người kiểm tra đo lường qua, nói tu cái này thư viện tài liệu gì đó đều là hợp cách. Đáng thương cái kia bảy đứa hài tử, tại chỗ liền mất mạng, đào hơn nửa ngày mới đào ra, còn có hai cái bị đập cũng nhìn không ra nhân dạng. Bên cạnh nhân viên cảnh sát vừa đi vừa nói xong, trước mắt ta thư viện hiện tại đã thành một mảnh triệt để phế tích, nơi này cho ta cảm giác vẫn là giống như trước đó, tựa hồ có một cỗ như có như không âm khí, nhưng là lại tựa như là bị thứ gì phủ lên giống như. Ta từ túi sách bên trong lấy ra tiền giấy ngay tại chỗ đốt cháy, một bên nhân viên cảnh sát cũng chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Đốt xong sau đó ta lại đốt một nén hương cắm vào trên mặt đất, kỳ quái là vô luận là tiền giấy thiêu đốt vẫn là cái này hương đều không có vấn đề gì. Lẽ ra nơi này nếu là thật có vấn đề, cái này hương hẳn là cũng có vấn đề mới đối. Không thích hợp, quá thích hợp. Ngươi đi ra ngoài trước a, không phải vậy một hồi thật có thứ đồ gì đi ra lại hù dọa ngươi. Ta đối bên cạnh nhân viên cảnh sát nói. Đối phương tức thời rời đi, ta lúc này mới đem Bạch Diệp kêu lên. Bạch Diệp, ngươi cảm thấy nơi này đến cùng là vấn đề gì? Ngươi biết lộ trấn sao? Bạch Diệp nhìn ta hỏi. Ta lắc đầu, Bạch Diệp cùng ta giải thích một phen, cái gọi là lộ trấn chính là một chủng loại giống như trận nhãn đồ vật. Thời cổ người sửa đường sửa cầu, vì để cho cái này đường cùng cầu càng thêm bền chắc, liền sẽ tại dưới nền đất trên chôn lộ trấn, có địa phương sẽ dùng một chút cỡ lớn pho tượng, giống như là cái gì rùa đen thiết như loại hình. Thế nhưng có địa phương sẽ sử dụng vật sống. Những này vật sống còn nhất định phải có linh tính, hoặc là người, hoặc là chó. Có thứ này tại dưới đất chấn áp, cái này một mảnh âm khí đều sẽ bị áp chế, lấy cam đoan không ra vấn đề. Cho nên ý của ngươi là trường học này phía dưới có lộ trấn tồn tại, cho nên mới sẽ đem xung quanh nơi này âm khí cho che lại. Ta nhíu mày hỏi. Chính là ý tứ này, thế nhưng thứ này có lẽ năm tháng tương đối xa xưa, mà còn cái này một mảnh nhất định chết qua rất nhiều người, lộ trấn linh khí tiêu tán không sai biệt lắm, cho nên cái này thư viện mới sẽ sập. Ta bước cầm ngẫm nghĩ một lát, dựa theo Bạch Diệp thuyết pháp, ta có phải là còn phải đem nơi này đào ra nhìn xem? Không đối. Lúc trước bọn họ đang xây dựng cái này thư viện thời điểm cũng đã đào qua. Có phải hay không là phía trước xây dựng thời điểm đào ra cái gì đồ vật, cho nên mới sẽ biến thành dạng này? Đầu óc của ta phi tốc chuyển động, sau đó ta lấy điện thoại ra cho Hồ Thập Tam gọi điện thoại, hỏi hắn muốn Trương Văn Sinh dây số. Điện thoại gọi thông, thế nhưng cái kia mang lại không người nghe. Lại đánh mấy lần vẫn là không có người tiếp, muộn như vậy, hắn có thể nghỉ ngơi. Ta cũng không có lại nói tiếp đánh, mà là đi về trước, đợi ngày mai liên lạc lên Trương Văn Sinh lại cẩn thận hỏi một chút đi. Dựa theo Bạch Diệp thuyết pháp, cái này thư viện đang xây dựng thời điểm hẳn là xảy ra chuyện gì, chỉ là bọn họ không có ý thức được mà thôi. Chương 350, thiên cơ bất khả lộ. Chương 350, thiên cơ bất khả lộ. Sáng sớm hôm sau ta là bị Trương Văn Sinh điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng bên trong nghe thấy được thanh âm của hắn, "Nguyễn tiên sinh, thực sự là ngượng ngùng, ta đi ngủ là thời điểm đem điện thoại yên lặng." "Không quan hệ, Trương hiệu trưởng, ta muốn hỏi một chút các ngươi thư viện đang xây dựng thời điểm có hay không đào ra thứ đặc biệt gì?" "Không có a." "Cái gì cũng không có." Trương Văn Sinh trả lời mười phần dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Thế nhưng nghe lấy hắn cái giọng nói này, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp đâu. Hắn tựa như là tại che giấu cái gì. Bằng không mà nói dựa theo người bình thường logic lời nói, lâu như vậy sự tình tốt xấu cần hồi tưởng một chút ta. Thế nhưng hắn lại có thể một cái nói ra, đây không phải là rõ ràng đang giấu giếm sao? Làm sao vậy? Là có vấn đề gì sao? Đầu điện thoại kia, Trương Văn Sinh gặp ta không có phản ứng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không có gì, ta chính là hỏi một chút, tìm một chút cái kia thư viện sập nguyên nhân. Ta thuận miệng nói. Cúp điện thoại về sau ta liền cho An Nhân gọi điện thoại, để hắn điều tra một cái lúc trước cho trường học xây dựng thư viện ai đầu. Chỉ cần tìm được hiện trường công nhân, khẳng định liền có thể biết lúc ấy có hay không đào ra đồ vật tới. Đúng lúc này, Lâm Vũ đi đến, mang trên mặt mấy phần vẻ bại. Ngươi đi làm cái gì? Thế nào mệt mỏi thành dạng này? Chiều ta nàng vẫy vẫy tay, thuận thế đem người ôm vào trong ngực. Lâm Vũ rời gót chui vào chân của ta, trở tay câu lại cổ của ta, ôm ta. Đậu phộng, giờ khắc này ta nháy mắt không buồn ngủ, cảm giác có một cô máu bay thẳng trán. Ta nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực, đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, chỉ nghe thấy Lâm Vũ thấp giọng nói ta tăng ca đến bây giờ, để ta ngủ một hồi. Ta lập tức có chút đau lòng, cũng không có hỏi nàng cái gì, nhẹ nhàng vỗ sống lưng của nàng. Lâm Vũ rất nhanh liền ngủ rồi, ta cái này mới rón rén xuống giường. Hôm nay chính là ngày thứ 7, Tần Đông còn tại nằm trên giường, ta nếu là không nổi lời nói nhưng là không ai mở cửa. Cửa mới vừa mở ra sinh ý liền tới, đối phương là cái 6-70 tuổi lão phu nhân, bị một nam một nữ đỡ lấy đi đến. Mấy vị có chuyện sao? Ta nhìn lướt qua mấy người hỏi. Tiên sinh, nghe nói ngươi nơi này rất chuẩn, có thể giúp ta tính toán một quẻ sao? Trước mặt lão phu nhân nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta nhíu mày nhìn nàng một cái, ngài nghĩ tính là gì? Ta nghĩ tính toán ta còn có thể sống bao lâu? Lão phu nhân nhìn ta dương dương hỏi. Sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình, rất nhiều người lớn tuổi về sau liền nghĩ mở, đương nhiên, cũng có rất nhiều người cho dù là lớn tuổi cũng muốn không ra. Thế nhưng làm chúng ta cái này một nhóm cũng là có quy củ, trong đó một đầu chính là không tính thọ nguyên. Lão phu nhân, thọ nguyên là thiên cơ, không thể tiết lộ. Ta nhìn đối phương trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Nghe nói như thế, nữ nhân bên cạnh trực tiếp lấy ra tiền giấy năng lực, chúng ta đưa tiền. Đây không phải là chuyện tiền. Ta thản nhiên nói, các ngươi đi thôi. Lão phu nhân nhìn ta một cái, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Ta tranh thủ thời gian cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy. Sau đó, hai người đỡ lấy lão phu nhân rời đi ta cửa hàng. Mặc dù thọ nguyên không thể tính toán, thế nhưng ta vừa rồi chỉ liếc mắt liền nhìn ra đến, lão thái thái kia sống không quá 3 ngày. Đáng tiếc, 6-70 cũng không tính là rất lớn niên kỷ, xem ra nàng hẳn là được cái gì bệnh nặng sợ hãi tử vong, bằng không mà nói cũng sẽ không nghĩ đến mà tính tuổi thọ của mình. Ta ngồi xuống về sau tiện tay lấy ra trong ngăn kéo đạo đức kinh nhìn lại, cái đồ chơi này nói như thế nào đây, mới đầu nhìn không hiểu, về sau mơ mơ hồ hồ, dù sao ta đến bây giờ cũng không có xem hiểu huyền diệu trong đó, nhiều nhất có thể đem bên trong chữ nhận thức toàn bộ mà thôi. Thế nhưng ta vô cùng rõ ràng, có sự tình gấp không được, đến từng bước một đến. Mới vừa nhìn không có hai trang liền có người đi vào rồi. Nha. Đổi tính, đỉnh đầu chuyển đến trêu chọc cấm thanh. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc ta kinh ngạc ngẩng đầu, đã nhìn thấy đứng ở trước mặt Lý Quân cùng Lâm Song Hỷ. Các ngươi sao lại tới đây? Ta cười hỏi, đứng dậy chào hỏi hai người ngồi xuống, nhìn xem Lý Quân hỏi, ngươi vết thương lành. Đều là bị thương ngoài da, nuôi không sai biệt lắm. Chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, muốn để ngươi cho chúng ta hợp cái bát tự. Lâm Song Hỷ kéo Lý Quân cánh tay nói, hai người tất nhiên đều định muốn kết hôn, còn hợp cái này bát tự làm cái gì? Ta cười hỏi. Bát tự vật này nói đến huyền diệu, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, sự do người làm, cho dù là hai người bát tự không hợp, chỉ cần các ngươi chân tâm yêu nhau không được sao? Tình yêu vật này quan tâm là quá trình cũng không phải là kết quả, có bát tự hợp thế nhưng tình cảm không hợp, cuối cùng không phải là không cách nào tiến tới cùng nhau. Ta cũng không muốn đến, cha ta cần phải lại để hai ta đến, còn điểm danh để ngươi cho tính toán. Lý Quân một mặt bất đắc dĩ nói, sau đó lấy ra một cái màu đỏ phong thư đưa cho ta. Trong phong thư có một tờ giấy cùng 800 khối tiền, xem như là lấy cái điểm tốt lắm. Tất nhiên hắn đều nói như vậy, vậy ta cũng nghiêm túc, lúc này cho hai người có lợi. Cái gọi là bát tự kỳ thật chính là hai người ngày sinh, dựa theo thiên can địa chi phép tính ra đến, sau đó lại xác định có hay không tương xung địa phương. Mấy phút về sau ta liền đem hai người bát tự viết tại trên giấy, Lý Quân là cậu, Lâm Song Hỷ tuổi Sửu, vẫn còn tính toán thích hợp. Mà còn từ bát tự nhìn lại, Lâm Song Hỷ cũng được cho là Lý Quân quý nhân, nếu như Lý Quân có thể từ thương lời nói, trong vòng 3 năm liền có thể làm ra một phen thành tựu đến. Không có vấn đề. Hai người bát tự chẳng những thích hợp, mà còn Lâm Song Hỷ vẫn là người quý nhân. Ta cũng không có dầu diếm, nhìn xem Lý Quân đúng sự thực nói, tiểu tử ngươi xem như là tìm cái tốt tức phụ. Đương nhiên, cái này tốt tức phụ điều kiện tiên quyết là chỉ không nhìn Lâm Song Hỷ quá khứ. Chẳng qua nếu như đem nàng những cái kia làm tiểu tam kinh lịch đơn thuần xem như là nói mấy trận yêu đương đến xem lời nói, cũng không có gì đáng giá ngại địa phương. Vậy là được. Lý Quân lập tức vui vẻ ra mặt, lại giúp chúng ta tính toán ngày tháng tốt. Ta bấm đốt ngón tay một phen đối hai người nói, năm nay các ngươi có 3 cái tốt thời gian, cái thứ nhất liền tại tháng sau thập tam hảo, cái thứ hai tại cuối tháng 5, cái thứ ba liền phải đợi đến cửa ải cuối năm. Vậy liền tháng sau. Lâm Song Hỷ không chậm trễ chút nào nói, muốn kết liền tranh thủ thời gian kết, để tránh đêm dài lắm mộng. Lý Quân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp. Ta biết tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì, lúc này chuyển hướng chủ đề, ngươi sau khi kết hôn tính toán làm cái gì? Lý Quân hiện tại thân thể này nếu muốn trở về làm cảnh sát là không thể nào, chỉ có thể làm chút gì. Ta cũng không rõ ràng, có thể giống như ngươi kế thừa gia sản a. Lý Quân cười một cái nói, nhà ngươi cái kia dây rách hàng cửa hàng có cái gì tốt kế thừa? Ta có tiền, chúng ta mở công ty, muốn làm liền làm lớn. Ta cũng không muốn cùng ngươi qua thời gian khổ cực. Lâm Song Hỷ nói 10 phần dứt khoát, nàng đương nhiên là có tiền, lần trước bán mạng tiền. Chương 351, mềm không được cứng không xong. Chương 351, mềm không được cứng không xong. Mà để ta kinh ngạc là, Lý Quân Thanh này xương cứng tại Lâm Song Hỷ trước mặt vậy mà không cứng nổi. Đi, nghe ngươi. Cái này liền ăn cơm bao nuôi. Ta trêu chọc nói. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi nghe tức phụ lời nói. Lý Quân vừa cười vừa nói, mang theo Lâm Song Hỷ đứng lên, tháng sau thập tam nhớ tới đến uống rượu mừng, qua 2 ngày ta cho ngươi đưa thiệp mời. Nhớ tới bao cái đại hồng bao. Lâm Song Hỷ nhắc nhở. Nhất định. Ta cười một cái nói, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đánh chết ta cũng không có nghĩ đến Lý Quân cùng Lâm Song Hỷ có thể tiến tới cùng nhau. Cái này có lẽ chính là duyên phận a, bất quá bây giờ Lý Quân có thể lấy được tức phụ đã rất tốt, dứt bỏ không nói những, Lâm Song Hỷ tối thiểu dung mạo xinh đẹp, mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, là An Nhân gọi điện thoại tới. Hắn đem túi kia đốc công địa chỉ cùng điện thoại cho ta, ta lúc này lái xe ra cửa. Địa chỉ này là một cái tòa nhà công trường, an nhân trước thời hạn chào hỏi, cho nên đối phương tiếp ta điện thoại thời điểm còn rất khách khí. Tại công địa môn khẩu ta gặp được đối phương, là cái nhìn xem trung thực thật thà nam nhân, nhưng chỉ là nhìn xem mà thôi. Từ tướng mạo nhìn lại, nam nhân này tướng mạo chất phác, thế nhưng mắt dâu khôn khéo, cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật. Vương công, ta nghe nói phía trước ngoại ô cái kia dân công thư viện của trường học là các ngươi tu. Là, nghe nói hai ngày trước sập, còn chết mấy cái học sinh. Đang lúc nói chuyện, hắn đưa cho ta một điếu thuốc, chính mình đốt một chi hít thật sâu một hơi. Thế nhưng vậy cùng chúng ta cũng không quan hệ, dưới tay ta có không ít gia đình bên trong hài tử đều tại trường học kia đến trường, tu thời điểm khẳng định không có cái gì ăn bất ăn xén nguyên vật liệu loại hình, Thiên Vương lão tử tới ta cũng dám nói như vậy. Ta không nói ngươi ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, ta hôm nay đến chính là muốn hỏi một chút, các ngươi lúc trước đánh nền đất thời điểm có hay không đào đến thứ gì? Ta nhìn đối phương con mắt hỏi. Không có. Cái gì đều không có đào đến. Lúc nói lời này đối phương ánh mắt không tự chủ né tránh, hơn nữa còn theo bản năng sờ lên cái mũi, hiển nhiên là đang nói dối. Vương công, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ta tất nhiên đến hỏi ngươi, nhất định là vì ta tra được một chút cái gì. Ta lúc này bày ra một bộ vận hỏi tư thái, ngài đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, tại trong cục nói chuyện vẫn rất có phân lượng, không phải vậy an cục cũng sẽ không đích thân gọi điện thoại cho ngươi. Đang lúc nói chuyện, đối phương cầm điếu thuốc tay không tự chủ run run một cái. Sau đó, hắn rít một hơi thật sâu, khép mắt nhìn về phía ta thật không có thấy được khai thác đến cái gì. Đến, người này thật đúng là không tốt lựa gạt. Ta cho ngươi biết, ta nếu là thật tra ra được lời nói, vậy với liền thuộc về che giấu tội. Ngươi cũng biết, dưới nền đất đào ra đồ vật đều là muốn lên giao quốc gia. Bằng không mà nói cứ dựa theo tư tàng văn vật tội luận xử. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đến lúc đó nếu là ngồi tù lời nói có thể tính không ra a. Ta nhìn đối phương nửa khuyên bảo nửa uy hiếp nói, thế nhưng nam nhân này sửng sốt mềm không được cứng không xong, vừa cười vừa nói, lời này của ngươi nói, ta cố gắng như vậy phối hợp chính phủ công tác, làm sao có thể làm chuyện như vậy đâu. Thật cái gì đều không có đào đến, nói xong về sau hắn lại cường điệu một lần. Chuyến này xem như là chạy không, ta thoáng có chút hề bại. Nhìn bộ dạng này bọn họ hẳn là thương lượng xong, ta cho dù là đi tìm những cái kia dân công lần lượt hỏi, đoán chừng cũng hỏi không ra đến cái gì. Trở lại trên xe, ta lại tự mình châm một điếu thuốc. Đúng lúc này, một chiếc xe gắn máy dừng ở công trường cửa ra vào, một cái nam nhân không kịp chờ đợi vào bảo. Nhìn xem một màn này ta có chút hiếu kỳ, liền không có gấp rời đi, lái xe đến chỗ rẽ địa phương. Nam nhân kia rất nhanh liền bị một đám người xô đẩy đi ra, Vương Công còn chỉ vào hắn giận mắng vài câu, sau đó một chân đem gạt ngã trên mặt đất. Nhìn xem một màn này, ta tựa hồ tìm tới chỗ đột phá. Nam nhân ngồi dưới đất có chút sụp đổ. Ta chú ý tới cánh tay của hắn bên trên mang theo hắc xà, đối phương khóc thét một trận về sau mới miễn cưỡng từ dưới đất bỏ dậy, cưỡi mô tô rời đi. Ta tranh thủ thời gian đi theo, đối phương cũng không có cái gì phòng bị, ta một đường đi theo hắn đi tới ngoại ô một chỗ nhà ngang. Mắt thấy nam nhân cưỡi mô tô vào một đầu cái hẻm nhỏ, ta vội vã theo vào. Xuyên qua ngõ nhỏ ta chỉ nghe thấy một trận nhạc buồn âm thanh, thấy xa xa một gia đình viện tử bên trong đang xử lý tang sự. Theo ngõ nhỏ đi tới gia đình này, viện tử không lớn, bên trong có một đài âm hưởng ngay tại phát hình nhạc buồn, liền cái kèn sổ nạ đội đều không có mời. Mấy nam nhân ở một bên nói chuyện, vừa rồi ta theo dõi nam nhân tỉnh lĩnh xuất hiện. Nhìn thấy ta mấy người túi đầu nghị luận vài câu, nam nhân kia liền đứng lên hướng ta đi tới. Huynh đệ, người tìm ai a? Oán khí. Thật là lớn oán khí a. Ta lúc này nhìn xem nam nhân hỏi, trong nhà ngài người này không phải bình thường tử vong a? Lời này vừa nói ra, nam nhân hoài nghi nhìn một chút ta, sau đó gật đầu. Chắc không được như thế lớn oán khí, lại ca, ta là âm dương tiên sinh, vừa vặn hôm nay đi qua chỗ này, cũng coi là một loại duyên phận, ta có thể miễn phí giúp nhi tử ngươi làm một tráng pháp sự. Ta nhìn xem nam nhân nói. Nghe thấy lời này, khuôn mặt nam nhân bên trên lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc. Trên trời sẽ không rất điểm ánh, đây là tất cả mọi người biết rõ đạo lý, nhưng phàm là nói cái gì miễn phí, cái kia hơn phân nửa đều là lừa đảo. Huynh đệ, chết là nhi tử ta, con nít con nồi, liền không làm phiền ngươi, ngươi nếu là kiếm tiền lời nói đi địa phương khác à, ta thực sự hết tiền nam nhân túi lầu nói. Ta không lấy tiền. Ta nhìn nam nhân một cái hỏi, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì cần dùng gấp chuyện tiền? Thực tế nếu như không có ta có thể cho ngươi mượn. Nghe nói như thế nam nhân nhìn ta ánh mắt càng quỷ dị hơn, không cần, ngươi đi nhanh lên đi. Nam nhân trực tiếp bắt đầu đổi người, ta mắt thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian đối hắn nói, đại ca, mạng ngươi bên trong còn có một cái nhi tử, bây giờ đang ở lão bà ngươi trong bụng. Ngươi từ nhỏ là cái người cơ khổ, lúc 12 tuổi liền phụ mẫu đều mất đúng không? Nghe nói như thế, nam nhân nhìn ta ánh mắt nhiều một chút khiếp sợ, làm sao ngươi biết? Ta còn biết ngươi bây giờ lão bà là ngươi cưới cái thứ hai thế tử, cái thứ nhất là chết đối. Ta nhìn đối phương chắc chắn nói. Một trận lắc lư. À không, một trận suy tính sau đó, nam nhân đối ta sinh ra mấy phần tín nhiệm, cái này mới đưa ta mang vào viện tử bên trong. Ta nhìn thấy cái kia dưới linh đường mặt hải tử thi thể liền nằm tại cùng một chỗ tấm ván phía trên, che kín một tầng vải trắng, liền cái quan tài đều không có. Đại thánh, cái này ai vậy? Người xung quanh đều hiếu kỳ mà hỏi, nhìn những người này ăn mặc, cũng đều là dân công một loại, trong tay kẹp lấy khói cũng đều là 3 năm khối một bao. Xem ra đoán không sai, hắn đúng là gặp tiền bạc phương diện khó khăn, với ta mà nói đây là chuyện tốt. Chương 352, Kim Ô Quy. Chương 352, Kim Ô Quy. Cái này, ta cũng không quen biết ta. Hắn nói có thể miễn phí cho nhi tử ta làm pháp sự. Nam nhân nhìn xem mấy người bức dứt nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần cẩn thận. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao liền như vậy đều tin tưởng a? Tiểu tử này xem xét chính là cái lừa gạt, đầu năm nay còn có cái gì đồ vật là miễn phí sao? Chính là, cùng ngươi nói bao nhiêu lần để ngươi thêm chút tâm nhưng ngươi vẫn không nghe, hiện tại tốt, lầu là chính ngươi che, hài tử cũng bị đập chết, đi cần tiền lại muốn không đến. Đầu năm nay loại người gì cũng có, tiểu tử, ngươi đi nhanh lên đi, trong nhà hắn thật không có cái gì dễ bị lừa. Mấy người nhìn ta ánh mắt đều không phải rất thân mật, ta chủ động nói, ta thật không phải lừa đảo. Sau đó ta nhìn xem nam nhân hỏi, nhà ngài hài tử có phải là dân công trường học? Nam nhân nhẹ gật đầu, làm sao? Ngươi là trường học của bọn họ lão sư. Nghe xong lời này nam nhân kích động, nhi tử ta là tại trường học các ngươi xảy ra chuyện, các ngươi phải chịu trách nhiệm à? Ngài đừng kích động, ta là trường học thư viện quyên tặng người một trong. Ta tranh thủ thời gian nhìn xem nam nhân nói, bọn họ những người này không hiểu cái gì pháp luật pháp quy loại hình, bọn họ biết chính mình hài tử chết tại trường học, muốn cái thuyết pháp. Quyên tặng người là cái gì? Đưa tiền. Quyên tặng người không phải liền là lấy tiền tu thư viện người sao? Tìm hắn. Nếu không phải hắn cho bọn nhỏ tu thư viện lời nói, đứa nhỏ này có thể xảy ra chuyện sao? Đối. Tìm hắn bồi thường tiền. Đậu phộng. Cái này đều có thể lại ta trên đầu đến. Các vị đại ca, các ngươi đây có phải hay không là có chút quá mức? Ta nhìn xem mấy người hỏi. Mấy người đều yên lặng cúi đầu, xem ra bọn họ cũng biết chính mình quá đáng. Đúng lúc này, một bên nữ nhân không nhìn nổi sách theo trổi tiến lên, đối với mấy nam nhân liền đập xuống. Lan. Tất cả cút. Chúng ta lão tôn là để các ngươi bỏ ra chủ ý, cái này cho tới chưa ý định gì đều không có xuất một chút đến, khói ngược lại là rút không ít. Nữ nhân vừa đánh vừa mắng, đem một đám người đều đánh ra. Được gọi là lão tôn nam nhân đứng ở một bên một điểm phản ứng cũng có, hiển nhiên, cái nhà này hắn nói không tính. Đại tỷ, ta nhìn xem nữ nhân kêu một tiếng. Nữ nhân xoay người lại, tranh thủ thời gian ném đi trong tay chổi, nhìn ta nói, ta vừa rồi đều nghe thấy được, ngươi là người hảo tâm, chuyện này không trách ngươi, trách ta nhi tử số mệnh không tốt. Thư viện sự tình còn tại điều tra bên trong, điều tra xong về sau trường học bên kia nhất định sẽ cho các ngươi một cái hồi phục. Ta nhìn xem hai người nói, chúng ta việc cấp bách là để hài tử nhập thổ vi an, các ngươi nói đúng hay không? Nữ nhân nhìn ta có chút ngượng ngùng nói, chúng ta cũng muốn à, đây không phải là nghĩ đến cho hài tử mua cái quan tài, mua không nổi sao? Ngài nhi tử hậu sự ta bao hết. Ta nhìn xem nữ nhân hào phóng nói. Một bên lão tôn hoài nghi nhìn ta một cái, ngươi hào phóng như vậy, có phải hay không là trong lòng hổ thẹn à? Ta có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ta không phải hổ thẹn, là có chút việc muốn hỏi ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chi tiết nói cho ta, ta không riêng có thể món ăn nhi tử ngươi hậu sự, còn có thể dùng danh nghĩa cá nhân cho các ngươi quyên tặng một khoản tiền. Nghe thấy lời này, nữ nhân tranh thủ thời gian kêu gọi ta ngồi xuống, tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào? Ta trước hết để cho người đưa cố quan tài tới. Ta lấy điện thoại ra cho Hồ Thập Tam gọi điện thoại, báo ra địa chỉ để hắn tìm người đưa cố quan tài tới. Sau đó nhìn xem hai người nói, ta gọi Nguyễn Thiếu Dương, là cái âm dương tiên sinh, cũng là dân công trường học thư viện quyên tặng người một trong. Ta gần nhất đang điều tra thư viện xảy ra chuyện nguyên nhân, có một số việc ta muốn hỏi một chút đại ca, hy vọng đại ca không muốn cùng ta nói dối. Nói chuyện thời điểm ta ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân, thế nhưng nam nhân lại có rõ ràng né tránh. Đây là chuyện tốt ta. Chính là có lẽ cha một chút, thật tốt lầu làm sao sẽ sập đâu. Nhi tử ta không thể chết không minh bạch, nữ nhân cũng nói theo. Sau đó đẩy nam nhân một cái, ngươi nói chuyện a. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí gật đầu, thế nhưng nhìn thị lực ta lại nhiều chút phòng bị. Đại ca, lúc ấy cái này thư viện xây dựng thời điểm ngài cũng tại a. Nam nhân không có đáp lại. Nữ nhân bên cạnh cướp lời nói, tại, từ đầu tới đuôi hắn đều tại. Hắn còn nói cái này thư viện sửa xong về sau bọn nhỏ đều có sách nhìn. Mà lúc này, ta chú ý tới nam nhân nhẹ nhàng giật giật nữ nhân y phục, thế nhưng nữ nhân căn bản liền không có phản ứng hắn. Vậy các ngươi lúc ấy đánh nền đất thời điểm có hay không đào ra thứ gì? Ta nhìn xem nam nhân tiếp tục hỏi. Nam nhân vẫn là không nói gì, bị nữ nhân đẩy một cái mới ấp úng nói, không có, cái gì cũng không có. Nhìn nam nhân bộ dạng này rõ ràng là đang nói dối, nữ nhân bên cạnh bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, nhân gia hảo tâm cho con chúng ta quyền tặng thư viện, hiện tại còn giúp mua con tài, ngươi có lời gì liền hảo hảo nói. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nam nhân xua tay nói, trong giọng nói rõ ràng nhất kháng cự. Ngượng ngùng a. Gặp cái này, nữ nhân cuống quýt đem nam nhân kéo đến một bên, hai người cũng không biết nói thứ gì, thế nhưng có thể nhìn ra nữ nhân ngay tại khuyên bảo nam nhân cái gì, hai người cực lực lôi kéo. Cái này để ta càng thêm xác định cái kia thư viện phía dưới nhất định đào ra đồ vật tới, không riêng đào ra đồ vật tới, mà còn rất có thể còn xảy ra chuyện rồi. Lôi kéo một trận về sau hai người ngồi trở về, nam nhân biểu lộ so với vừa rồi càng thêm khó coi. Ta chủ động đưa cho hắn một điếu thuốc, đại ca, trên đời này rất nhiều chuyện đều là chú định tốt, lần này chết là nhi tử của ngài, lần sau liền có thể là những thân nhân. Nghe thấy lời này, nam nhân mở to hai mắt nhìn ta một cái, tay run run nhận lấy trong tay của ta khói. Một bên nữ nhân lập tức luống cuống, một bàn tay đập vào nam nhân trên thân, ngươi cái ma quỷ. Ngươi ngược lại là nói a, đến cùng đào đến cái gì? Bị nữ nhân giày vò dừng lại, nam nhân cái này mới mở miệng. Là đào đến một chút đồ vật, thế nhưng ta không có cầm a. Nam nhân vội vàng nói, cực lực rũ sạch chính mình trách nhiệm. Hắn nói cho ta, ngày đó lúc đầu tại trời mưa, thế nhưng bởi vì là thư viện của trường học, cho nên tất cả mọi người không đình công, đội mưa tại làm. Ba đài máy xúc cùng một chỗ đào, mau đem nền đất đào xong thời điểm, phía dưới lộ ra một cái rùa đen. Nếu là đồng dạng rùa đen ngược lại cũng thôi, mấu chốt cái kia mẹ nó là chỉ kim ô quỷ a. Đốc công lúc ấy liền đem đồ vật lấy đi, đồng thời cảnh cáo tất cả mọi người ở đây, nếu ai đem chuyện này nói ra ngoài, vậy cái này một năm tiền lương cũng đừng nghĩ nắm bắt tới tay. Chính là bởi vì dạng này, nam nhân mới sẽ miệng kín như bưng. bọn họ vất vả công tác một năm vì chính là như vậy ít tiền, nếu là không có tiền lương đại gia cũng chỉ có thể đói bụng. Liên tại cái kia rùa đen bị đào ra cùng ngày buổi tối, trường học liền xảy ra chuyện rồi. Chương 353, bán cho người nào? Chương 353, bán cho người nào? Vì đuổi tiến độ, bọn họ mấy ngày nay đều trong trường học ở vào lúc ban đêm liền chết 7 cái công nhân, chỉnh tề nằm tại cái kia mới vừa đào ra nền đất bên trong. Đốc công cũng là kiến thức rộng rãi, biết hơn phân nửa cùng bọn họ đào ra đồ vật có quan hệ, liền cảnh cáo bọn họ không được nói lung tung, cuối cùng cứ gọi tới những công nhân kia người nhà bồi thường tiền xong việc. Những cái kia người nhà cũng là tốt đuổi, bọn họ biết chính mình đấu không lại đốc công, nhộn nhịp cầm tiền đi. Sau đó đốc công liền để đại gia tăng giờ làm việc bắt đầu lập nhà, nguyên bản nửa năm thời hạn công trình, sửng sốt 3 tháng liền đắp kín. Về sau thật cũng không đi ra chuyện gì, đại gia nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Mà lần này sụp đổ sự kiện cũng là bọn hắn không nghĩ tới, bởi vì là trường học phòng ở, cho nên dùng đều là một chút rất tốt tài liệu, liền bên trong trụ xi măng đầu đều đổ bê tông nước thép, nhưng cho dù là dạng này vẫn là sợ. Cái kia mai rùa đâu? Sau khi nghe xong ta gấp gáp bận rộn sợ mà hỏi. Ta cũng không rõ ràng a, đốc công đem vật kia mang đi, đoán chừng là đem bán lấy tiền đi. Nam nhân càng nói càng tức giận, cái này đồ chó hoang, kiếm được nhiều tiền như vậy, ta hỏi hắn muốn đi năm tiền lương cũng không chịu cho ta, làm hại ta liền cho hải tử mua cái quan tài tiền đều không bỏ ra nổi đến. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nam nhân mau tới phía trước mở cửa, đã nhìn thấy một đám người nhấc lên một cái quan tài nhỏ vật liệu đi đến. Ca, đồ vật để chỗ đó, cần hỗ trợ nhập liệu sao? Hồ Thập Tam chủ động hỏi. Ta chỉ một bên linh đường, giúp đỡ đem hải tử đặt vào a. Được rồi. Hồ Thập Tam một lời đáp ứng, mang theo mấy cái bát tiên bắt đầu nhập liệu. Hai tử phụ mẫu nhìn thấy một màn này cũng mau tới phía trước hỗ trợ, tiểu hai tuổi không lớn lắm, 7-8 tuổi, mặc trên người mấy tầng thật mỏng áo liệm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Mấy người nhanh chóng đem hải tử nhập liệm về sau, Hồ Thập Tam xoa xoa tay đối hai người nói, ta là quan gia, tiểu hai tử này chết kỳ lạ, sát khí nặng, cần chúng ta hỗ trợ nhất quan tài sao? Ta cam đoan đem người cho ngươi an toàn đưa đến địa phương. Ta tiến lên một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, ngươi nhà nghĩ tiền muốn điên rồi. Hai người này nhìn xem cũng không giống là có tiền mời quan gia bộ dạng a. Thế nhưng Hồ Thập Tam mới vừa nói đối, tiểu hai tử này trên thân sát khí sát thực nặng, nếu là người bình thường đoán chừng rất khó đem cái này quan tài làm đi ra. Ta lúc này đối hắn nói, cái này một đơn tiền ta ra. Đậu phộng, ca ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy? Hồ Thập Tam nhìn ta mở to hai mắt nhìn hỏi. Lão tử từ trước đến nay hào phóng, chiều ta phía sau hắn mấy cái bắt tiền nói, đại gia bị liên lụy lưu lại giúp một chút, một người một vạn. Nghe đến cái giá tiền này, một đám quan gia đều cười không ngậm mồm vào được. Đồng dạng nhất quan tài có thể cầm không đến nhiều tiền như thế, một người một vạn đã coi như là rất cao giá tiền. Nữ nhân bên cạnh nhìn ta thiên ân vạn tạ, tiểu huynh đệ, thực sự là rất đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta liền cái quan tài đều cho hải tử mua không nổi. Ta cho ngươi đập cái đầu a. Nữ nhân nói xong liền muốn cho ta quỳ xuống, ta tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Đại tỷ, không được, muốn tổn thọ. Đem hai người cảm xúc chấn an xuống về sau, ta căn dặn Hồ Thập Tam xử lý tốt chuyện bên này, chính mình thì là tìm tới phía trước cái kia đốc công. Buổi tối tan việc thời điểm, đốc công lái một chiếc cũ nát sàn tạ nạ liền đi ra, ta theo sát phía sau. Xe 7 lần quạt 8 lần rẽ dừng ở một chỗ tiểu khu dưới lầu. Ta cũng đem xe dừng ở cách đó không xa, nhìn xem nam nhân lên lầu. Mãi đến thấy được một cánh cửa sổ đèn sáng, ta cái này mới mở cửa xe đi xuống. Theo cầu thang đi thẳng tới cánh cửa kia trước mặt, sau khi gõ cửa bên trong truyền ra một đạo không nhịn được âm thanh, ai vậy? Sau đó cửa bị túi kia đốc công mở ra, hắn vừa nhìn thấy ta trong mắt liền lộ ra một vẻ chán ghét, ngươi lại tới làm cái gì? Lúc này cai thầu hoàn toàn không có vào ban ngày cái kia phần khách khí, đối mặt ta tràn đầy không kiên nhẫn. Phanh ta cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một chân đem người đạp đi ra, sau đó ung dung vào cửa. Lão Vương, thế nào? Trong phòng ngủ truyền ra một thanh âm, một người mặc áo ngủ nữ nhân đi ra, gặp nam nhân ngã trên mặt đất mau tới phía trước đỡ hắn. Tiểu tử, ta mẹ nó giết chết ngươi. Nam nhân triệt để bị ta chọc giận, đứng dậy liền muốn đánh ta. Mấy phút về sau, hai người ngồi đàng hoàng tại trên giường, nhìn ta ánh mắt mang theo vài phần e ngại. Tiểu huynh đệ, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Nam nhân nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cái kia kim ố quý đâu? Ta cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nam nhân vừa nghe đến ba chữ này, ánh mắt liền thay đổi đến bi diệu. Ta bình tĩnh lấy ra một tấm lá bùa tại trước mắt hắn lung lay, tự giới thiệu mình một chút, ta là Âm Dương Tiên Sinh, ngươi nếu là không nói thật lời nói, ta không ngại hấp dẫn mấy cái cô hồn dã quỷ tới, để bọn họ mỗi ngày bồi tiếp lao bà hải tử của ngươi. Đối mặt ta uy hiếp, nam nhân trong mắt nhiều một vẻ e ngại. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân nhìn ta chần chờ hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, các ngươi đào ra cái kia rùa đèn có vấn đề, không xử lý tốt lời nói sẽ còn người chết. Ta nhìn xem nam nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Ta bán đi, nam nhân túi lầu nói. Bán cho người nào? Trường học hiệu trưởng. Nghe nói như thế ta mở to hai mắt nhìn, Trương Văn Sinh. Chắc không được ta phía trước hỏi có hay không đào đến thứ gì thời điểm hắn biểu hiện quỷ dị như vậy, nguyên lai thứ này là rơi vào hắn trong tay à. Lúc ấy các ngươi đào ra thứ này về sau liền người chết, ngươi chẳng lẽ liền không có hoài nghi tới. Ta nhìn xem nam nhân nhíu mày hỏi. Chết thì chết thôi, dù sao trên công trường không có không chết người, ta cho mỗi người bồi thường 20 vạn an gia phí đâu, nam nhân không thèm để ý chút nào nói. Nhìn xem hắn như thế không đem mạng của người khác coi là gì, ta cũng không biết nên như thế nào phản bác. Tiểu huynh đệ, cái kia con rùa rất quái. Ta khuyên ngươi đừng đánh cái kia con rùa chủ ý. Cuối cùng, nam nhân nhìn ta nhắc nhở một câu. Chỗ nào quái? Ta nhíu mày hỏi. tính toán, ta cũng không gạt ngươi, Trương hiệu trưởng đem cái kia con rùa mua về sau cả người liền tính tình đại biến, người trong nhà cũng đều chẳng biết tại sao một cái tiếp theo một cái chết xong. Dù sao ta cảm thấy là cái kia con rùa vấn đề, phía trước cũng nhắc nhở qua hắn, thế nhưng hắn không quan tâm. Nghe nói như thế, ta nhớ tới mới gặp Trương Văn Sinh thời điểm, trên người hắn cố này không nói được cảm giác. Cái này Kim Ố Quy hẳn là phía trước Bạch Diệp nói qua với ta lộ trấn, cái đồ chơi này bản thân mặc dù là lấy ra chân ta, thế nhưng tại dưới đất chôn 5 tháng lâu dài, không chừng sẽ ra vấn đề gì đâu. Ta hỏi rõ ràng Trương Văn Sinh gia đình địa chỉ, rời đi nam nhân nhà về sau trực tiếp chạy tới. Trực giác nói cho ta, hiện tại Trương Văn Sinh rất có thể đã không phải là hắn. Chương 354, Quỷ Mục. Chương 354, Quỷ Mục. Lại hoặc là nói, rất có thể đã không phải là lúc đầu hắn. Xe một đường chạy, rất mau tiến vào một cái cấp cao tiểu khu. Cái này Trương Văn Sinh, phía trước mặc trên người y phục đều là nhiều nếp nhăn, ta còn tưởng rằng gia đình của hắn điều kiện không thế nào tốt, đem tốt đều để lại cho học sinh. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải ta nghĩ như thế à, còn có hắn lấy ra mua kim ô quy tiền, làm không tốt chính là hồ thập tam quên cho trường học. Mà Đức, vừa nghĩ tới chỗ này ta liền càng tức giận, hai tử từ sáng đến tối bất ăn bất mặc kiếm được tiền đều quên đi ra, kết quả bị tên Vương bắt đạn này như thế soàn soạn. Căn cứ địa chỉ ta tìm tới Trương Văn Sinh nhà, hiện tại đã qua giờ tí, gõ nửa ngày trong cửa đều không có điểm phản ứng. Ta không khỏi có chút vội vàng sao động, đang chuẩn bị áp dụng một chút cưỡng chế biện pháp thời điểm, trước mặt cửa rốt cục là mở ra. Vừa thấy được ta đứng tại cửa ra vào, Trương Văn Sinh trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó liền gạt ra một cái nụ cười, "Nguyễn tiên sinh, cái này đêm hôm khuya khoắt sao ngươi lại tới đây? Mau mời vào." Đang lúc nói chuyện, Trương Văn Sinh thuận tay mở cửa ra vào đèn. Mới vừa vào cửa ta liền cảm nhận được một trận đập vào mặt tâm khí, cỗ này âm khí để ta cũng nhịn không được dùng mình một cái. "Trương hiệu trưởng, nhà với tiểu khu hoàn cảnh không tệ a." Ta âm dương quái khí nói, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. "Con hàng này là thật mẹ nó có tiền a. Hơn 100 bình chung cư, bên ngoài còn có một cái mười mấy bình ban công, huyền quan chỗ trong tủ rượu bày đầy các loại rượu đỏ, mặc dù ta không quen biết phía trên tiếng Anh, nhưng nhìn liền rất không tiện nghi." "Tạm được." Trương Văn Sinh cho ta rót một chén nước, "Nguyễn tiên sinh, muộn như vậy có chuyện gì sao? Tên Vương bắt đạn này thật đúng là không biết xấu hổ a. Vẫn là nói hắn nhìn không ra ta tại âm dương hắn. Mặc dù ra ngoài phòng ở không phải rất đắt, thế nhưng như thế một bộ xuống ít nhất cũng phải hơn mấy trăm vạn a. Tên Vương bắt đạn này rõ ràng có tiền như vậy, không cầm đi tu trường học còn mẹ nó lừa gạt Hồ Thập Tam trong tay cái kia ba dưa hai táo, mấu chốt là ta còn góp đi vào 500 vạn. Không đúng, nhà này không thể là cầm ta tiền mua a. Lao tử chính mình cũng không có mua nhà đâu. Trương hiệu trưởng, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, cái kia kim ố quý đâu?" Nghe nói như thế, Trương Văn Sinh rõ ràng sững sờ, nhưng sau một lát vẫn là nói, "Nguyễn tiên sinh, ta nghe không rõ ngài đang nói cái gì. Ngươi là thật nghe không rõ vẫn là giả nghe không rõ?" Ta lặng lẽ liếc hắn một cái, "Ta nếu là không có điều tra rõ ràng lời nói, đến mức hơn nửa đêm tới tìm người sao?" Lúc này Trương Văn Sinh cùng ta mới gặp hắn lúc đồng dạng, cả người thấm vào một cỗ khí tức quỷ dị. Ta rất bình tĩnh đem tay vươn vào túi quần, tính toán đến cái xuất kỳ bất ý thử một lần hắn. "Nguyễn tiên sinh, ta chỗ nào biết cái gì kim ô quy, ngài cũng đừng làm khó ta." Trương Văn Sinh một bộ đánh chết không thừa nhận dáng dấp. "Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp." Ta lúc này thét ra lệnh một tiếng, đem trong tay bùa vàng lấy ra. Quanh bùa vàng nháy mắt thiếu đốt, trước mặt Trương Văn Sinh theo bản năng ngửa ra sau một chút. Một vệt kim quang đánh vào trên người hắn, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Ta có chút kỳ quái, cái này Trương Văn Sinh nếu là thật sự có vấn đề, kim quang này có lẽ có thể thử ra vấn đề mới đúng á, thế nhưng vừa rồi cái kia phản ứng đủ để chứng minh, hắn chính là người bình thường mà thôi. "Nguyễn tiên sinh, ngài làm cái gì vậy?" Trương Văn Sinh chưa tỉnh hồn nhìn ta hỏi. "Trương Văn Sinh." Ta lặng lẽ nhìn về phía hắn, nơi này chỉ có hai người chúng ta, cũng không có cần phải lại che giấu đi. "Ngươi nếu là lại không phối hợp, ta cũng chỉ có thể áp dụng cưỡng chế biện pháp." Cái gọi là cưỡng chế biện pháp, đại khái chính là đối khai thầu như thế. Trương Văn Sinh trong mắt hiện lên một vệt lanh quang, sau đó khuôn mặt biểu lộ cũng đi theo co quắp, cả người nhìn xem vô cùng dữ tợn. "Ta chính là nghĩ sống yên ổn làm cái người, ngươi cần gì phải cần phải muốn làm khó ta?" Trương Văn Sinh miệng không nhúc đích, nhưng lại phát ra âm thanh. Sau đó, ta trợn mắt nhìn một sinh vật hình dáng kỳ quái từ thân thể của hắn bên trong chui ra. Đồ chơi kia giống con cóc giống như, toàn thân không trôi chảy, còn lộ ra huyết sắc, một đôi mắt đột ngột trừng lớn, cực kỳ giống người ngoài hành tinh. "Dựa vào thứ gì?" "Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp." Ta nghĩ đều không nghĩ chính là một vệt kim quang đánh qua, đối phương lại giống như là tựa như rất hưởng thụ run lập cập, trên mặt biểu lộ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó, cái đồ chơi này vậy mà hướng về phía ta ở một cái. "Ngươi mẹ nó là cái gì đồ vật?" Ta không thể tin được nhìn xem trước mặt đồ chơi hỏi. "Nói thật, lớn như vậy, đừng nói là thấy, ta mẹ nó nghe đều không nghe nói dạng này đồ chơi." "Là quỷ mục." Bạch Diệp âm thanh trong đầu vang lên, hiện trường cùng khoa ta phổ. "Đây là một loại lớn lên tại trong núi lớn cây cối, nguyên mẫu là một loại tên là lại một cây, bởi vì cây này bản thân mọc đầy u cục, cái gì đều không làm được, cho nên sẽ không có người chặt cây. Mấu chốt là cái đồ chơi này lớn lên cực chậm, cơ hồ là một năm mới có thể dài ra một hai cái u cục. Làm u cục đạt tới 500 cái thời điểm liền có thể dần dần tu luyện thành loại hình, mà quỷ mục tại thành hình thời điểm là muốn trải qua 9 đạo thiên lôi. Cái này 9 đạo thiên lôi đập tới về sau cái đồ chơi này liền trên cơ bản độ kiếp thành công, sau đó tạo thành lôi hỏa bất xâm phẩm chất riêng, có ngược lại ngũ hành lẽ thường. Thứ này cũng coi là yêu quái một loại, chỉ là không cách nào tự nhiên biến hóa thành hình người, bởi vì trên thân thể mụn nhỏ thực sự là quá nhiều, cho nên cho dù là biến hóa thành hình người cũng là vô cùng xấu. Cho nên thứ này liền sẽ ở bên ngoài khoác lên một tầng da người, lấy người tư thái sống sót. Sau khi nghe xong ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật đúng là mẹ hắn là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Không tại sáu đạo bên trong đồ chơi ta ngược lại là thấy cũng nhiều, thế nhưng không tại ngũ hành bên trong đây là lần thứ nhất gặp. Bất quá không quản đây là cái gì đồ chơi, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong. Ta lúc này triển khai tư thế, lấy ra một tờ màu bạc lá bùa kẹp ở trong tay. Đối diện quỷ một khinh thường nói, tiểu tử, ngươi lấy cái gì đối phó ta? Cùng một chỗ gỗ mà thôi còn vọng tưởng trưởng thành, cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình là cái gì đồ chơi. Ta âm thanh lạnh lùng nói, trở tay bấm một cái quyết đem bạc phù lấy ra, một đạo quang mang chói mắt hướng về cái kia quỷ một đánh qua, trực tiếp tại nó 1/3 chỗ nổ tung một cái động. Thế nhưng cái này có vẻ như đối hắn không có ảnh hưởng gì, bởi vì cái đồ chơi này hiện tại còn chừng một đôi mắt to nhìn chằm chằm ta. Thiếu Dương, thứ này ngươi không đối phó được, chạy a. Bạch Diệp âm thanh tại bên tai vang lên. Ma Đức, tại Bạch Diệp trong mắt ta hình như cái gì đều không đối phó được. Ta không chậm trễ chút nào lấy ra Thiên Khải chi nhận nắm trong tay, kết động chú quyết nhìn xem cái đồ chơi này trong tay ta thay đổi đến càng lúc càng lớn. Cùng một chỗ phá gỗ mà thôi, không sợ lôi hỏa chẳng lẽ còn không sợ đao. Chương 355, bị trộm đi. Chương 355, bị trộm đi. Ta mẹ nó chém chết ngươi. Ta một bên kêu gào một bên giơ tay lên bên trong Thiên Khải chi nhận hướng về cái kia quỷ một chém đi xuống. Thiên Khải chi nhận bạo phát ra mạnh mẽ uy lực, một đao đi xuống liên quan không khí xung quanh đều bị đập vỡ vụn đồng dạng. Quỷ mục trên thân bỗng nhiên liên tục xuất hiện ra vô số chi tiết hướng về ta tập đi qua, ta không chậm trễ chút nào vung đao đem chặt đứt. Những ngón kia còn không đợi rơi trên mặt đất liền biến thành cho tàn, đối diện quỷ mục hướng về ta cả giận nói, ta lại không có trêu chọc ngươi, làm gì nếu lấy ta không thả. Chỉ bằng ngươi giết Trương Văn Sinh, lão tử giết ngươi cũng không đủ. Đang lúc nói chuyện, ta vội vàng vây tay bên trong đao hướng về hắn bổ tới. Trên người đối phương đột nhiên bộc phát ra một trận nồng đậm hắc khí, tất nhiên rằng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Ta nháy mắt bị hắc khí bao trùm, chỉ cảm thấy toàn thân âm lãnh vô cùng. Thiên Điệu Huyền Tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Còn tốt lao tử phản ứng nhanh, trực tiếp cắn phá ngón tay tại trên không vẽ một đạo dương phủ. Theo tiếng nói vừa ra, ta quanh thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt, tạm thời đem những cái kia quỷ khí ngăn cách tại bên ngoài. Bất quá xung quanh hắc khí quá nồng nặc, ta căn bản nhìn không thấy đồ trời kia ở đâu. Đúng lúc này, một đoàn khói đen bên trong đống nhiên xuất hiện một đôi bóng đèn giống như con mắt. Không đợi ta vung đao, một cỗ lực đạo từ phần bụng truyền đến, ta cả người đều đi theo bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ chuyển đến kịch liệt đau, đau coi như xong, còn mang theo một cỗ hàn ý. Phanh thân thể của ta trùng điệp nện xuống đất, nhưng xung quanh vẫn như cũ tràn đầy cái kia màu đen sương mù. Là ngươi bức ta. Hắc ám bên trong một thanh âm truyền đến, ta cảm nhận được rõ ràng sát khí, phía sau có chút phát lạnh. Giống liền tại cái này mấu chốt thời điểm, Bạch Diệp xuất hiện, chín cái đuôi đảo qua thân thể của ta, làm cho ta ngứa một chút. Theo nàng một tiếng giống, xung quanh hắc khí cũng tản đi không ít. Cái kia quỷ một từ trong hắc khí lấy một cái mấy vị kỳ quái tư thế đi ra, một đầu không có chân thân tiểu hồ ly mà thôi, có thể làm gì được ta? Đối phương trong giọng nói tràn đầy trào phúng, Bạch Diệp ngăn tại trước người của ta, ta trong đầu chuyển đến nàng âm thanh, Thiếu Dương, chạy mau. Ta cũng cảm thấy cái đồ chơi này không có dễ đối phó như vậy, thế nhưng ta thế nào lại là loại kia tại sinh tử quan đầu vứt xuống chính mình nữ nhân chạy trốn người. Ta lúc này nắm lấy Thiên Khải chi nhận lại lần nữa hướng về cái kia quỷ mộ xông tới, thế nhưng ta còn không có cẩn thận, một đoàn hắc khí liền đập vào lồng ngực của ta. Lần này, ta rõ ràng cảm giác được yết hầu ngọt ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Chạy. Bạch Diệp quay đầu nhìn ta một cái, cặp kia vốn nên là con mắt màu xanh lục lúc này tản ra hừng quang. Liên tại cái kia quỷ mục chuẩn bị lại lần nữa ra tay với ta thời điểm, Bạch Diệp đông nhiên một chảo hướng về hắn vỗ xuống đi. Ta nhìn tận mắt cái kia quỷ mục sinh ra mấy cây gai sắp đến, trực tiếp đâm xuyên qua Bạch Diệp mà bước. Bất quá nàng hiện tại là linh hồn thân thể, có lẽ không biết đau a. Nếu lúc này, ta cũng bất đắc chí cái kia anh hùng cứu mỹ nhân có thể, tranh thủ thời gian quay người bắt chân lên cổ mà chạy. Chờ ta một hơi đi tới dưới lầu, mơ hồ còn có thể thấy được trên lầu đèn sáng địa phương có hai đoàn bóng đen đan vào một chỗ. Đúng lúc này, cái kia trong phòng đèn bỗng nhiên diệt, triệt để đen lại. Ta cũng không khách khí, lúc này lái xe trở về trong cửa hàng. Ma Đức, một cái lao mục đầu vậy mà lợi hại như vậy. Bạch Diệp bản sự khác khả năng không có, thế nhưng thoát thân không có lắm. Trở lại cửa hàng thời điểm đã là 3 giờ sáng, ta cái này mới nhớ tới hôm nay là ngày thứ bảy. Khi ta tới hậu viện xem xét Tần Đông tình hình lúc, thấy được một đạo hắc ảnh trong sân chợt lóe lên. Người nào? Bóng đen kia nhanh chóng bay qua cao hơn 2 mét đầu tường, ta thậm chí đều không thấy rõ đó là cái gì đồ chơi. Ta bỗng nhiên vọt vào Tần Đông gian phòng, còn tốt, người còn tại. Tần Đông nằm ở trên giường, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nhìn xem không có một tia sinh khí. Ta tranh thủ thời gian mở ra ngăn kéo, tính toán đem lão hòa thượng kia phía trước cho đồ vật đút cho hắn ăn hết. Thế nhưng ngăn kéo mở ra thời điểm ta mẹ nó trợn tròn mắt, đồ vật đây, ta đồ vật đây. Ta nhớ tới vừa rồi đạo hắc ảnh kia, nhất định là đồ chơi kia đem đồ vật trộm đi. Ma Đức, đây chính là lão tử hy vọng duy nhất ta. Ta nghĩ đều không nghĩ quay người liền chạy ra ngoài, nhưng vào lúc này, ta nghe thấy được Tần Đông âm thanh, thiếu chủ. Làm ta quay đầu thời điểm, Tần Đông đã theo ngồi trên giường, đồng thời thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tần Đông, ngươi không có chuyện gì? Ta vừa mừng vừa sợ, tiểu tử này làm sao còn chính mình tỉnh lại? Còn tốt chính hắn tỉnh lại, không phải vậy ta cũng không biết nên làm cái gì. Thanh Tây, tiệm thợ rèn Tần Đông nhìn ta nói ra 5 chữ đến, về sau liền thẳng tắp đổ vào trên giường. Tần Đông, ta mau tới phía trước ôm hắn lắc lư, Ma Đức. cái này vừa mới tỉnh tại sao lại đã hôn mê? Ta tranh thủ thời gian đi ra ngoài, sau khi lên xe móc ra điện thoại bắt đầu hướng dẫn, thật đúng là mẹ nó có cái tiệm thợ rèn. Đi theo hướng dẫn chạy hơn 50 km, trời đều muốn sáng lên ta mới tới phương. Mới vừa xuống xe chỉ nghe thấy rèn sắt âm thanh, cái này tiệm thợ rèn tại một chỗ ven đường bên trên, nhìn xem liền rất có niên đại cảm giác. Ta đi tới, thấy được hai nam nhân nửa thân trần thân thể ngay tại ra sức huy động trong tay cái búa. Ngươi làm gì? Đánh bật gì? Lớn tuổi một chút cái kia dừng tay lại bên trên động tác nhìn ta hỏi. Ta có chút chần chờ, ta cũng không biết ta muốn làm cái gì, ta chỉ biết là Tần Đông gọi ta tới chỗ này. À đúng lúc này, ta khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn một vệ thân ảnh quen thuộc. Lần trước cái kia đại hòa thượng. Khá lắm, Tần Đông thật đúng là thần, bộ cảm giác đều có thể tính ra cái này đại hòa thượng tại nơi nào. Đại sư, ta mau tới phía trước kêu một tiếng, đối phương nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe thấy ta kêu hắn đông nhiên mở mắt ra, một đôi mắt sáng lấp lánh, giống như lóe ra tinh quang. Tiểu thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cái kia đại hòa thượng nhìn ta vừa cười vừa nói, nhìn xem trên mặt hắn cười, ta luôn có một loại bị tính kế cảm giác, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới ta sẽ tìm đến hắn giống như. Đại sư, lần trước ngươi cho ta viên thuốc không có. Ta nhìn xem lão hòa thượng đúng sự thực nói. Nói thật, ta hiện tại cũng đang hoài nghi vật kia là bị người trộm. Vật kia thế gian chỉ có một cái. Đại hòa thượng nhìn ta mặt lộ nghiêm túc, khỏe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, vậy ngài nhất định còn có những biện pháp khác cứu Tần Đông a. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ hắn là ai? Ta hiếu kỳ, ta có thể quá mẹ nó tò mò. Nghe hắn kiểu nói này, ta dứt khoát theo bên cạnh một bên kéo cái băng ghế nhỏ ngồi xuống, đại sư biết cái gì? Có đáp án, cần chính ngươi đi tìm kiếm, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn đến từ Côn Lôn Sơn Điên. Côn Lôn Sơn Điên, chính là cái kia lâu dài bị tuyết động bao trùm vị trí. Cái kia không được chết bóng ta. Chẳng lẽ Tần Đông là cái gì ngàn năm lão cương thi? Thế nhưng ta ở trên người hắn không có phát giác được thi khí à, hắn trừ trên thân dương hỏa bên ngoài, những cùng người bình thường không có cái gì khác biệt. Chương 356, hai cái đuôi. Chương 356, hai cái đuôi. Vậy hắn là người sao? Ta tò mò hỏi. Phải cũng không phải. Tốt, rất tốt, cái này cũng không nói có gì khác biệt. Vậy ta làm như thế nào tìm? Bên trên Côn Lôn Sơn bên trên hỏi thăm. Ta nhíu mày hỏi. Ngươi đi tự nhiên là biết. Đại hòa thượng nhìn ta cười hỏi, ngươi là hắn người nào? Ta suy tư chốc lát nói, bằng hữu. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi đi sẽ chết đâu? Vậy ngươi còn đi sao? Đối phương híp mắt hỏi. Nếu như ta không đi lời nói, hắn sẽ chết sao? Ta không trả lời thẳng hắn lời nói, mà là hỏi ngược lại. Sẽ. Đại hòa thượng nhẹ gật đầu. Vậy ta đi. Mặc dù Tần Đông đi theo bên cạnh ta thời gian không ngắn, thế nhưng có hắn tại bất kỳ thời khắc nào ta đều có thể yên tâm, bởi vì ta vững tin hắn sẽ không tổn thương ta. Vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đối phương nhìn ta chắc chắn nói. Dựa vào. Ta dựa vào cái gì cần phải chết? Ta nhịn không được sổ một câu thô tục. Côn Lôn Sơn Điên, người sống cấm ngươi nếu là đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại hòa thượng nhìn ta cười một cái nói. Cho nên Tần Đông hắn đến cùng làm sao vậy? Vì sao lại biến thành dạng này? Ta nhìn xem đại hòa thượng hỏi. Ngày đó Tần Đông đi ra một chuyến trở về sau người liền thành dạng này, thế nhưng trên thân lại một điểm vết thương đều không có. Đại hòa thượng hướng về ta lắc đầu, ta nói, có đáp án cần chính ngươi đi tìm kiếm. Đến, người này là nói nhảm văn học người sáng lập a. Cái gì cũng hỏi không ra đến. Thế nhưng từ trong miệng của hắn ta biết, đi Côn Lôn Sơn Điên liền có thể cứu Tần Đông. Chỉ cần có thể cứu hắn, những không trọng yếu. Vậy ta chẳng phải là muốn con hắn đi? Ta bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ngươi đem cái này cho hắn uống vào, hắn sẽ đi chung với ngươi. Đại hòa thượng đưa cho ta một cái tinh xảo hộp, bên trong là một cái xanh biết viên thuốc. Đa tạ đại sư. Ta lễ phép tính nói, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Tiểu thí chủ, thiện ác liền tại trong một ý niệm, nếu là lựa chọn sai, vậy liền thật sai. Đại hòa thượng tại đằng sau ta nhắc nhở. Ta cũng không quay đầu lại rời đi tiệm thợ rèn, trên đường trở về gió thật to, thổi ta thân xe đều có chút bất ổn. Chờ ta trở lại trong cửa hàng đã nhìn thấy Lâm Vũ cùng Hồ Thập Tam đều tại, nhìn thấy ta Hồ Thập Tam tiến lên đón, "Ca, ngươi xem như trở về, tiền đâu?" Dựa vào, không ngờ tiểu tử này chờ ta cũng là vì tiền là a. Thiếu không được ngươi. Ta cũng nghiêm túc, lấy điện thoại ra chuyển khoản. Nhìn xem trên điện thoại chuyển khoản, Hồ Thập Tam mở to hai mắt nhìn, "Ca, làm sao 18 bạn? Ta không phải đã nói rồi sao? Một người một bạn. Đây không phải là 9 người sao? Ngươi không tính người, ngươi thiếu ta tiền." Đầu tử ngươi nhìn hắn. Hồ Thập Tam lôi kéo Lâm Vũ cánh tay vô cùng đáng thương nói, "Vị thành niên tiền đều lừa gạt. Không có chuyện gì, ta cho ngươi." Lâm Vũ hào phóng nói. Khu khu cụ. Ta cũng không nói chuyện, ho nhẹ mấy tiếng, Lâm Vũ đem bỏ vào trong túi chuẩn bị móc điện thoại để tay trở về, "Cái gì kia, tiểu hài tử trên thân không cần có quá nhiều tiền, ngươi sẽ không hòa." Cuối cùng, Hồ Thập Tam cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Tần Đông tình huống như thế nào? Làm sao còn không có tình a? Có cần hay không ta tìm mấy cái chuyên gia cho hắn hội trần một cái? Ta lắc đầu, nhìn xem Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc nói, ta có thể muốn ra một chuyến xa nhà. Lại đi chỗ nào a? Lâm Vũ lông mày nhăn thành một cái nhàn nhạt chữ xuyên, rõ ràng có chút không vui. Trải qua sự tình lần trước sau đó, Lâm Vũ đối ta liền không có yên tâm như vậy. Ta phải đi một chuyến Côn Lôn Sơn. Ta nói cho Lâm Vũ ta muốn đi Côn Lôn Sơn cứu Tần Đông sự tình. Sau khi nghe xong Lâm Vũ ánh mắt phức tạp nhìn ta, một tay nhẹ nhàng giữ chặt tay của ta, thiếu dương, có thể không đi sao? Ta kiên định lắc đầu, không được, Tần Đông là huynh đệ ta, mà còn hắn đã cứu mệnh của ta. Vậy ta đi chung với ngươi. Lâm Vũ không chậm trễ chút nào nói. Hồ đồ, chỗ kia là ngươi có thể đi sao? ta lúc này hất ra tay của nàng. Đối ta mà nói, Côn Lôn Sơn là một cái không biết tràn đầy nguy hiểm địa phương, ta có thể đi, thế nhưng Lâm Vũ không được. Ta không quản, ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó. Lâm Vũ cắn môi nói, trực tiếp nhào lên ôm lấy ta, liền xem như chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, ra ra làm sao bây giờ? Ta nhìn xem Lâm Vũ trầm mặt hỏi. Ta biết Lâm Vũ là lo lắng an nguy của ta, thế nhưng ta cũng biết, ta không thể mang theo nàng đi mạo hiểm. Tiểu Vũ, ta so ngươi càng chân quý chính mình cái mạng này, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Ta đưa tay vuốt vuốt Lâm Vũ đầu an ủi, thế nhưng tại đi phía trước, ta còn có chút sự tình phải xử lý xong. Tối hôm qua cái kia quỷ một sự tình còn không có xử lý tốt đâu, mà còn Bạch Diệp đến bây giờ cũng chưa trở lại, cũng không biết đi làm cái gì. Đúng lúc này, một đạo màu trắng hư ảnh từ ngoài cửa bay đi vào, Bạch Diệp linh thể nhìn xem rõ ràng suy yếu rất nhiều, mà còn liền hình người đều thay đổi không được nữa, chỉ còn lại một con cáo nhỏ. Sau khi vào cửa liền giặt dẹo đổ vào bên chân của ta, ta tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, "Bạch Diệp, ngươi thế nào?" "Thiếu Dương, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu?" Một bên Lâm Vũ giật nảy mình, nàng là nhìn không thấy Bạch Diệp. Trong đầu của ta truyền ra Bạch Diệp âm thanh, "Ta bị thương rất nặng, tìm một chỗ để ta tu dưỡng." Ta vội vàng đem Bạch Diệp linh thể thu vào thụ thương dây đỏ bên trong, phía trên tiền đồng nhẹ nhàng lắc lư một cái. Nếu như ta không nhìn lầm, nàng tựa hồ chặt đứt hai cái đuôi. Đối với hồ ly mà nói, một đầu cái đuôi liền đại biểu cho một cái mạng, chặt đứt hai cái đuôi liền đại biểu cho mất đi hai cái mạng, có thể không hư nhược sao? "Thiếu Dương, ngươi vừa rồi..." Lâm Vũ hiếu kỳ nhìn về phía ta. "Là Bạch Diệp, nàng thụ thương." Ta giải thích nói. "Ta cùng Bạch Diệp quan hệ ta đến bây giờ đều không có nói cho Lâm Vũ, Lâm Vũ chỉ biết là nàng là ta nuôi quỷ. Vậy làm sao bây giờ?" "Cho nàng đốt điểm tiền giấy." Nghe lấy Lâm Vũ lời nói, ta thổi phù một tiếng bật cười, "Đây là biện pháp gì? Tiền giấy thứ này chỉ là âm phủ lưu thông một loại tiền tệ mà thôi, mà còn bởi vì hiện tại tiền giấy mệnh giá quá lớn, dẫn đến phía dưới đều mẹ nó lạm phát, cho nên cái đồ chơi này căn bản là không có cái gì thực tế tác dụng." Đang nói chuyện, Hồ Thập Tam cho Bát Tiên phát xong tiền lương trở về. "Ca, ta đói, không hỏi ngươi muốn tiền lương, cái kia cơm ngươi dù sao cũng phải còn a." Ta cũng nghiêm túc, lấy điện thoại ra điểm thức ăn ngoài. Sau đó ta một mình đi tới hậu viện, đem cái kia đại hòa thượng cho viên thuốc cho Tần Đông Y đi vào. Bất quá mấy chục giây Tần Đông liền mở mắt, ta lập tức vừa mừng vừa sợ, "Tần Đông." Thế nhưng không quản ta làm sao kêu, hắn đều không cho được ta nửa phần đáp lại. Ta có chút nhíu mày, đây là tình huống như thế nào? Tốt vẫn là không có tốt. Lúc này Tần Đông giống như một tôn khối lỗi, không thể nói chuyện, cũng không có ý nghĩ, ta để hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Chương 357, chủ đi. Chương 357, chủ đi. Thấy được ta mang theo Tần Đông đi ra ngoài, Hồ Thập Tam hai người đều rất kinh ngạc. "Đậu phộng, Đông ca ngươi cuối cùng tỉnh." "Tần Đông." Lâm Vũ cũng thăm dò tính kêu một tiếng. Thế nhưng Tần Đông chỉ là mắt nhìn phía trước, không đưa ra một chút xíu phản ứng. "Thiếu Dương, đây là có chuyện gì?" Lâm Vũ nhìn ta hỏi. Hắn hiện tại chỉ là tạm thời tỉnh mà thôi, thế nhưng hình như mất hồn giống như. Ta cũng không biết Tần Đông đây là trạng thái gì, nhưng nếu là muốn hắn trở lại phía trước trạng thái, liền phải đi Côn Lôn Sơn điên. Khi biết được ta muốn đi Côn Lôn Sơn thời điểm, Hồ Thập Tam lập tức hưng phấn lên, "Ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể không mang tới ta?" "Không được." Ta nhìn xem Hồ Thập Tam quả quyết cự tuyệt nói. Tiểu tử này mặc dù không có thân nhân, thế nhưng hắn vẫn là cái 16 tuổi hài tử a. Loại này không khác chuyện chịu chết, ta là tuyệt đối sẽ không mang theo hắn. "Ca, vì cái gì mỗi lần vừa có đại sự ngươi liền nghĩ chính mình kiêng?" Hồ Thập Tam nhíu mày nhìn về phía ta, "Ta chỉ là tuổi còn nhỏ, ta không phải người ngu. Mặc dù ta không có ngươi lợi hại, thế nhưng tốt xấu ta cùng ngươi cùng một chỗ, chúng ta trên đường còn có thể kết bạn nói một câu a. Vạn nhất thời khắc mấu chốt ta còn có thể bảo vệ ngươi đây. Đây không phải là đùa giỡn sự tình." Ta nhìn xem Hồ Thập Tam sắc mặt nghiêm túc nói. Hồ Thập Tam trầm ngâm một tiếng, "Ca, cho tới nay đều là ngươi đang chiếu cố ta, nếu là ngươi không còn nữa, ta làm sao bây giờ?" Lại nói, "Ngươi không có ở đây thời điểm bạn nhất ta gặp phải lộn xộn cái gì đồ vật bị làm chết đâu. Đi theo ngươi có phải hay không còn có thể an toàn một điểm?" "Vì cùng ta cùng đi." Hồ Thập Tam nghĩ hết biện pháp tìm không ít vụng về mở cớ. Cuối cùng, tại hắn quấy rầy đòi hỏi phía dưới, ta vẫn là đáp ứng xuống. Lâm Vũ nhìn ta muốn nói lại thôi, đoán chừng cũng là muốn cùng đi, nhưng đã đến bên miệng lời nói lại nuốt trở vào. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Lý Quân hai phu thê đem thiệp mời cho ta đưa tới. "Đến, hiện tại càng đi không được, còn phải chờ đến bọn họ kết hôn xong mới được." Ta nằm trên ghế não thật nhanh chuyển động, tại trước khi ta đi, có một số việc đến giải quyết đi mới được. "Hội trưởng, sẽ mọc ra sự tình." Đúng lúc này, mấy người gấp gáp bận rộn sợ vào. Mấy người này trong đó có hai cái là lần trước thấy qua, thế nhưng ta liền bọn họ danh tự đều không nhớ được. "Ta không phải là các ngươi hội trưởng, chuyện của các ngươi ta không muốn quản, cũng không có công vụ." Ta nhìn xem mấy người nói thẳng. "Hội trưởng, mạng người quan trọng a." Cầm đầu nam nhân nhìn ta sốt rồi nói, "Chúng ta hiệp hội có hai người đi loạn táng cương tìm thi đang gặp một bộ mở trí huyết thi, đồ chơi kia hiện tại chạy ra ngoài, cái kia xung quanh còn có không ít thôn trang cùng cư dân. Nếu là vật kia chạy đến phụ cận thôn trang lời nói, những thôn dân kia nhưng là tao ương." Ta nhíu mày nhìn xem người trước mặt, "Cái gì là thi đan?" "Chính là một loại trong thi thể kết tinh, cùng yêu quái nguyên linh đan gì đó không sai biệt lắm, sau khi ăn vào có thể che giấu trên người mình người sống khí tức, dễ dàng hơn cùng quỷ quái trực tiếp tiếp xúc." Một người giải thích nói. "Đồ chơi kia các ngươi cũng là ăn xuống đi." Ta hừ lạnh một tiếng, ta nói, "Cái này hội trưởng ta không làm, chuyện của chính các ngươi giải quyết ta." "Hội trưởng, chúng ta nếu có thể giải quyết liền không tìm ngài." Tất nhiên không giải quyết được, các ngươi đi trêu chọc đồ chơi kia làm cái gì? Dù sao các ngươi tạo nghiệp ta cũng mặc kệ. Nói xong ta liền ngồi trở về, xem như là đối cái này chẳng biết tại sao đến hội trường thân phận phản kháng. Mấy người khuyên bảo một trận không có kết quả, về sau liền cũng chỉ có thể rời đi, ta cái này mới mở mắt ra. Thiếu Dương, ngươi thật không còn a? Lâm Vũ tò mò hỏi. Ta nhẹ gật đầu, ta cũng không làm cái này hội trưởng, bọn họ thích thế nào dọn, gây phiền toái tìm ta chùi đi sống, ta cũng không làm. Ca, cái này không giống như là phong cách của ngươi à, ngươi không phải thích nhất lo chuyện bao đồng sao? Hồ Thập Tam nhìn ta nói. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, cỏ. Ta đây là vì dân chúng nghĩ, làm sao lại thành lo chuyện bao đồng? Không quản cũng tốt, những vật này thực sự là quá nguy hiểm. Lâm Vũ ở một bên nói. Nàng cơ hồ là thời khắc đều đang lo lắng an nguy của ta, thế nhưng không có cách nào, ta chính là làm cái này một nhóm. Đến buổi tối, ta để Lâm Vũ trở về buổi tiếp lao gia tử, lại để cho Tần Đông lên giường nằm. Hiện tại Tần Đông là thật mẹ nó nghe lời à, để hắn nằm xuống liền nằm xuống, để hắn đi ngủ liền nhắm mắt, cùng người máy không có gì khác nhau. Sau đó ta đeo túi xách xách theo đảo một kiếm gõ mở ra Hồ Thập Tam cửa. Hồ Thập Tam mắt buồn ngủ nhìn về phía ta, ca, muộn như vậy làm gì à? Đi, đánh cương thi đi. Ngươi không phải không còn sao? Hồ Thập Tam trong miệng hầu nghi hỏi, quay người liền đóng lại cửa phía sau. Sau khi lên xe ta mở ra hướng dẫn, hôm nay nghe bọn họ nói chỗ kia kêu Tây Tử pha loạn thắng cương. Lúc ban ngày không đáp ứng là vì ta thật không muốn làm cái này hội trưởng, hiện tại ra ngoài cũng là vì tránh đi bọn họ, thế nhưng mở trí huyết thi cũng không phải đùa giỡn, nếu là thật đi thôn phụ cận lời nói, chuyện kia nhưng lớn lắm. Ca, ta nghĩ đi tiểu. Xe phi tốc chạy, đến một nửa thời điểm Hồ Thập Tam đống nhiên mơ mơ màng màng từ chỗ ngồi phía sau ngồi dậy. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể dừng xe ở tránh qua nhường đường hắn đi xuống giải quyết, chính mình thì là mở ra cửa sổ xe đốt lên một điếu thuốc. Khói bốc lên bên trong ta nhìn thấy cách đó không xa có một đạo bóng người, lập tức cảnh giác, nơi này khoảng cách cái kia loạn táng cương đã không xa, cái này hơn nửa đêm xuất hiện làm sao lại là người. Ta lúc này mở cửa xe nhấc lên đảo một kiếm đi tới, thân ảnh kia phát giác được ta tới gần co càng liền chạy, mà còn tốc độ cực nhanh. Ta nghĩ cũng không có nghĩ liền đuổi theo, chạy một trận về sau ta liền đi theo hắn vào loạn táng cương. Nhìn xem cảnh tượng xung quanh ta lập tức giật nảy mình, khá lắm, cái này đầy đất đều là người xương, mấu chốt là còn chưa hoàn chỉnh, chỗ này một cái chân chỗ ấy một cái cánh tay. Còn có một chút không có hoàn toàn hư thối thi thể bị phân giải vụn vặt lẻ tẻ rải rác ở xung quanh, hương vị kia có thể nghĩ. Mấu chốt là vào cái này loạn táng cương về sau thân ảnh kia liền mẹ nó không thấy. Tốt tại tối hôm nay mặt trăng đầy đủ lớn, tại cái này chống trải giã ngoại ánh mắt coi như không tệ. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác được phía sau một trận sát khí đánh tới, đột nhiên lại quay đầu đã nhìn thấy một cái máu me khắp người người nắm lấy một cái tráng kiện xương hướng về đầu của ta đập xuống. Ta lúc này giơ lên trong tay đảo một kiếm tiến hành ngăn cản, cái đồ chơi này dù sao cũng là gỗ làm, bất quá tốt tại cái xương kia không như vậy bền chắc, nháy mắt liền cắt ra, ta gan bàn tay bị chấn tê dại. Cái kia huyết thi một bàn tay liền hướng về mặt của ta hô tới, ta cơ hồ là theo bản năng một chân đạp đi ra, thế nhưng một cước này lại giống như là đá vào trên miếng sắt giống như, đối phương một điểm phản ứng không có. U ám kia sáng bên dưới, ta nhìn thấy cặp kia lòng trắng mắt dần dần phiếm hồng. Chương 358, làm trở ngại chứ không giúp gì. Chương 358, làm trở ngại chứ không giúp gì. Giống cái kia huyết thi bị ta chọc giận, phát ra một tiếng gầm nhẹ, lại lần nữa hướng ta đánh tới. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết cho đảo một kiếm mở cái chỉ riêng, một kiếm bổ vào huyết thi trên cánh tay, trên người của đối phương lập tức toát ra từng trận khói đen, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cái này mở trí huyết thi là không giống, tối thiểu biết đau. Đối phó thứ này ta coi như có kinh nghiệm, lúc này lấy ra một tấm màu vàng ngũ lôi phủ. Theo ta thúc giục phụ chú, từng đạo kinh lôi hướng về cái kia huyết thi đập xuống. Thế nhưng đồng dạng màu vàng lá bùa triệu hoán lôi đối cái đồ chơi này đến nói hình như lực sát thương cũng không lớn, ngược lại là rất dễ dàng kích thích lửa giận của hắn. Cái kia huyết thi lúc này toàn thân da bị đốt cháy đen, ngao một cuống họng liền hướng về ta nhào tới. Ta có thể chịu cái này ủy khuất sao? Ta không thể. Ta một kiếm đi xuống liền cho hắn chém bước lên một làn khói xanh, thế nhưng thứ này tựa hồ càng đánh càng hăng, một bàn tay hô tại ta trên trán, ta cả người bay ra ngoài đến mấy mét, trùng điệp đệm xuống đất. Cỏ. Xem ra bất động điểm thật là không được. Ta lúc này móc ra một tấm màu bạc phù lục. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ Kiến Minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Tay trái lá bùa tay phải ngũ lôi hiệu lệnh, theo ta tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu mặt trăng đều bị mây đen che kín, trên bầu trời hiện đầy tinh mịn hồng sắc thiểm điện. Đối diện huyết thi hiển nhiên không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chính phát lực hướng về ta chạy tới. Ta tranh thủ thời gian lăn mình một cái né tránh, thuận thế một kiếm hướng về hắn bên cạnh thắt lưng đâm tới. Một kiếm này thoải mái mà đâm xuyên qua huyết thi ra, ngay tại ta mừng thầm thời điểm, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Dưới thân đất bắt đầu chuyển động, làm ta chuẩn bị tránh thoát thời điểm, một cái tay từ đống đất bên trong đưa ra ngoài. Xoẹt xẹt còn tốt lao tử phản ứng nhanh, y phục bị đồ chơi kia móng tay vạch nát một mảnh, bên hông thịt cũng mơ hồ bị đau. Ca, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên Hồ Thập Tam âm thanh. Không có ánh trăng chiếu rọi bốn phía đen kịt một màu, một giây sau ta chỉ nghe thấy Hồ Thập Tam âm thanh, đậu phộng. Ca, cứu mạng a. Thành sự không có bại sự có thừa đồ chơi, ta kêu hắn làm cái gì tới? Âm âm một đạo màu đỏ kinh lôi rơi xuống bổ vào cách đó không xa huyết thi trên thân, tại sấm sét rơi xuống nháy mắt, ta cũng thấy rõ ràng cảnh tượng xung quanh. Người, tất cả đều là người. Ánh mắt chiếu tới chỗ nhiều ra thật là nhiều thi thể, cái này huyết thi đã thành khí hậu, những đồ chơi này đoán chừng là bị hắn triệu hoán đi ra. Âm khí xung quanh nháy mắt nồng nặc, từng trận gió lạnh tạo qua, phát ra cùng loại với quỷ khóc âm thanh. Ca, cứu ta! Hồ Thập Tam âm thanh còn quanh quẩn tại bên hai, ta tranh thủ thời gian hướng về âm thanh phát ra phương hướng vọt tới. Sau lưng Lôi còn tại hướng xuống bổ, một cái xanh đen tay bỗng nhiên bóp lấy cổ của ta. Ta tranh thủ thời gian nâng lên đảo một kiếm chém đi lên, thế nhưng cái đồ chơi này nhưng không biết đau à, trừ toát ra một trận khói đen bên ngoài không có biến hóa khác. Cỏ. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một tờ bùa vàng dán tại cái tay kia bên trên, cái tay kia nháy mắt run run mấy lần, ta thừa cơ bắt lại đầu kia cánh tay, hung hăng kéo một cái. Hắc ám bên trong có đồ vật gì văng đến trên mặt của ta, kèm theo một cỗ mùi hôi thối khó ngửi. Trên mặt là lạnh lạnh cảm giác, nhưng là đau rát. Nam đạo kinh lôi rơi xuống, trên bầu trời mây đen dần dần tan đi, Hồ Thập Tam lúc này đang dùng trong tay quan tài côn gắt gao ngăn lại trước mặt một cỗ thi thể. Thi thể kia móng tay chừng 5-6 cm dài, khoảng cách Hồ Thập Tam cái cổ liền không đến 2 cm. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem một vệt kim quang đánh qua, sau đó một chân đem đồ chơi kia đạp bay đi ra. Ngươi nha là đến làm trở ngại chứ không giúp gì a? Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Hồ Thập Tam nói xong cùng ta tựa lưng vào nhau đứng, thấp giọng nói, "Ca, chúng ta mỗi người một bên." Đang lúc nói chuyện, Hồ Thập Tam đã không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Tiểu tử này là cái quan gia, lẽ ra đối phó thi thể là hắn cường hạng. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam móc ra một tấm màu đen lá bùa dán tại một cỗ thi thể trên thân, sau đó trong tay quan tài côn đâm một cái, trực tiếp đem thân thể của đối phương đâm ra một cái lỗ thủng. Khá lắm, tiểu tử này hạ thủ còn rất tác động. Ta cũng không cam chịu yếu thế, một tay đảo một kiếm một tay dương phủ, rất nhanh liền giải quyết ba lượng bộ thi thể. Chủ yếu là những đồ chơi này trên cơ bản đều là không hoàn chỉnh, cho nên tương đối tốt đối phó. Cách đó không xa huyết thi đang lườm một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn ta, vừa rồi cái kia mấy đạo lôi xuống thời điểm những thi thể giúp hắn ngăn cản không ít, nếu không cái đồ chơi này hiện tại cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp thủy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Thần binh nhanh như pháp lệnh, thiên la địa võng. Ta cắn phá chính mình ngón tay bấm một cái quyết, một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng nháy mắt bao phủ xuống, rơi vào những thi thể này trên thân lúc những đồ chơi này tựa như là điện giật như vậy, bộc phát ra lốt bốt âm thanh. Vô số hắc khí từ những thứ này trong thân thể tuôn ra, đông đến ta run lập cập. Mùa này vốn là trời đông giá rét, lại thêm những đồ chơi này âm khí, thân thể của ta hiện tại cũng đông lạnh có chút cứng ngắt lại. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, ta giải quyết trước mặt hai cỗ thi thể liền hướng về cái kia huyết thi vào tới. Tại sắp tới gần hắn thời điểm nhanh chóng thúc giục thiên khải chi nhận, một đao từ giữa đó vỗ xuống về sau huyết thi thân thể rõ ràng cứng ngắt lại một cái. Thừa cơ hội này, ta cắn chót lưỡi, đem một cái cực dương chi huyết phun tại trên mặt của đối phương. Huyết thi nháy mắt phát ra một tiếng chu lên, tay che lấy hai mắt liên tiếp lui về phía sau. Ta lại lần nữa lấy ra ngũ lôi hiệu lệnh, theo động tác trên tay của ta, năm đạo kinh lôi nhanh chóng đập vào cái kia huyết thi trên thân. Đợi đến lôi quang tản đi, cái kia huyết thi đã ngã trên mặt đất không lúc đích. Xung quanh còn lại thi thể cũng thuận thế ngã xuống, ta cuối cùng là thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống, tựa như là ngồi ở một cỗ thi thể trên chân. Nhưng ta cũng không để ý như vậy nhiều, dù sao đều đã chết, ngồi một chút làm sao vậy? Nếu là ta đoán không sai, những này loạn táng cương thi thể hẳn là bị phong thủy hiệp hội những người kia cho đào ra. Vì tìm kiếm cái gọi là thi đan, bọn họ đoán chừng là lần lượt đào phân mộ. Nơi này chôn cất đều là một chút không có người quản lý người, kẻ lang thang tên ăn mày loại hình. Thế nhưng huyết thi cái đồ chơi này tạo thành thật không đơn giản, phía dưới này đoán chừng là có loại kia niên đại tương đối xa xưa mộ. Ca, ngư bức. Hồ Thập Tam thở hồng hộc đi tới bên cạnh ta, hướng ta dựng lên một cái ngón tay cái. Ta mẹ nó muốn ngươi có làm được cái gì? Ta nhìn xem Hồ Thập Tam bất đắc dĩ nói. Thời khắc mấu chốt vốn nghĩ để tiểu tử này phát huy điểm tác dụng, thế nhưng cuối cùng còn phải ta đi cứu hắn. Chương 359, cầu hòa. Chương 359, cầu hòa. Ta có thể cho ngươi kêu cố gắng a. Hồ Thập Tam nhìn ta một mặt thâm trầm nói, bản lãnh của ta cái kia đều phải lưu đến thời điểm then chốt mới có thể sử dụng, những tôm kép này căn bản không đáng ta xuất thủ. Ta một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, không thổi như bức có thể chết ta. Nếu không phải lão tử xuất thủ kịp thời, ngươi mẹ nó đã không có. Đi trên xe lấy chút tiền giấy tới, cốp sau có rỗi quốc cũng lấy tới. Hồ Thập Tam rất là vui vẻ cầm đồ vật đi, ta hít vào một ngụm khí lạnh, lấy ra một tờ bùa vàng bấm một cái quyết dán tại bên hông trên vết thương. Một trận thấu xương đau truyền đến, ta bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, đau ta run lập cập đều không có nhả ra, trong miệng rất nhanh liền tràn ra một trận ngai ngái mùi. Mới vừa rồi bị đồ chơi kia vụ một hồi, thi độc nhập thể, tốt tại không nghiêm trọng lắm, đã trương dương phủ liền giải quyết. Hồ Thập Tam rất nhanh liền trở về, ta đem tiền giấy ngay tại chỗ đốt cháy, ta vô ý quấy rầy chư vị nghỉ ngơi, thế nhưng nơi này sát khí tự nhiên, nếu là không chấn áp lời nói ngày sau nhất định ra yêu tà, xin lỗi. Ca, ngươi muốn làm cái gì? Sẽ không phải là muốn đem nơi này một mùi lửa thiêu a? Hồ Thập Tam mở to hai mắt nhìn hỏi. Tính ngươi tiểu tử thông minh một lần. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nhíu mày nói, sau đó kêu gọi hắn đem trên mặt đất thi thể đều kéo tới một chỗ. Chỗ này âm khí quá nặng đi, giữ lại những thi thể này không sớm thì muộn sẽ ra chuyện, chẳng bằng một mùi lửa thiêu sạch sẽ. Thi thể tại sau khi chết sẽ bài tiết một loại dầu trơn, còn gọi là thi dầu, có cái đồ chơi này trợ lực lại thêm những vật này trên thân quần áo, đám lửa này thành công đốt lên. Tốt tại hiện tại là buổi tối, đây cũng là hoang giao giá địa không có người quản lý địa phương, cho nên tương đối tốt xử lý. Thi thể thiêu đốt thời điểm ta cùng Hồ Thập Tam liền tại một bên đào hố, chờ chút đem những đồ chơi này một chôn liền đầy đủ. Ca, thật là thơm a. Đang lúc nói chuyện, ta cảm thấy tiểu tử này nước bọt đều muốn nhỏ xuống tới. Cái này mẹ nó là người, không phải thịt nướng. Ta nhịn không được giận mắng một câu. Bất quá mùi vị này cùng thịt nướng là thật giống nhau như lúc, chính là thiếu một chút cây thì là ớt buồn. Chờ những thi thể này thiêu đốt không sai biệt lắm thời điểm, trời cũng sắp sáng lên. Ta cùng Hồ Thập Tam đội vàng đem hiện trường xử lý xong chỉ nghe thấy từng đợt tiếng xe. Ca, có người tới, chạy mau. Hồ Thập Tam một bên hô hào một bên nhanh chân liền chạy, ta cũng theo bản năng đi theo. Chạy mấy bước về sau gọi hắn lại, đừng mẹ nó chạy. Chúng ta đây là làm việc tốt cũng không phải là làm trộm, chột dạ cái giám a. Bị ta kiểu nói này Hồ Thập Tam cái này mới dừng lại bước chân, mấy chiếc xe dừng ở bên đường, một đám người từ trên xe đi xuống, chính là phong thủy hiệp hội đám người kia. Hội trưởng, mọi người trong miệng hô hào liền hướng về ta chạy chậm đi qua, ta mang theo Hồ Thập Tam mặt không đổi sắc đi tới. Hội trưởng, cái kia huyết thi bị ngài xử lý xong, cầm đầu nam nhân nhìn ta kinh ngạc hỏi. Ta đã nói rồi, hội trưởng làm sao có thể không quản những chuyện này đâu. Đa tạ sẽ mọc ra tướng tay rút. Còn tốt có hội trưởng tại. Mọi người nhộn nhịp đập lên mông ngựa, ta không hề bị lay động, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là đi qua mà thôi. Nói xong lời này ta liền mang theo Hồ Thập Tam chuẩn bị rời đi, lại bị người gọi lại, hội trưởng. Cái kia, thi đan đâu? Dựa vào, lao tử kém chút không có bị đồ chơi kia đập chết, bọn họ còn muốn thi đan đâu? Đốt thành cho. Còn xuống một câu ta liền mang theo Hồ Thập Tam cũng không quay đầu lại hướng xe chỗ ấy đi, mọi người theo đuổi không bỏ. Ta là thật không nghĩ phản ứng đám này đồ chơi, dứt khoát mang theo Hồ Thập Tam chạy trở về trên xe, mới vừa lên xe liền một chân ga liền xông ra ngoài. Ca, ngươi làm sao như vậy không muốn làm cái này hội trưởng a? Tất nhiên ngươi không muốn làm hội trưởng, lại vì cái gì muốn cho bọn họ chửi ta? Hồ Thập Tam tò mò hỏi, ta không có trả lời. Ta mẹ nó làm sao biết vì cái gì? Ta chỉ biết là cái này huyết thi nếu là chạy đến vụ cận thôn trang lời nói, thôn dân kiếp nhưng là phải gặp nạn, bọn họ là vô tội. Trở lại cửa hàng về sau ta cùng Hồ Thập Tam liền riêng phần mình trở về tắm rửa, hai ta cái này một thân mùi vị cùng mẹ nó từ hầm cầu bên trong bỏ ra tới giống như, có lẽ hầm cầu hương vị đều so cái này dễ ngửi điểm. Mới vừa thay quần áo khác đi ra, ta liền phát hiện trong cửa hàng đứng người. Trương Văn Sinh. Sát thực nói, là cái kia quỷ mục. Ta lúc này bày ra phòng ngự tư thái, đối phương lại nhìn ta cười mở miệng, tiểu tử, ngươi đấu không lại ta, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa. Lao tử cùng một con yêu quái hợp không được. Ngươi tiểu hồ ly kia đều không phải ta đối thủ, huống chi ngươi. Hắn không chút nào không khách khí ngồi xuống, huống chi, ta chỉ là muốn làm mấy ngày người mà thôi. Ngươi mẹ nó muốn làm người chính ngươi thay đổi a, ngươi giết người chính là ngươi không phải. Ngươi cho rằng cái này Trương Văn Sinh là cái gì người tốt? Quỷ mục không chút khách khí nói, nếu không phải hắn lòng tham, ta sẽ giết hắn sao? Quỷ mục nói cho ta, hắn là cùng cái kia kim ố quy cùng một chỗ bị từ dưới nền đất đào ra, lại hoặc là nói, cái kia kim ố quy là dùng để trấn áp hắn. Bởi vì hắn không sợ lôi hỏa, cho nên liền bị dùng kim khí trấn áp tại dưới nền đất, trọn vẹn hơn 800 năm. Mà lúc trước trấn áp hắn đạo sĩ đoán chừng đã bụi đều không thừa hạn. Lúc ấy Trương Văn Sinh hoa 80 vạn từ túi kia đốc công trong tay mua kim ố quy, mà hồn phách của hắn liền bị trấn áp tại cái kia kim ố quy bên trong. Nếu không phải chính hắn lòng tham lời nói, cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng này. Mà còn cái này Trương Văn Sinh mua kim ố quy tiền vẫn là Hồ Thập Tam cho trường học quyên khoản, cái này Trương Văn Sinh đánh lấy trường học danh nghĩa ở bên ngoài thu không ít quyên tiền, thế nhưng tiêu vào học sinh trên thân không đủ 1/10. Những số tiền kia đều cho hắn phụ mẫu còn có huynh đệ tỉ muội, hắn có cái ca ca chính là ỷ có tiền ở bên ngoài muốn làm gì thì làm, còn hại chết một cái tiểu cô nương. Sau khi nghe xong ta thổn thức không thôi, cái này Trương Văn Sinh thật đúng là mẹ nó không phải người tốt lành gì a, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể chiếm cứ thân thể người khác. Ta nhìn xem người trước mặt lời lẽ chính nghĩa nói, muốn làm người tốt ta, người trước mặt hướng ta lộ ra một cái mỉa mai cười, tiểu tử, với nửa đời, liền một chuyện xấu đều chưa làm qua sao? Ta chỉ là cái thành tinh gỗ, ta chỉ muốn làm mấy ngày người mà thôi, ngươi vì sao cần phải đối ta có lớn như vậy ác ý đâu? Ta cùng ngươi bên cạnh tiểu hồ ly kia cũng không có cái gì khác nhau, làm sao? Nàng có thể tồn tại, mà ta lại không thể. Đối phương mấy câu nói để ta á khẩu không trả lời được, nói thật, ta cũng không phân rõ được trước mắt cái đồ chơi này tốt xấu. Nhưng chính như hắn nói tới, hắn cùng Bạch Diệp không có gì khác nhau. Bọn họ đều là yêu, có thể Bạch Diệp giết người so với bọn họ còn nhiều hơn, thế nhưng ta có thể khoan nhượng Bạch Diệp tồn tại, lại một lòng nghĩ giết hắn. Cho nên trong nhân thế này thiện ác, bất quá là ý nghĩ của mình mà thôi. Căn bản là không có một cái cố định tiêu chuẩn đi cân nhắc, cái gọi là tam quan, cũng không có đang cùng bất chính, chỉ có hợp cũng không hợp. Chương 360, bồi thường. Chương 360, bồi thường. Tiểu tử, ta chỉ là nghĩ an tâm làm mấy ngày người, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái, đến mức tiểu hồ ly kia hai cái đuôi, ta có thể bồi thường ngươi. Đang lúc nói chuyện, hắn lấy ra cùng một chỗ gỗ ném tại trên bàn, thứ này có thể để cho ngươi ít đi mấy trăm năm đường quanh co. Ta nhíu mày nhìn xem khối kia đen như mực gỗ, thứ này hẳn là trong truyền thuyết cây gỗ bị sét đánh, thế nhưng cái đồ chơi này chỉ là bị truyền rất thần kỳ, tác dụng cũng không có như vậy người tiên. Cái này phá ngoạn ý cũng đầy đủ bồi thường Bạch Diệp cái kia hai cái đuôi. Ta kinh thường mà hỏi, tiểu tử, ngươi thật tốt. Nhìn xem nam nhân khỏe miệng hiện ra một vẻ cao thâm nụ cười. Ta tiến lên đem vật kia nắm trong tay, thứ này là cái khoảng 10 cm hình lập phương, chụp trong tay là một loại không nói được cảm giác ấm áp, mà còn mơ hồ còn có thể cảm giác được một kia linh khí. Đây chính là lão tử trên thân cơ xuống, mặc dù chỉ có một khối nhỏ, thế nhưng đối với ngươi mà nói công dụng vô hạn, dùng cái đồ chơi này làm lệnh bài, ngươi một tiếng hiệu lệnh, cho dù là trên 9 tầng trời thần tiên đều phải xuống cho ngươi hỗ trợ. Lời này mặc dù nghe lấy khoa trương, nhưng cái này cũng đúng là cái bà bối. Lão già này sống nhiều năm như vậy, bị sét đánh không biết bao nhiêu trở về có thể như thế sống, cái đồ chơi này có thể không quý giá sao? Ta đem cái này gỗ đặt ở trong tay ước lượng, suy tư thứ này giá trị. Đúng lúc này, ta trong đầu chuyển đến Bạch Diệp hư nhược âm thanh, đáp ứng hắn. Ta thoáng có chút do dự, đây chính là Bạch Diệp hai cái mạng đổi lấy a, ta mẹ nó cầm đều phòng tay. Chúng ta cũng đấu không lại hắn, hà tất cùng hắn kết toán, tư coi là kết giao bằng hữu a. Bạch Diệp âm thanh vang lên lần nữa. Đi. Ta nhìn xem trước mặt quỷ mục nói. Đối phương lộ ra nụ cười hài lòng, đứng dậy đưa tay ra, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mục Sinh. Người bộ kia yếu ớt đầu ba nao đổ chơi ngươi ngược lại là học rõ ràng. Ta giễu cợt nói. Mục Sinh cười một cái nói, tất nhiên là người, kia dĩ nhiên phải thật tốt học. Ta tượng trưng cùng hắn nắm tay, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi phiền phức tới, ta đi trước. Hắn bỗng nhiên nhìn ta nói, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến. Ta còn có chút chẳng biết tại sao, một thanh kiếm liền hướng về ta bay đi vào. Đậu phộng. Còn tốt lao tử phản ứng nhanh cấp tốc né tránh, sau đó một đám người cùng nhau chen vào, cầm đầu rõ ràng là một đoạn thời gian không thấy Vương Trường Minh. Khoe miệng ta câu lên một vệ cười lạnh, ta còn không có tìm người gây chuyện ngươi ngược lại là trước lên cửa. Tiểu tử, ta là lười cùng ngươi ngoài sáng trong tối đấu, chúng ta hôm nay liền đem sự tình triệt để giải quyết ta. Đang lúc nói chuyện, Vương Trường Minh sau lưng một cái nam nhân thuận tay đóng lại đại môn của ta. Ta híp mắt nhìn lướt qua, đối phương tăng thêm Vương Trường Minh tổng cộng 8 người, ta chỉ có một người, phần thắng cơ hội là không. Nếu là Tần Đông ở đây phần thắng liền lớn, thế nhưng hắn bây giờ không tại, bất quá hắn ngược lại là rất nghe lời của ta, không biết ta để hắn đánh nhau hắn có thể hay không làm. Trong phòng này quá chật, chúng ta đi hậu viện, đừng đánh hỏng đồ vật của ta. Ta nhìn xem Vương Trường Minh em thanh lạnh lùng nói. Dứt lời ta liền nhanh chân hướng về hậu viện đi, Vương Trường Minh mấy người cũng theo sau. Tiểu tử, chuyện cho tới bây giờ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì bản lĩnh. Vương Trường Minh hừ lạnh một tiếng, sau lưng mấy người cũng cùng nhau triển khai tư thế. Thần Đông, chiều ta trong phòng kêu một tiếng, cũng không biết hắn có thể hay không nghe thấy. Tiểu tử, ngươi còn chỉ vào cái kia to con đần độ đâu? Vương Trường Minh khinh thường nói, lần trước cũng chính là hắn chạy nhanh, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe thấy lời này ta trong mắt luồn lên một cơn lửa giận, là ngươi tổn thương Tần Đông. Phía trước ta còn đang suy nghĩ đâu, Tần Đông là thế nào đem chính mình làm thành như thế, không nghĩ tới tên Vương bắt đản này đưa mình tới cửa. Bất quá trong tay bọn họ kiếm đều là đồ thật, đây không phải là đấu pháp là đánh nhau, xem ra ta phải cẩn thận chút ít. Lao tạm bao, chịu chết đi. Đang lúc nói chuyện, ta hướng thẳng đến Vương Trường Minh xông tới, tại tới gần hắn thời điểm lăng không nhảy lên, một chân đạp hướng về phía trước ngực của hắn. Vương Trường Minh bung đao hướng về ta chém tới, những người còn lại cũng nhộn nhịp tiến lên hỗ trợ. Ma Đức, như thế nhiều người đánh một cái, không nói võ đức. Tốt tại ta phản ứng rất nhanh, đột nhiên đổi một chân đạp tới. Thế nhưng ta cũng bởi vì trọng tâm chết đi kém chút một cái không có đứng vững ngã trên mặt đất, cùng lúc đó, vài cái lợi kiếm hướng ta ngực đâm tới. Những này Vương bắt độc tử là rõ ràng muốn mạng của lão tử à, hướng thẳng đến yếu hại địa phương đâm. Ta trực tiếp một cái bật dậy đem mấy cái kiếm dùng mũi chân đạp đi ra, thế nhưng trên chân vẫn là bị cắt đả thương mấy đạo lỗ hổng. Tiểu tử, liền ngươi như vậy điểm công phu mèo cào vẫn là đừng vùng ấy. Vương Trường Minh cười lạnh nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay giáng dấp. Trước giết chết ta nói sau đi. Đang lúc nói chuyện, ta hít sâu một hơi, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung, lại lần nữa hướng về Vương Trường Minh nào tới. Chỉ là lần này, ta vững vàng bắt lấy hắn cổ tay, đồng thời nhanh chóng dùng trong tay hắn kiếm đem những người khác kiếm cả lại, tới một chiêu tá lực đả lực, sau đó một cái ném qua vai đem Vương Trường Minh văng ra ngoài. Bất quá cái này lão tạp mao vẫn là có chút tài năng, bị ta hành hạ như thế trong tay kiếm từ đầu đến cuối không có thả xuống, hơn nữa còn nhanh chóng ổn định thân hình, lại lần nữa hướng về ta đâm tới. Đúng lúc này, một thân ảnh từ nơi không xa lao đến, nháy mắt đem hai người quăng bay đi ra. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Tần Đông, Vương Trường Minh rõ ràng cũng giật nảy mình. Ngươi không phải chết sao? Vương Trường Minh đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía Tần Đông, ta thì là thuận thế lăn mình một cái nhặt lên trên đất một thanh kiếm, nhanh chóng gia nhập hỗn chiến bên trong. Đao kiếm ma sát bắn ra kịch liệt ánh lửa, ta cũng mặc kệ bọn hắn chết sống, vung vẩy trong tay kiếm liền hướng về những người này không để lại dư lực chém đi xuống. Có Tần Đông gia nhập chiến cuộc nháy mắt bị xoay chuyển lại, ta đã nhìn thấy Vương Trường Minh cọ một cái liền bay ra ngoài 7-8 mét khoảng cách. Những cái kia muốn báo thủ cho hắn người còn chưa lên phía trước liền bị Tần Đông ném đi ra, ta ở một bên cũng nhanh chóng giải quyết hai cái tiểu đạo sĩ. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, Tần Đông liền một cái bóp lấy Vương Trường Minh cái cổ đem từ trên mặt đất xách lên, tùy ý Vương Trường Minh làm sao dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Chỉ là Tần Đông cặp mắt kia vẫn không có nửa phần tình cảm, mà tay của hắn lại tại dần dần nắm chặt. Đầu óc của ta ông một cái nổ tung, đối Tần Đông quát, "Tần Đông, dừng tay." Phanh cơ hồ là một nháy mắt hắn liền buông lòng tay ra, Vương Trường Minh thân thể trùng điệp đện xuống đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Mỗi 3 giây hắn liền bị Tần Đông cho bóp chết, mà ta không thể trơ mắt nhìn Tần Đông giết người, hiện tại dù sao cũng là pháp chế xã hội, ta cho dù là muốn giết người, cũng không thể dùng phương thức như vậy. Trên đất Vương Trường Minh một đôi mắt đỏ bừng lên, lúc này chính ngửa đầu nhìn ta. Chương 361, ngươi còn có đời sau. Chương 361, ngươi còn có đời sau. Tiểu tử, ngươi hôm nay không giết ta, liền không sợ ta ngày sau trả thù sao? Vương Trường Minh nhìn ta hỏi. Vương đạo trưởng, giữa chúng ta là có cái gì thù hận sao? Ban đầu thời điểm, chẳng lẽ không phải ngươi hùng hổ dọa người trước sao? Ta nhìn xem Vương Trường Minh lạnh giọng hỏi. Từ vừa mới bắt đầu tên Vương bắt đảng này liền tại bức lão tử, bất quá là tâm ta mềm thả hắn mấy lần mà thôi, hiện tại làm tựa như là ta cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận giống như. Nghe nói như thế, Vương Trường Minh hơi sững sờ, lập tức nhìn ta nói, tiểu tử, giữa chúng ta dây dưa lâu như vậy, không có thủ cũng có thủ. Tùy ngươi a, các ngươi đi thôi. Ta bình tĩnh nói. Vương Trường Minh kinh ngạc nhìn ta một cái, ngươi thật không giết ta? Ta có thể là tuân theo pháp luật tốt công dân, giết quỷ ta lành nghề, giết người lời nói, ta không quá biết. Ta nhìn xem Vương Trường Minh thản nhiên nói. Trong lúc nhất thời, Vương Trường Minh nhìn ta ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm, tiểu tử, đừng hy vọng chính mình có thể thành phận, sống ở thế gian này, chúng ta đều là quỷ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lời này, Vương Trường Minh liền mang người rời đi. Tần Đông đứng tại chỗ không nhúc nhích, cùng một tôn con rối giống như. Mà hết thảy này đều là bái Vương Trường Minh ban tặng. Ta nhìn hắn bóng lưng, nhẹ nhàng a thở một hơi, ngày này thật là lạnh a, cảnh đêm rất nhanh liền giáng lâm xuống. Ta đem hậu viện ngân hạnh thụ quấn đầy dây đỏ, đồng thời tại cửa sau bên trên dán một chương bùa vàng. Lúc này ta ngồi tại hậu viện trên băng ghế đá uống đã có chút nhạt nhẽo trà, Tần Đông ngồi tại ta bên người, không nhúc nhích. Thời gian vừa qua nửa đêm, ta chỉ nghe thấy một trận chuông âm thanh. Theo chuông này tiếng vang lên, trong hậu viện cũng đi theo nhấc lên một trận gió lạnh. Cửa sau bên trên bùa vàng nhẹ nhàng phát động mấy lần, sau đó quanh một cái bắt đầu cháy rừng rực. Theo bùa vàng tiêu đốt, một thân ảnh dần dần hiện lộ ra. Một cái nữ nhân từ cửa sau vị trí đi đến, thân hình dần dần rõ ràng, cái kia trên mặt giống như là bị thứ gì gặm ăn một nửa giống như, huyết nhục lộ ở bên ngoài, một đôi bầm đèn trên tay bị xích sắt gắt gao khóa lại. Cái kia nữ quỷ lão đảo đi lên phía trước, nhìn xem yếu đuối, trên thân quỷ khí lại nồng đậm vô cùng. Ta bỗng nhiên mở mắt, nhẹ nhàng khẽ động bên người dây đỏ, trên dây đỏ từng cái tam thanh linh phát ra thanh âm thanh thúy. Cái kia nữ quỷ lại không hề bị lay động, vẫn như cũ bộ pháp trầm tĩnh hướng ta đi tới. Ta phụng nguyên ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Từ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Loại này thời điểm đào một kiếm tác dụng không lớn, ta trực tiếp lấy ra Thiên Khải chi nhận nắm trong tay. Mắt thấy cái kia nữ quỷ liền muốn đi tới trước mặt ta, ta trực tiếp lăng không nhảy lên, trong tay Thiên Khải chi nhận hướng về đối phương chém vào xuống dưới. Cái kia nữ quỷ đưa tay vậy mà đem Thiên Khải chi nhận bắt lấy. Đậu phộng. Tình huống này ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, Nhật Nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Một vệt kim quang từ trên thân đao nổ tung, nữ quỷ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hướng về ta gào thét một tiếng nào tới. Ta hai tay nắm ở Thiên Khải chi nhận, hướng về nàng lưng mọi chém qua. Thế nhưng nữ quỷ thân hình nhưng trong nháy mắt biến mất tại trước mắt, phía sau đánh tới một trận âm phong, không đợi ta kịp phản ứng người liền bay ra ngoài, trên lưng một trận lạnh. Ta liền biết, Vương Trường Minh cái này lão tạp mao là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nữ quỷ này cũng không biết là cái gì địa vị, nhưng nhìn liền không đơn giản. Cái này không giống với bình thường oán quỷ, khí thế trên người so với những cái kia oán quỷ mạnh không biết bao nhiêu lần. Mà còn cái đồ chơi này xem ra cũng là nghe không hiểu tiếng người, chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh làm việc. Bạch Diệp lần trước bị trọng thương hiện tại còn tại điều dưỡng, ta cũng không tiện quấy rầy nàng. Nếu là có thể cho nữ quỷ này thu lời nói không chừng còn có thể cho nàng bồi bổ thân thể. Nghĩ đến đây, ta lại lần nữa cơ lấy Thiên Khải chi nhận nhào tới. Mà đúng lúc này, cái kia nữ quỷ thân hình đỗng nhiên nhoáng một cái, khá lắm, đầy sân đỗng nhiên nhiều ra vô số đạo thân ảnh từ không khí bên trong đi ra, theo thân thể bọn hắn ảnh dần dần rõ ràng, ta nhìn thấy vô số cái cùng cái kia nữ quỷ giống nhau như lúc đồ chơi. Thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Ta tranh thủ thời gian cho tự mình mở cái thiên nhãn, dùng cái này đến xác nhận cái nào mới là thật nữ quỷ. Thế nhưng ngày này mắt vừa mở ta mẹ nó triệt để trận tròn mắt, viện tử bên trong cái gì cũng không có. Cái này Vương Trường Minh có chút ý tứ a. Ta mặc dù nhìn không thấy, thế nhưng không đại biểu lão tử không có cách nào. Ta lúc này móc ra một tấm màu tím ngũ lôi phủ, ngọc thanh thủy thanh, chân phủ kiện minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Đối phó đồng dạng quỷ quái dùng trương màu tím phủ đã coi là không tệ, cái kia màu bạc lá bùa cũng không phải gió lớn thổi tới, không thể lãng phí. Theo ta tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu bầu trời một đoàn mây đen cấp tốc tụ tập đi qua, màu đỏ thâm thiểm điện tại trong mây đen lóe ra hào quang. Âm khí xung quanh lại tăng vọt một mảng lớn, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Một giây sau, đạo thiên lôi này vậy mà mẹ nó hướng ta bổ xuống. Đậu phộng. Ta tranh thủ thời gian nuốt ở ngân hạnh thụ phía dưới, dầm dạp tán cây chặn lại một kích thiên lôi, thế nhưng cũng bị đánh xuống không ít lá cây. Vương Trường Minh cái này lão vương tám trứng nuôi đến cùng là thứ lộ gì? Thứ này nói là quỷ, nhưng lại nhìn không thấy hình, nói không phải, nhưng vừa rồi đi tới rõ ràng lại là cái quỷ a. Trên đời này có rất nhiều khoa học không cách nào giải thích đồ vật, thế nhưng cũng mẹ nó có rất nhiều huyền học không giải thích được đồ chơi. Vương Trường Minh, ta hướng về phía không khí giống lên một tiếng, lão tử hôm nay không chết cũng phải để ngươi phế nửa cái mạng. Đang lúc nói chuyện, ta trực tiếp móc ra ngũ lôi hiệu lệnh. Đế lệnh tại tay, vĩnh trấn không có quyền, vừa mời không hàng, nghịch tiết tương truyền, hai mời không hàng, có tội không vốn là, ba mời không hàng, hình diệt khói bụi. Theo ta tiếng nói vừa ra, trên bầu trời thiểm điện từ màu đỏ chuyển biến thành màu vàng. Tại màu vàng thiểm điện chiếu rọi phía dưới, nữ nhân kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt ta, khoảng cách ta không đến một mét địa phương, giang hai tay ra liền hướng về cổ của ta bắt tới. Đậu phộng. Ta cuống quýt đưa trong tay Thiên Khải chi nhận bắt tới, nữ nhân trong miệng phát ra ngao một tiếng, thân hình hung hăng lắc lư mấy lần. Không quản đây là cái gì đồ chơi, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chân đạp thất tinh không đi thiên cương, theo một bước cuối cùng rơi xuống, trong tay Thiên Khải chi nhận cũng bạo phát ra hùng vị khí thế, một đao đi xuống, cái kia nữ quỷ đầu liền bị ta chém rụng xuống. Sau đó ta liền trơ mắt nhìn thứ gì từ cổ của nàng bên trong chui ra, bất quá vài giây đồng hồ thời gian, một cái mới tinh đầu liền lại dài đi ra. Ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì đồ chơi. làm sao còn mẹ nó có thể tái sinh đâu? Tiểu tử, thả đi ta là ngươi đời này làm quyết định sai lầm nhất, bất quá không quan hệ, ngươi còn có đời sau. Thanh âm quen thuộc vang lên, thế nhưng xung quanh lại không có mờ hay. Chương 362, nhân quả. Chương 362, nhân quả. Lão Vương tám chứng. Có hay không một loại khả năng, ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ qua muốn thả qua ngươi đây. Khoe miệng ta ngậm lấy một vệt cười lạnh, một tay bắt lấy một cái dây đỏ mãnh liệt lắc lư. Theo dây đỏ lắc lư, phía trên tiền đồng điên cuồng lắc lư, tiền đồng đụng vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy. Mỗi hai tấm tiền đồng ở giữa xen lẫn một tấm lá bùa, theo tiền đồng va chạm, lá bùa cũng đi theo bắt đầu cháy rừng rực. Thanh âm này bên trong lại mang một tia không nói được quỷ dị, chỉ sợ lúc này Vương Trường Minh đã ôm đầu tại lăn lộn a. Vừa rồi cái kia nữ quỷ thân hình cũng đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, chỉ là nữ quỷ này trên thân hắc khí lúc này đã biến thành hồng khí. Trên dây đỏ lá bùa thiêu đốt không sai biệt lắm, ta khanh khanh co lại, cái kia dây đỏ liền rơi vào trong tay của ta. Cái đồ chơi này là ta trước thời hạn tại máu chó đen bên trong ngâm qua, lúc này sờ lấy còn có chút tờ bức cảm giác, kèm theo một cỗ tanh hôi khí tức. Thế nhưng thứ này lấy ra đối phó nữ quỷ này ngược lại là rất có tác dụng, ta lúc này lôi kéo dây đỏ, đem một đầu nhét vào Tần Đông trong tay, một đầu chính mình nắm lấy hướng về cái kia nữ quỷ vào tới, nhanh chóng đem trói ở trong đó. Tại vừa rồi cái kia tiền đồng va chạm âm thanh quá yếu nhiều phía dưới, nữ quỷ này tạm thời không thể động đậy, hai ba lần liền bị ta trói lại. Dây đỏ vừa tiếp xúc với nữ quỷ liền bắn ra lốt bốt tiếng vang, nữ quỷ mở to hai mắt nhìn há to miệng, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, trên thân hồng khí dần dần biến thành hắc khí. Đúng lúc này, tay ta cầm Thiên Khải chi nhận, từng đao hướng về cái kia nữ quỷ bổ xuống. Vừa diệt quỷ khí, hai hủy thân hồn. Liên tục chém bảy đao về sau, cái kia nữ quỷ thân hình dần dần biến thành trong suốt bộ dáng. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo máu me khắp người thân ảnh lảo đảo bật vào. "Đừng tới đây." Ta một tay chỉ vào Vương Trường Minh cả giận nói. Vương Trường Minh cố nén đau đớn không cam lòng nhìn về phía ta, "Nguyên Thiếu Dương, người rốt cuộc là ai?" "Ta là gia gia ngươi." Chiều ta hắn lộ ra một cái nụ cười khinh thường, "Làm sao? Sợ hãi? Vẫn không nỡ." Nữ quỷ này bị Vương đạo trưởng dùng nhiều năm đầu lưỡi máu chăn nuôi, bây giờ đã cùng ngươi thần hồn dung nhập một thể đi. Ta nếu để cho nàng hồn phi phách tán lời nói, Vương đạo trưởng hạ chẳng cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào à. Ta một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Minh, đáy lòng có một loại không nói được khoái cảm. Lao tử cùng tên Vương bắt đản này vốn là không có thù gì oán, thế nhưng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta gây phiền phức, bây giờ tất cả đều là chính hắn gieo gió gặt bão, không oán ta được. Nguyễn Tiểu Dương, là ta xem thường ngươi. Vương Trường Minh cắn răng nhìn về phía ta. Ta hôm nay không giết ngươi, chỉ là bởi vì dưới ban ngày ban mặt giết người không quá thích hợp, không hề đại biểu ta tính toán buông tha ngươi. Ta nhìn chằm chằm Vương Trường Minh gương mặt kia, trong đầu nhớ tới Tần Đông phía trước bình thường dáng dấp. Nếu không phải cái này lão tạp mao đem Tần Đông làm thành dạng này, ta cũng sẽ không đối hắn thống hạ sát thủ. Vương Trường Minh một tay xách theo kiếm, "Tiểu tử, ngươi có gan lời nói liền cùng ta đánh một trận." "Ta đương nhiên có loại, thế nhưng ta không ngốc a." Ta cười lạnh một tiếng, "Cái này Vương Trường Minh là làm ta ngốc sao? Hắn một cái đạo sĩ sinh ra, từ nhỏ tu luyện kiếm pháp, ta mẹ nó tay không tấc sắt, ta cùng hắn đánh không phải muốn chết sao?" Ta lấy ra một trương dương phù kẹp ở đầu ngón tay, trực tiếp bấm một cái quyết hướng về cái kia nữ quỷ đánh qua. Một vệt kim quang sau đó, nữ quỷ trực tiếp hồn phi phách tán. Vương Trường Minh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo ngã xuống, một đạo bạch quang cũng từ thân thể của hắn bên trong bay ra. Chỉ thấy hắn biểu lộ ngốc trệ, đột nhiên phá lên cười. Cái này hơn phân nửa là điên. Ta từng bước một hướng về hắn đi tới, người đều dạng này, sống hình như cũng không có cái gì cần thiết, nếu không được chính là xử lý thi thể của hắn phiền phức một điểm. Đông đúng lúc này, ta trong đầu lần thứ hai vang lên một đạo kéo dài tiếng chuông, chấn ta tê cả da đầu. Bất quá ta cũng không muốn quản nhiều như vậy, trực tiếp đi tới Vương Trường Minh trước mặt, nhặt lên trên đất kiếm. Nói thật, giờ khắc này tâm ta đang run, tay cũng tại run rẩy. Giết người chuyện này, ta thật rất không am hiểu. A Di Đà Phật đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu truyền đến, cái kia đại hòa thượng một tay nắm lấy một thanh màu vàng thiền trượng, một tay bưng kim bát, trên thân cả sa cũng biến thành màu đỏ, áo cả sa màu đỏ là do kim tuyến may, thoạt nhìn kim quang lòng lánh, có một loại không nói được hương vị. Tiểu thí chủ, ta kinh ngạc nhìn trước mắt hòa thượng, trên người hắn tựa hồ còn tản ra vầng sáng nhàn nhạt, quanh thân đều mang một cỗ không nói được khí thế. Hắn đã ném đi một hồn một phách, cũng coi là vì chính mình sợ tác sở vi trả giá thật lớn, không bằng liền bỏ qua hắn a. Đại sư chiều ta đối phương khẽ gật đầu, nói thật, người này ít nhiều có chút quan việc không đâu. Thế nhưng hắn cho ta cứu Tần Đông biện pháp, còn đưa ta trước sau hai cái đan dược, ta về tình về lý cũng nên bán hắn mặt mũi này. Tất nhiên đại sư đều mở miệng, ta có thể không giết hắn. A Di Đà Phật, mọi thứ coi trọng nhân quả, tiểu thí chủ hôm nay nên chắc chắn đổi lấy ngày sau quả. Đến mức cái này nhân quả là tốt là xấu, hắn không nói tới một chữ. Đại sư, ngài rốt cuộc là ai? Ta tò mò hỏi. Trực giác nói cho ta, hòa thượng này rất không bình thường. Thế gian một phàm nhân mà thôi. Ngài nhận biết ra ra ta sao? Nhìn trước mắt hòa thượng ta nhịn không được hỏi. Đồng dạng loại này chẳng biết tại sao xuất hiện người, hơn phân nửa là cùng ra ra ta có liên hệ. Cái này ngân hành thụ, tiếp nhận nó chỗ không nên tiếp nhận đồ vật. Hòa thượng kia lời nói xoay chuyển, nhìn ta sau lưng ngân hành thụ nói. Vừa rồi cái kia mấy đạo thiên lôi chém đứt không ít cành cây, đúng là tiếp nhận rất nhiều nó vốn không nên tiếp nhận. Tiểu thí chủ, Côn Lôn chuyến đi có thể tìm tới ngươi mong muốn đáp án. Hòa thượng kia nhìn ta nói một câu không đầu không đuôi, sau đó hướng về trên đất Vương Trường Minh vẫy vẫy tay, Vương Trường Minh liền đứng dậy đi theo cước bộ của hắn. Nhìn xem hai thân ảnh đi ra ngoài, trong lòng ta ngũ vị tạp trần. Cái này Côn Lôn Sơn, xem ra ta là không thể không đi. Đợi ta đem một mảnh hỗn độn hậu viện thu thập sạch sẽ, trời đã tảng sáng. Lại là một đêm không ngủ, nhưng lại so bình thường càng thêm mệt mỏi. Tân Đông liền cùng cái cọc gỗ giống như, tại cái kia trên băng ghế đá ngồi một đêm, không lúc đích. Ta ra ngoài mua chút điểm tâm, một bên ăn một bên lấy điện thoại ra tra một chút đi Côn Lôn lộ tuyến, còn có bên kia thời tiết loại hình. Sau đó ta liền để Tần Đông về phòng ngủ, tự mình lái xe đi trung tâm thương mại. Chỗ kia nghe nói rất lạnh, đến mua chút quần áo dày gì đó, còn có một chút loạn thất bát tao leo núi trang bị loại hình. Chứ không nói trên núi kia có cái gì nguy hiểm, liền ta loại này không có bất kỳ cái gì leo núi kinh nghiệm người, tại chỗ kia có thể không lạc đường không chết nửa đường bên trên cũng không tệ rồi. Chương 363, cái thứ 7. Chương 363, cái thứ 7. Vừa ra trung tâm thương mại cửa lớn ta liền tiếp đến Lâm Vũ điện thoại, "Thiếu Dương, ngươi đi đâu vậy? Ngươi có phải hay không lén lúc chạy?" Nghe lấy Lâm Vũ sắp khóc lên âm thanh, ta tranh thủ thời gian giải thích nói, "Ta chính là đi ra mua chút đồ vật, ngươi đừng kích động." Nghe nói như thế Lâm Vũ ngữ khí mới dịu đi một chút, "Ngươi ở chỗ nào?" "Ta đi tìm ngươi." "Không cần, ta lập tức trở về." Cúp điện thoại về sau ta liền hướng trở về, Lâm Vũ xe dừng ở cửa hàng cửa ra vào, người hẳn là đi Hồ Thập Tam chỗ ấy. Ta dừng xe xong cũng hướng về Hồ Thập Tam cửa hàng đi, sau khi vào cửa thấy được hắn chính cười cùng người nói nhất quan tại sự tình. Đối diện nam nhân sắc mặt nặng lại nặng, "Tiểu Quang gia, ta biết ngươi bản lĩnh lớn, thế nhưng gặp phải chuyện như vậy, ngươi có thể hay không đừng cười vui vẻ như vậy? Sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, nhìn thoáng chút, không có gì lớn." Hồ Thập Tam không riêng không cảm thấy chính mình có vấn đề, còn nhìn đối phương an ủi. Đối diện nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi, "Tình cảm chết không phải người nhà của ngươi, ta là cô nhi." Hồ Thập Tam thong dong nói. Nam nhân thần sắc cổ quái nhìn Hồ Thập Tam một cái, cuối cùng vẫn là thở dài một cái, "Tính toán, ngài sớm một chút tới đi, một tháng này đã là cái thứ 7, cũng không biết năm nay là thế nào." Nghe nói như thế ta không khỏi nhíu mày nhìn về phía nam nhân, "Cái gì cái thứ 7?" Nam nhân quay đầu nhìn ta một cái, tựa hồ có chút bất mãn ta quản việc không đâu, "Mắc mớ gì tới ngươi? Người chết sự tình đều muốn hỏi thăm linh tinh sao?" "Đại ca, đừng hiểu lầm, ta là Âm Dương tiên sinh, vừa rồi nghe ngươi ý kia, là địa phương nào liền với chết 7 người?" Ta nhìn xem nam nhân giải thích nói. Nghe nói ta là Âm Dương tiên sinh, nam nhân sắc mặt cũng không có tốt đi đến nơi nào. Mãi đến nghe thấy Hồ Thập Tam đều quản ta gọi đại ca, nam nhân thế này mới đúng ta nói là bên trong làng của chúng ta trong thôn tổng cộng cũng liền mấy chục gia đình, toàn thôn cộng lại chừng 100 người, thế nhưng tháng này liên tiếp đều đã chết 7 cái. Chết đều là cái gì tuổi trẻ người? Là bình thường tử vong sao? Ta không khỏi hỏi. Cha ta sáng sớm hôm qua còn uống một chén lớn cháo ăn 3 cái bánh bao, xách theo cuốc đi trong đất làm việc, làm không có mấy lần liền ngã xuống, tại chỗ liền không còn thở, ngươi nói cái này chính đáng hay không thường? Còn có trụ tử mụ hắn cũng là, buổi tối lúc ngủ còn tại nói ngày thứ 2 đi chợ, kết quả ngày thứ 2 căn bản liền không có tỉnh lại. Cho nên chết đều là một ít lão nhân. Ta tò mò hỏi. Nam nhân trợn trắng mắt nhìn ta một cái, "Tiểu tử, đừng đánh nghe như vậy nhiều." Dứt lời hắn lần thứ 2 nhìn về phía Hồ Thập Tam, "Tiểu con gia, buổi tối hôm nay liền làm phiền ngài." "Dễ nói, dễ nói." Hồ Thập Tam cười đem người đưa ra cửa. "Thiếu Dương, ngươi hỏi thăm những này làm cái gì?" Lâm Vũ tiến lên tự nhiên khoác lên cánh tay của ta. "Không có gì, chính là cảm thấy có chút kỳ quái." Ta theo bản năng nói. Mới đầu ta cũng cảm thấy kỳ quái, thôn xóm bọn họ chết 6 cái, 6 cái đều là ta khiêng đi ra, nhất thời điểm cũng không có cái gì dị thường địa phương, hẳn là tự nhiên tử vong. Hồ Thập Tam giải thích nói. Nghe hắn nói như vậy ta thật cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn xem Lâm Vũ hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta không thể đến." Lâm Vũ hỏi ngược lại. "Dĩ nhiên không phải, ý của ta là sớm như vậy không cần đi công ty sao? Ta lương cao thuê một cái người tài ba, công ty sự vụ lớn nhỏ đều cho nàng xử lý, dù sao nàng là cái cuồng công việc, ta liền làm cái vung tay trưởng quý tốt." Lâm Vũ chẳng hề để ý nói. "Nói thật, tại kiếm tiền chuyện này bên trên, có đôi khi ta cảm thấy Lâm Vũ tâm so với ta đều lớn. Xem như công ty lão bản, lớn như vậy công ty chính mình cái gì đều không quản, toàn bộ đều giao cho người ngoài đi làm, chẳng lẽ liền không sợ xảy ra chuyện sao? Nhưng đây là sự tình của nàng, trong lòng chính nàng không hiểu, ta cũng không hiểu những vật này, vẫn là không can thiệp tốt." "Ca, ta vừa rồi cùng tẩu tử thương lượng, chúng ta muốn đi chung với ngươi cô luôn." Hồ Thập Tam nhìn ta ánh mắt kiên định nói. "Không được." Ta lập tức lạnh mặt, "Hai người bọn họ thương lượng. Hai người bọn họ thương lượng hữu dụng không? Chuyện này ta quyết định. Chúng ta là đang thông chi ngươi, không phải tại cùng ngươi thương lượng." Lâm Vũ trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. "Ta đã cùng Gia Gia nói qua, Gia Gia ủng hộ ta đi chung với ngươi. Đây không phải là đùa giỡn sự tình." Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Vũ, "Mà còn ngươi ta quan hệ trong đó, cũng không đáng đến ngươi vì ta đi làm cái gì hy sinh." "Nguyễn Thiếu Dương, ngươi đến cùng đem ta trở thành người nào?" Lâm Vũ nội trừng ta chất vấn. Hiển nhiên, ta lời mới vừa nói thương tổn tới nàng. "Thiếu Dương, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là ta vừa định giải thích cái gì." Lâm Vũ lại quay người chạy ra ngoài. Ta đứng tại chỗ, một bên Hồ Thập Tam nhắc nhở, "Ca, mau đuổi theo a." Mà lúc này ta nhớ tới cái kia đại hòa thượng nói, nếu như chuyến này thật là hẳn phải chết không nghi ngờ lời nói, thật cũng không cần phải lại liên lụy nàng. "Ca, ngươi có phải hay không cố ý nói như vậy? Muốn để tẩu tử cùng ngươi phân rõ giới hạn, để tránh liên lụy nàng." Hồ Thập Tam hai tay vây quanh, một bộ xem thấu ta như vậy dáng dấp. "Phế mẹ nó lời gì?" Ta một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, "Đi, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người đi làm việc a." Nói xong về sau ta liền xoay người trở về cửa hàng, thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là, mới vừa rồi còn tại giận ta Lâm Vũ, lúc này đã tại trong cửa hàng ngồi. "Đến, ta vẫn là xem thường cái này tiểu cô nãi nãi." "Tiểu Vũ, ta vừa muốn nói gì, Lâm Vũ liền nhảy một cái đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía ta, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nghĩ vùng ta. Cửa đều không có. Lâm Vũ, Côn Lôn chỗ kia ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm không biết, ta không phải đi leo núi, mà là muốn đi đến Côn Lôn chỗ sâu. Ta nhìn xem Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc nói, ta đáp ứng ngươi, nếu như ta có thể còn sống trở về, ta liền cùng ngươi kết hôn, được hay không? Nghe đến kết hôn hai chữ, Lâm Vũ con mắt đều phát sáng lên, thật. Ta nhẹ gật đầu, ta biết Lâm Vũ tâm tư, mặc dù ta cũng không rõ lắm, nàng đến cùng thích ta cái gì, thế nhưng ta có thể nhìn ra được, nàng thật rất thích ta. Bằng không mà nói một cái thiên kim đại tiểu thư, mỗi ngày đi theo ta một cái coi bói phía sau chạy lung tung cái gì. Cứ quyết định như vậy đi, ta đi chung với ngươi, trở về chúng ta liền kết hôn. Ta nói là chính ta đi. Ta không quản, ta chính là muốn đi chung với ngươi, ngươi nếu là không mang theo ta, ta liền mang theo Hồ Thập Tam đi tìm ngươi, đến lúc đó nếu là gặp phải nguy hiểm gì, nếu không được ta cùng hắn cùng chết. Đối mặt Lâm Vũ như vậy ngây thơ uy hiếp, ta thực sự là không biết nên làm sao bây giờ. Thế nhưng ta biết chuyện này nàng thật có thể làm ra đến, còn có Hồ Thập Tam tiểu tử kia, cũng nhất định sẽ cùng nàng cùng một chỗ. Chương 364, Bạo Điệt Thôn. Chương 364, Bạo Điệt Thôn. Được thôi cuối cùng, ta bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nhìn với mắt còn thầm, lại một đêm không ngủ đi. Lâm Vũ tiến lên ôm cổ của ta, hướng về ta trừng mắt nhìn, chúng ta ngủ đi. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, Lâm Vũ lại trực tiếp lôi kéo tay của ta vào hậu viện. Cái này ngủ, dĩ nhiên không phải danh tử. Trời sắp tối thời điểm, ta mới bị Hồ Thập Tam gọi điện thoại tới đánh thức. Đầu điện thoại kia, Hồ Thập Tam ngữ khí rất là gấp rút, ca, cứu mạng. Xảy ra chuyện gì? Ta lúc này đối với điện thoại hỏi. Ta phía trước nhắc mấy người mộ phần đều rớm máu, những thôn dân này hiện tại đem ta vây, hỏi ta muốn thuyết pháp đâu. Nghe nói như thế ta một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy, tranh thủ thời gian hỏi rõ địa chỉ. Bên người Lâm Vũ cũng không chậm trễ chút nào bắt đầu mặc quần áo, ta đi chung với ngươi. Vương Trường Minh tối hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nếu là đem Lâm Vũ lưu tại trong nhà, những đạo sĩ kia đến tìm phiền phức nhưng là không tốt. Bất quá mấy phút ta liền mang theo Lâm Vũ ra cửa, hướng về Hồ Thập Tam nói thôn đi. Cái thôn này tên gọi Mạo Địa thôn, nghe nói thôn này bên trong người đều rất trường thọ, cho nên mới có cái tên như vậy. Nơi này đã ra giang ngoài địa giới, thuộc về bên cạnh thị, mặc dù đoạn đường này ta đều mở tương đối nhanh, thế nhưng chờ ta tới chỗ đã là hơn 11 giờ khuya. Tốt tại trong thôn thông đường, ta trực tiếp dừng xe ở Hồ Thập Tam xe của bọn hắn phía sau. Cái này ai vậy? Cái này không phải là tiểu tử kia nói cái gì đại sư a? Như thế tuổi trẻ có thể có bản lĩnh gì? Ta liền nói không thể tìm tiểu hài tử nhất quan tài. Một đám người nghị luận ầm ĩ, ta dắt Lâm Vũ tay nhanh chân đi vào. Hồ Thập Tam mang theo một đám bát tiên ngồi vây quanh trong sân trước đống lửa, bên cạnh còn có một đám người đem bọn họ bao bọc vây quanh, đang cùng Hồ Thập Tam nói gì đó. Chờ ta đại ca tới sẽ xử lý, các ngươi không cần như thế bức ta cũng không có nhận à. Hồ Thập Tam đưa tay tại trên đống lửa nướng, đầy mặt bình tĩnh nói. Thập Tam, ca. Vừa thấy được ta, Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian đứng lên, còn lại bát tiên cũng nhộn nhịp chào hỏi. Bọn họ đều là gặp qua ta bản lĩnh thật sự người, cho nên thái độ đối với ta coi như cung kính. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nghiêm túc hỏi. Mà lúc này, một người mặc đường trang lão giả bị người đỡ lấy tiến lên, ngươi chính là tiểu quan gia nói đại sư. Đại sư chưa nói tới, hiểu sơ một điểm phong thủy chi thuật mà thôi. Ta khiêm tốn nói. Lão giả kia nhìn xem chỉ có 1m23 bộ dạng, như cái người lùn giống như, thế nhưng trên thân lại có một cỗ không nói được khí chất. Ta gọi Lý Tuấn Tài, là cái này thôn người nói chuyện, ngươi tiểu huynh đệ này khoảng thời gian này giúp đỡ chúng ta hạ táng 6-7 lão nhân. Một tháng này không đến, những cái kia lão nhân vừa qua đầu bảy, mộ phần mộ bia phía dưới liền bắt đầu rớm máu, ngươi nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Tuấn Tài nhìn ta hỏi, cặp kia vẫn đục mắt phảng phất muốn đem ta cho xem thấu giống như. Phần mộ rớm máu sự tình ta cũng đã gặp qua, hơn phân nửa là phong thủy xảy ra vấn đề, mai táng không đúng chỗ, các ngươi không nên gấp gáp, ta một hồi đi xem một chút liền biết. Ta nhìn xem mọi người giải thích nói. Lý Tuấn Tài nhìn ta ánh mắt nhiều một vẻ thưởng thức, tiểu huynh đệ, gặp nguy không loạn, ngược lại là có mấy phần đại sư phong phạm, thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đặt người, bằng không mà nói những này người nhà sẽ không bỏ qua các ngươi. Lão nhân gia, ngài nói gì vậy? Ta làm sao sẽ gạt người đâu? Chiều ta Lý Tuấn Tài nháy mắt nói. Trực giác nói cho ta, lão đầu tử này không thích hợp. Từ tướng mạo nhìn lại, người này thọ nguyên không có khả năng dài như vậy, hắn không nên sống lâu như thế. Ta đá Hồ Thập Tam một chân, thất thần làm cái gì? Mang ta đi xem một chút. Hồ Thập Tam cái này mới kêu gọi mấy cái bắt tiên cùng hắn đi, lại kêu trong đó một cái nam nhân, đi thôi, trước đi nhìn xem mụ mụ ngươi phần mộ. Lời này, làm sao nghe được giống như là mắng chửi người đâu. Thế nhưng nam nhân cũng không để ý, đi theo chúng ta ra cửa, những người còn lại ngược lại là không có cùng lên đến, thế nhưng cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Đoán chừng là đều chờ đợi chúng ta trở về đẹp mắt náo nhiệt chứ, cái này hơn nửa đêm, người bình thường đều không muốn đi nghĩa địa bên trong, nhất là xảy ra chuyện nghĩa địa. Trên đường ta chủ động cho nam nhân kia tản đi một điếu thuốc, đại thuốc, ngài nhìn xem phải có 4-50 đi. Ta 6 thập tam, nam nhân cười ha hả nói, chủ động kéo ra máy hát, mụ ta năm nay đều 89, tuần trước tứ xuất đi tản bộ một vòng trở về, ngồi tại trên ghế liền gọi không dậy. Vậy cái này cũng coi là cao tuổi à, các ngươi thôn này kêu Mạo Địa thôn nguyên nhân là bởi vì tất cả mọi người rất trường thọ sao? Đúng a, sớm mấy năm trong thôn trăm tuổi lão nhân ít nhất cũng có 20-30 cái, hiện tại chỉ còn lại nhị gia một cái. Nhị gia năm nay thọ a? Nhị gia năm nay có thể là 119, qua 2 tháng liền 120. Năm đó hắn cũng là đã từng đi lính đánh trận, a đối, còn học qua một điểm phong thủy đạo thuật gì đó, thế nhưng hiện tại lớn tuổi, đã không làm những chuyện kia. Chuyện gì? Ta cảm thấy xem xét đến một tia không thích hợp, nhìn xem nam nhân hỏi. Nhị gia lúc còn trẻ là dựa vào cho người đoán mệnh đoán chữa gì đó kiếm tiền, trong thôn nhà ai có cái lớn nhỏ sự tình đều đi tìm hắn hỏi một chút, linh nghiệm rất. Ta khi còn bé còn gặp có người mở ra xe sang trọng đến tìm nhị gia đoán mệnh đâu. Cái này nhoáng một cái, đều mấy chục năm. Tất nhiên nhị gia lợi hại như vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi làm sao cũng không cho hắn tính toán. Ta tò mò hỏi. Xem ra cái này nhị gia không đơn giản à, đã như vậy cần gì phải tốn công tốn sức gọi ta đến đâu. Nhị gia lớn tuổi, chúng ta đều không tốt phiền phức lão nhân gia ông ta, lại nói, nhị gia nói, tiết lộ tiên cơ sẽ tổn thọ. Nghe lấy nam nhân mấy câu nói, ta càng chắc chắn cái này nhị gia có mở ám. Tiết lộ thiên cơ xác thực sẽ giảm thọ, như vậy hắn tiết lộ nhiều ngày như vậy cơ hội, là thế nào sống đến bây giờ đâu. Mà còn từ tướng mạo nhìn lại, hắn đã sớm nên là cái tư nhân. Ca, đến. Hồ Thập Tam chỉ vào cách đó không xa một ngôi mộ đầu nói, phía trên đất nhìn xem còn rất mới, xung quanh mang lấy vòng hoa còn không có đốt, nói rõ người này chết không lâu. Cái này phần mộ áp dụng chính là bao khỏa thức, cái gọi là bao khỏa thức chính là nói mộ bia bên ngoài còn làm hai cái cùng loại với mái hiên đồng dạng đồ vật, hai bên còn điêu khắc hai tòa sư tử đá. Mộ bia bị khảm vào trong phần mộ ở giữa, mà ta cái này chỉ riêng một tá đi qua, vừa vặn liền chiếu ở bên trong một tấm ảnh đen trắng bên trên. Lão phu nhân trên mặt trải rộng nếp nhăn, vẻ tươi cười đều không có, cặp mắt kia tựa hồ ngay tại nhìn chằm chằm ta giống như. Bình thường lão nhân di ảnh đều sẽ lựa chọn tương đối hiền lành loại kia, thế nhưng cái này di ảnh thấy thế nào cảm giác lão thái thái này hung thần. Cũng không biết có phải là lão phu nhân nghe thấy được ta bán thầm, xung quanh không hiểu lên một trận gió lạnh. Chương 365, công phu sư tử ngoạm. Chương 365, công phu sư tử ngoạm. Mà bọn họ nói tới phần mộ rớm máu ta cũng nhìn thấy, cái kia mộ bia phía dưới cơ hồ bị máu loang che mất, thế nhưng cái này nhìn xem không giống như là chảy ra, giống như là bị người đổ vào. Bởi vì đây là bao khỏa thức mộ bia, cho nên rớm máu lời nói hẳn là từ bên trong ra ngoài, có thể là ta tại cái này phần mộ bên ngoài cũng phát hiện một chút huyết điểm, rõ ràng bắn tung tóe hình dáng. Người xem một chút, cái này mới chôn xuống đi mấy ngày. Người đời trước nói, cái này phần mộ a chính là toàn gia phong thủy, các ngươi tuyển chọn đây là địa phương nào? Như bây giờ không phải hỏng nhà ta phong thủy sao? Một bên nam nhân chỉ vào cái kia mộ bia phía dưới vết máu nói. Ngài đừng có gấp, đây không phải là đại sự gì. Ta bình tĩnh nhìn lướt qua, bốn phía trừ có một chút âm khí bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt. Người sau khi chết có chút âm khí cũng là bình thường, đồng dạng qua 7-7-49 ngày liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Cái này chưa đủ lớn, nam nhân một tay lôi kéo ta đi tới mộ bia trước mặt, chỉ vào cái kia mộ bia nói, đây chính là muốn hỏng phong thủy a. Ngài yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện. Ta bình tĩnh nói, sau đó nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi, kệ bên này còn có xảy ra vấn đề ngôi mộ mới sao? Có. Hồ Thập Tam mang theo ta chui vào rừng rậm bên trong. Hai tòa phần mộ cách xa nhau không hơn 100 mét. Cái phần mộ này không phải bao khóa thức, thế nhưng cái kia trên bia mộ cũng có thể rõ ràng thấy được bắn tung tóe hình dáng huyết điểm, hơn nữa nhìn huyết điểm nhan sắc sâu cạn, không khó coi ra phía trên này còn bị người sát qua. Đi, trở về đi. Cái này liền xong việc. Một bên nam nhân cũng lên, ngươi đến cùng biết hay không a? Các ngươi những người tuổi trẻ này thật là đem phong thủy sư thanh danh đều bị sạch sẽ. Cái này đêm hôm khuya khoắt đến coi như xong, còn mang nữ nhân đến. Nhìn xong về sau cái gì cũng không làm. Nghe lấy nam nhân lời nói, Lâm Vũ theo bản năng nhìn ta một cái. Ta nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, nhìn xem nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, đại thúc, chúng ta trở về rồi hay nói à? Tiểu tử, ngươi sau khi trở về tốt nhất có thể nói ra cái thành tựu đến, không phải vậy chúng ta liền báo cảnh bắt ngươi. Nam nhân nhìn ta tức giận nói, đoán chừng là bất mãn ta không làm. Ta cũng không có lên tiếng, đi theo một đường về tới phía trước gia đình kia. Đến lúc đó mọi người quả nhiên cũng còn không đi, một bộ xem náo nhiệt dáng dấp. Lý lão đại, tiểu gì à? Đại sư nói gì? Vấn đề giải quyết sao? Mụ mụ ngươi phần mộ đến cùng chuyện gì xảy ra à? Không ít người nhộn nhịp tiến lên hỏi thăm, nam nhân cũng không có lưu cho ta mặt mũi, trước mặt mọi người nói, đại sư cái gì cũng không có làm, nói đi cũng phải nói lại nói. Một bên Lý Tuấn Tài nhìn về phía ta, tiểu tử, chén cơm này cũng không phải cái gì người đều có thể ăn. Các ngươi còn trẻ, chúng ta cũng không làm khó ngươi bọn họ, các ngươi một nhà bồi 20 vạn khối tiền, chúng ta lại xin đừng đại sư đến xử lý a. Nghe thấy lời này, vừa rồi những gia chủ kia con mắt đều phát sáng lên. 20 vạn. Đối với bọn họ đến nói đây chính là trồng trọt nhiều năm thu vào a. Mà còn trong nhà lão nhân cũng đã chết, phần mộ phong thủy gì đó. Đại đa số người là không hiểu, bọn họ chỉ biết là 20 vạn là một bút con số rất lớn. Ta cười lạnh một tiếng, cái này lão vương tám chứng công phu sư tử mà a. Cái này phần mộ vị trí đều là ngươi tuyển chọn. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nhíu mày hỏi. Hồ Thập Tam cũng không có vì chính mình đắc tội, gật đầu nói, đều là dựa theo bọn họ ngày sinh tháng để đã tính, địa phương cũng đều là ta đích thân chọn, theo lý thuyết có lẽ sẽ không xảy ra chuyện mới đúng a. Chư vị, chuyện này ta cũng không nói ta không thể giải quyết, các ngươi gấp làm gì a? Ta nhìn xem mọi người hỏi. Vậy ngươi nói là nói nhịn, ngươi tính toán giải quyết như thế nào a? Một bên nam nhân chỉ vào người của ta chất vấn. Hắn lúc này đoán chừng đã không kịp chờ đợi muốn cầm tới bồi thường khoản. Các ngươi ngày mai riêng phần mình xách một thùng nước, cầm cọng lông khăn, trước tiên đem cái này mộ bia phía dưới máu lau sạch. Lời này vừa nói ra lập tức đưa tới mọi người bất mãn, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ lau sạch liền không có chuyện gì? Chính là, thứ này liền xem như lau sạch cũng sẽ lưu lại dấu vết, đây chính là tảng đã làm. Lại nói, cái kia máu là từ nghĩa địa bên trong chảy ra, chẳng lẽ không nên tìm bên trong vấn đề sao? Nhị gia híp mắt nhìn về phía ta, hậu sinh, ngươi muốn thực sự là sẽ không lời nói liền cho ít tiền xong việc tính toán, đừng bắt chúng ta chơi bừa, chuyện này cũng không nhỏ à. Ta cũng không có cầm các ngươi chơi bừa, các ngươi dựa theo ta nói đi làm, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Ta nhìn xem mọi người chắc chắn nói. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì phụ trách? Ngươi làm sao phụ trách? Lúc này có người đứng ra phản bác. Ta không thể phụ trách, thế nhưng tiền có thể, nếu thật xảy ra chuyện gì lời nói, ta bồi các ngươi tiền, một nhà 50 vạn. Nghe nói như thế, đám người lập tức sôi trào lên, 50 vạn a. Cái kia đến kiếm bao nhiêu năm a? Thật hay giả? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Chính là, đừng đến lúc đó ngươi không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy. Hoặc là ngươi liền cho chúng ta lập cái chứng tử. Đúng a? Nói miệng không bằng chứng. Lực chú ý của mọi người lúc này đều tại cái kia 50 vạn trên thân, bọn họ đã không quan tâm cái gì phong thủy không phong thủy. Các ngươi trước theo ta nói đi làm, ta nếu là không có tiền, cho các ngươi viết biên nhận theo cũng vô dụng. Ta lại không phải người ngu, nhân tính vật này là nhất khó mà cân nhắc được, nếu là ta thật cho bọn họ lập chứng từ lời nói, bọn họ liền xem như không có chuyện gì cũng sẽ nghĩ biện pháp kiếm chuyện chơi. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Các ngươi nếu là không tin ta, chúng ta bây giờ đi chính là. Ta bình tĩnh nói. Không được, vấn đề không có xử lý đâu, các ngươi không thể đi. Cái kia không phải. Các ngươi làm theo lời ta bảo mới có thể xử lý tốt vấn đề a. Ta đánh một cái ngáp nhìn về phía Hồ Thập Tam, ta ngủ chỗ nào? Ca, nếu không ngươi cùng tẩu tử trên xe chắp vá một đêm được. Hồ Thập Tam nhìn ta nói. Ta nhìn lướt qua cái gia đình này, nhà chỉ có 4 bức tường hoàn cảnh, vẫn là lên xe ngủ đi, còn có thể thoải mái một chút. Nhị gia híp mắt nhìn về phía ta, hậu sinh, đừng nghĩ trộm đi ra thôn, ta sẽ để cho người nhìn chằm chằm các ngươi. Ta có chút nhíu mày, hào phóng đem chìa khóa xe cho hắn, lại đem Hồ Thập Tam xe của bọn hắn chìa khóa cũng cho hắn, dạng này các ngươi liền có thể yên tâm, chúng ta không chạy. Nhị gia hoài nghi nhìn ta một cái, vẫn là chào hỏi mọi người trở về đi ngủ. Đều cái điểm này, nếu là bình thường lời nói trong thôn sớm nên yên tĩnh lại. Hồ Thập Tam bọn họ vây quanh đống lửa trông coi, nhà này chủ nhân cũng cho bọn họ an bài gian phòng, thế nhưng thực sự là ở không dưới nhiều người như vậy. Ta mang theo Lâm Vũ về tới trên xe, chật hẹp âm u không gian bên trong, bầu không khí đều thay đổi đến mờ mờ. Thiếu Dương, chuyện này ngươi đến cùng tính toán giải quyết như thế nào a? Lâm Vũ tò mò hỏi. Trước đi ngủ a. Đối với cái này, ta cũng không có làm đáp. Đợi đến Lâm Vũ ngủ rồi về sau, ta rón rén xuống xe, hướng về trong thôn đi. Chương 366, mượn thọ. Chương 366, mượn thọ. Trực giác nói cho ta, cái này Lý Tuấn Tài có quỷ. Mặc dù ta không hề biết nhà hắn tại nơi nào, thế nhưng thôn này bên trong nhân gia chỉ có ngần ấy, từng nhà luôn có thể tìm tới. Theo một đầu đường đá xanh đi một trận, cái điểm này gần như mọi nhà đèn đều diệt. Vì không đả thảo kinh xà, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp lấy ánh trăng tiến lên. Đi một hồi về sau, ta nhìn thấy một thân ảnh đang đứng tại một gia đình trước cửa, thân thể còn xuống hướng về gia đình kia chậm rãi quỳ xuống. Ta tranh thủ thời gian dựa theo một bên mái hiên, mượn mơ hồ ánh trăng, ta nhìn thấy trong tay người kia chống gậy, còn có cái kia thấp bé thân hình, trên cơ bản có thể xác định người này thân phận. Cái này cái gọi là nhị gia, đối người ta cửa lớn ba quỳ chín lạy đi đại lễ, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, cảnh giác tại bốn phía nhìn một chút, cái này mới bước nhanh rời đi hiện trường. Ta đại khái nhớ kỹ gia đình này vị trí, sau đó về tới trên xe. Mới vừa mở cửa xe, ta đã nhìn thấy chừng một đôi mắt nhìn chằm chằm ta Lâm Vũ, lập tức giật nảy mình. Đánh thức ngươi. Ta căn bản là không ngủ. Lâm Vũ thấp giọng hỏi, ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Nhìn nàng bộ dạng này, đoán chừng vừa rồi cũng là giả vờ ngủ đâu. Ta cũng không có giấu giếm, đem ta vừa rồi nhìn thấy tình hình cùng Lâm Vũ nói một lần. Sau khi nghe xong Lâm Vũ vô cùng kinh ngạc, hắn một cái hơn 100 tuổi lão gia tử cho ai làm được lễ lớn như vậy à? Ngươi hoài nghi người nhà kia có vấn đề. Ta liền biết Lâm Vũ sẽ là cái này phản ứng, người bình thường đoán chừng cũng sẽ là cái này phản ứng. Hắn đây là tại mượn thọ. Cái gì là mượn thọ? Đây là một loại hại người đồ vật, cái gọi là mượn thọ chính là lớn tuổi người cho chính mình tiểu bối hoặc là so với mình tiểu nhân người hành đại lễ, như vậy người trong cuộc là sẽ tổn thọ. Mà cái này hao tổn tuổi thọ liền rơi xuống Lý Tuấn Tài trên thân. Trừ dùng phương thức như vậy bên ngoài, có người sẽ còn tại chính mình sinh bệnh về sau dùng giấy đỏ bọc lại một chút tiền ở phía trên biết rõ chính mình đã sinh cái gì bệnh, cần mượn tuổi thọ của người khác. Mà nếu có người đem tiền này nhặt được đồng thời tiêu hết, vậy người này tuổi thọ liền sẽ bị đưa tiền người mượn đi. Thật hay giả? Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn hỏi. Cái này dù sao nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng nhìn Lý Tuấn Tài bộ dạng này, hơn phân nửa là thật. Thế nhưng chỉ sợ chân chính mượn thọ không có đơn giản như vậy, có lẽ còn muốn trải qua một số trình tự. Ta tính toán sáng sớm ngày mai liền đi gia đình này bên trong nhìn xem, nếu như nhà bọn họ lão nhân có vấn đề, đó chính là mượn tuổi thọ nghi. Đi, ngủ một lát ta, rất muộn. Ta đem Lâm Vũ hướng trong ngực ôm ôm, cái này lớn lạnh lẽo ngày trong xe ngủ xác thực rất khó chịu, tốt tại ta trên xe có tấm thảm, ta dùng tấm thảm đem Lâm Vũ bao vây lại, lại đem chính mình y phục cởi ra trùm lên trên người hắn. Thế nhưng sáng ngày thứ hai lúc tỉnh, ta vẫn là mơ mơ màng màng cảm giác trên người mình có chút nóng lên. Ca, an điểm tâm. Hồ Thập Tam gõ gõ cửa sổ nói. Lâm Vũ khẽ vươn tay theo bản năng đến câu cổ của ta, chạm tới ta nhiệt độ nháy mắt thanh tỉnh. Thiếu Dương, ngươi phát sốt. Ta khẽ gật đầu, có một chút, thế nhưng vấn đề không lớn. Đều tại ta, nếu không phải ngươi đem y phục cho ta, ngươi cũng sẽ không phát sốt. Lâm Vũ lúc này tự trách. Thay cái góc độ suy nghĩ một chút, ta nếu là không đem y phục cho ngươi lời nói, có thể chúng ta liền cùng một chỗ phát sốt. Ta vừa cười vừa nói, đi thôi, ăn một chút ấm áp liền không có chuyện gì. Người nhà này chuẩn bị cơm sáng chính là cháo loang thức nhắm, ta cũng không chê, có ăn cũng không tệ rồi. Huynh đệ, các ngươi thật sự có tiền bồi sao? Lúc ăn cơm, nhà này nam chủ nhân góp đến ta trước mặt cười ha hả hỏi. Ta lườm hắn một cái, đại ca, nhà ngươi lão nhân còn không có hạ táng đâu. Người khác đều là chôn vùi xuống về sau phần mộ xảy ra vấn đề, mới tốt ý tứ muốn bồi thường, người này còn không có hạ táng đâu liền bắt đầu nghĩ đến bồi thường sự tình. Ta đây không phải là hỏi thăm một chút sao? Nam nhân cười nói, sau đó bưng bát rời đi. Ta có chút nhíu mày, đem Hồ Thập Tam kêu tới. Những người này là sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi, liền hướng về phía ngày hôm qua ta nói ra bồi thường khoản, bọn họ liền không khả năng tùy tiện thả đi chúng ta. Nhiều tiền như vậy, cái kia đến kiếm bao lâu a? Ta cùng Hồ Thập Tam dị thai vài câu, hai ba miếng ăn cơm xong mang theo hắn ra cửa. Các người đi chỗ nào a? Trước khi đi, nam nhân đem chúng ta chặn cửa. Người sợ cái gì? Chìa khóa xe đều không có chúng ta còn có thể chạy a? Ta có chút nhíu mày, lại nói, bạn gái ta không phải còn tại sao? Đang lúc nói chuyện, Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn về phía ta, ánh mắt kia thật giống như ta cho nàng bán giống như. Chúng ta một hồi liền trở về. Ta tranh thủ thời gian nhìn xem Lâm Vũ giải thích một câu. Ta mang theo Hồ Thập Tam dựa vào ký ức đi tới ngày hôm qua gia đình kia, đưa tay gõ mở ra đối phương ra môn. Ai vậy? Cái này sáng sớm. Bên trong truyền ra một cái không nhịn được âm thanh, một cái chất phát hán tử khôi ngô kéo cửa ra, cảnh giác nhìn về phía chúng ta, các ngươi làm gì tới? Đại huynh đệ, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Ta nhìn xem nam nhân cười nói. Nam nhân nhíu mày xem chúng ta, đi đi đi. Ta cùng các ngươi không quen, không có gì đáng nói. Nam nhân không nói hai lời liền bắt đầu đổi người, mà lúc này ta cũng chú ý tới trong phòng đang dùng cơm mấy người, trong đó có một người có mái tóc hoa dâm lão phu nhân, đoán không sai lời nói, kế tiếp hẳn là nàng. Đại ca, tạo thuận lợi. Ta cười từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt cho hắn, xem chừng có cái hơn 1000. Nam nhân lập tức vui vẻ ra mặt, nhanh, mau vào đi. Đang lúc nói chuyện quay đầu đối với nữ nhân quát, đi, cho tiểu quan gia cùng đại sư xối cơm đi. Không cần, chúng ta nên qua. Ta tranh thủ thời gian tự tuyệt. Nam nhân nhiệt tình mời chúng ta ngồi xuống, đại sư, có chuyện gì ngài cứ hỏi đi. Ta thì là nhìn về phía một bên cô độc ăn cơm lão nhân, cái này một nhà tựa hồ chỉ có 3 người, nam nhân này cùng lão bà hắn, còn lại cái kia hẳn là mụ hắn. Ngài mẫu thân năm nay thọ. Nam nhân quay đầu nhìn mụ hắn một cái, nói, 67. 67, cũng không tính tuổi trẻ. Thôn các ngươi bên trong hơn 100 người còn có bao nhiêu? Trước đây nhiều, thế nhưng hiện tại chỉ có nhị gia một cái, những năm này ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chúng ta mạo địa thôn lão nhân cũng liền sống 7-8 chủ, cùng địa phương khác lão nhân không sai biệt lắm. Cái kia nhị gia làm sao có thể sống lâu như thế? Mà còn ta nhìn thân thể của hắn còn quá cứng rắn sáng a. Nhị gia cũng không phải người bình thường, hắn tuổi trẻ thời điểm giống như ngươi là cái phong thủy sư, mà còn nhị gia vẫn là đánh qua quỷ tử, có bản lĩnh thật sự ở trên người đâu. Vừa nhắc tới nhị gia, nam nhân hiện ra sắc mặt liền nhiều mấy phần sùng bái. Chương 367, chớ xen vào việc của người khác. Chương 367, chớ xen vào việc của người khác. Rất rõ ràng, bọn họ đối cái này nhị gia rất là tin phục. Xem ra chuyện này không có ta nghĩ tốt như vậy xử lý. A nhị gia ở trong thôn sinh sống hơn 120 năm, cái này hơn 120 năm đồ vật, há lại ta mấy câu liền có thể bằng ngã. Ta có thể cùng ngươi mẫu thân nói vài câu không? Ta nhìn xem nam nhân hỏi, nam nhân do dự một lát, vẫn là đem ta đưa đến lão nhân gia trước người. Lão nhân gia thân thể nhìn xem còn rất cường tráng, thế nhưng chỗ mi tâm lại ngưng tụ một đoàn hắc khí. Đây là tối hôm qua nhị gia hướng về nàng mượn thọ thành công biểu hiện, lão thái thái này hơn phân nửa là không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Mụ, đây chính là hôm qua tới đại sư, đến giải quyết cái kia mấy nhà sự tình. Dứt lời nam nhân nhìn ta một cái, chúng ta muốn đi ra ngoài làm việc, các ngươi một hồi chính mình đi thôi. Đi, ngài bận rộn ngài. Ta lên tiếng, bọn họ không có ở đây dễ dàng hơn. Nam nhân mang theo nữ nhân ra cửa, ta nhìn xem lão phu nhân hỏi, ngài hôm nay có hay không cảm thấy địa phương nào không thoải mái? Ta cái này ngực có chút khó chịu, không có gì khí lực. Lão phu nhân trả lời ta nói, còn có những sao? Lão phu nhân lắc đầu, nhìn ta tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi như thế tuổi trẻ, thật là phong thủy sư sao? Ta nhẹ gật đầu, ta không riêng gì phong thủy sư, ta còn có thể cứu mạng của ngài. Lời này của ngươi nói, ta bình thường thân thể cường tráng đây, chính là hôm nay có chút không thoải mái mà thôi. Lão phu nhân vừa cười vừa nói. Liên tại ta nghĩ ngợi làm sao mở miệng cùng lão phu nhân nói rõ tình huống thời điểm, một cái nam nhân đỡ lấy nhị gia đi đến. Nhị gia, ngài sao lại tới đây? Lão phu nhân thấy thế tranh thủ thời gian đứng dậy, ta nhìn nhị gia ánh mắt cũng nhiều mấy phần căm hận. Đại sư cũng ở đây. Nhị gia híp mắt đánh giá ta, đối lão phu nhân nói, tiểu quốc à, đây là ngươi tiền trợ cấp cho dân nghèo tiền, cầm a. Đang lúc nói chuyện, nam nhân kia lấy ra một cái phong thư đưa cho lão phu nhân. Lão phu nhân lập tức vui vẻ ra mặt, xoa xoa tay cái này mới từ trong tay đối phương nhận lấy tiền, cảm ơn nhị gia, làm phiền ngài, chút chuyện như thế còn muốn ngài tự mình đến một chuyến, lần sau ta để tiểu quân đi lấy là được rồi. Ngươi đếm xem, có đủ hay không ấy? Nhị gia nhắc nhở. Lão phu nhân cũng nghiêm túc, lúc này đếm, ta liếc một cái, 1200 khối. Đủ. Quá đủ rồi. Đủ số liền được, để tiểu quân đi mua một ít ăn ngon cho ngươi bồi bổ thân thể. Nhị gia vừa cười vừa nói. Sau đó nhìn ta một cái, đại sư, sự tình của ngươi vẫn chưa xong đâu. Ta tự nhiên biết sự tình của ta không xong đâu, nhưng vẫn là cười đối nhị gia nói, ta nhớ kỹ đâu, một hồi ta liền đi cho đại gia giải quyết. Đừng một hồi, hiện tại a. Nhị gia ngữ khí mang theo vài phần mệnh lệnh ý vị. Không kém cái này trong thời gian ngắn a. Ta cười hỏi. Rất rõ ràng, nhị gia không hy vọng ta cùng lao thái thái này đơn độc cùng một chỗ. Hãy nghe ta nói hết, nhị gia hừ lạnh một tiếng bị người đỡ lấy rời đi, hắn bên người nam nhân xem chừng cũng có cái 40-50 tuổi, hẳn là tôn tử của hắn thế hệ. Đợi đến nhị gia rời đi về sau, lão phu nhân nhìn ta nói, tiểu tử, nhị gia gọi ngươi ngươi liền tranh thủ thời gian đi, cũng chớ đắc tội lão nhân gia ông ta, sống đến số tuổi này, muốn thành tiên. Tiên không tiên ta không biết, thế nhưng cái này nhị gia sớm nên làm quỷ. Lão phu nhân, cái này phụ cấp là một năm vẫn là một tháng? Ta tò mò hỏi. Đây là một tháng, hiện tại chính sách tốt, thôn chúng ta nghèo, không ít người đều có thể cầm tới, cái này may mắn mà có nhị gia. Vừa nhắc tới nhị gia, lão phu nhân trên mặt chính là ngăn không được tiểu ý ta có chút nhíu mày, nhìn xem lão phu nhân trong tay phong thư, có thể cho ta xem một chút sao? Lão phu nhân lập tức cảnh giác, tiền có gì đáng xem? Ngài yên tâm, ta liền nhìn xem, ta không muốn. Ta bất đắc dĩ cười một tiếng. Lão phu nhân vẫn là một mặt cảnh giác nhìn ta, bất đắc dĩ ta chỉ có thể từ trong túi của mình móc ít tiền, thế nhưng phát hiện chỉ có 500. Sau đó ta liền đem ánh mắt rơi vào Hồ Thập Tam trên thân, mang tiền sao? Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian bưng kín túi quần, ca, ngươi cũng đừng có ý đồ với ta, ta không có tiền. Mượn tới sử dụng, một hồi chuyển cho ngươi. Hồ Thập Tam vẫn là gắt gao che lấy túi quần, ta trừng mắt liếc hắn cái này mới buông tay. Góp đủ 1.200 về sau ta đem tiền đưa cho lão phu nhân, như vậy đi, chúng ta thay đổi. Lão phu nhân do dự nhìn về phía ta, với không phải là giả chứ? Thật sự thật đúng là, không tin ngài nghiệm một nghiệm. Lại nói, chúng ta cứ như vậy mấy người, nếu là thật cầm giả tiền lừa gạt ngài, còn có thể đi ra cái thôn này sao? Nghe ta kiểu nói này, lão phu nhân cái này mới yên tâm nhận lấy ta tiền, đem cái kia phong thư đưa cho ta. Trong miệng còn lẩm bẩm, cái này có cái gì không giống. Tiếp nhận tiền về sau nàng liền bắt đầu nghiệm chứng lên thật giả, mà ta thì là đem trong phong thư tiền đều đem ra, sau đó tại phong thư dưới đáy nhìn thấy một chút màu xám đen một phấn. Thế nhưng bên trong cũng không có tờ giấy gì đó, cũng không có thấy được viết chữ. Ta có chút không yên lòng, từ trong túi lấy ra một trương bình an phủ đưa cho lão phu nhân, lão nhân già, ngài đem thứ này tùy thân mang theo. Nhìn ta trong tay xếp thành tam giác phủ bình an, lão phu nhân trong mắt hoài nghi nặng hơn, ta không mua cái đồ chơi này. Đây không phải là bán, là tặng cho ngài. Nghe ta nói như vậy lão phu nhân mới thu bảo, vậy ngươi sau đó cũng không thể hỏi ta cần tiền. Yên tâm, không muốn. Ta mang theo Hồ Thập Tam rời đi gia đình này, lúc ra cửa đã nhìn thấy nhị gia đứng tại cách đó không xa đang theo dõi chúng ta nhìn đâu. Cặp mắt kia giống như là muốn cho ta nuốt giống như, hẹp dài con mắt bên trong bắn ra một đạo lanh quang đến. Ca, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hồ Thập Tam đi theo ta bên người hỏi. Rất nhanh ngươi liền biết. Ta thản nhiên nói. Sau đó ta mang theo Hồ Thập Tam chủ động tới đến nhị gia trước mặt. Nhị gia, ta ngày hôm qua nói sự tình tất cả mọi người làm theo a. Nhị gia không nói một lời nhìn ta, bên người người cũng không thấy. Lúc này xung quanh trừ ta cùng Hồ Thập Tam bên ngoài không có những người khác xuất hiện. Nhị gia nhìn ta sắc mặt nặng nề nói tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Làm sao vậy? Chẳng lẽ không phải ngài muốn ta đến giải quyết vấn đề sao? Ta cười hỏi, bắt đầu giả thành đốc. Lão giả này quả thật không đơn giản a. Ngươi xử lý ngươi nên làm sự tình, không nên làm sự tình đừng đúng tay. Nhị gia ngữ khí tràn đầy cảnh cáo ý vị. Nhị gia, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa a. Ta cười một cái nói, mang theo Hồ Thập Tam thản nhiên rời đi, hướng về ngày hôm qua nghĩa địa đi. Lúc này ta chỉ cảm thấy phía sau đạo kia ánh mắt ẩn giấu sát ý, thế nhưng lão đầu tử này bản lĩnh hẳn là không có bao lớn, bằng không mà nói hắn có lẽ trực tiếp tìm cơ hội độc thủ, mà không phải ở chỗ này cảnh cáo ta. Đến lúc đó về sau, mấy người chính nghe lời của ta dùng khăn mặt lau chùi mộ bia phía dưới vết máu đâu. Cái này mượn thọ ta ngược lại là có thể hiểu được, cái này hắt máu lại là chỉnh cái nào một màn a. Chương 368, tổ tử. Chương 368, tổ tử. Vẫn là nói lão gia tử kia định dùng phương thức như vậy đem trong thôn người chết lực chú ý hấp dẫn đến phong thủy đi lên. Đại sư, thứ này lau không sạch sẽ a. Nhìn thấy ta về sau, nam nhân tranh thủ thời gian đứng dậy nói, ta tiện tay đưa cho hắn một điếu thuốc, cái này mộ bia là tảng đã làm, bộ phận máu đã thẩm thấu đến bên trong, muốn hoàn toàn lau sạch là không thể nào. Không sai biệt lắm là được rồi. Ta thản nhiên nói. Lúc này cái kia trên bia mộ vết máu đã rất nhạt, bên cạnh trong thùng nước đều bị nhuộm thành màu huyết hồng. Ta xích lại gần người, đây tuyệt đối không phải là máu người. Thôn các ngươi bên trong bình thường giết gà giết heo cái gì nhiều sao? Ta tiện tay cho nam nhân đốt lên thuốc lá hỏi. Giết gà cũng không phải ít, thế nhưng giết heo chỉ có ăn Tết thời điểm giết nam nhân áp. Cái kia gần nhất có hay không trong nhà ai gà chết rất thường xuyên? Ta tò mò hỏi. Nam nhân có chút nhíu mày, ta chỗ nào biết cái này. Một bên nữ nhân đứng lên, nhị gia trong nhà gần nhất ngược lại là giết không ít gà, trước mấy ngày không còn tại nhà chúng ta mua hai cái sao? Nghe nói như thế ta híp mắt lại, quả nhiên là hắn. Nhị gia nhà giết như vậy nhiều gà làm cái gì? Đương nhiên là ăn. Nhị gia đều lớn tuổi như vậy, phải dựa vào cái này bổ thân thể, nữ nhân đương nhiên nói. Nhiều năm như vậy vẫn luôn là như vậy sao? Ta tiếp tục hỏi. Hình như cũng không phải, cửa hải cuối năm trận kia bắt đầu a. Có một ngày nhị gia ở bên ngoài té xỉu, nói là thân thể quá kém, sau khi trở về liền bắt đầu ăn gà, cái này ăn một đoạn thời gian, thân thể ngược lại là thật cường tráng không ít. Nghe lấy nữ nhân lời nói, ta cơ bản có thể xác định, cái này máu cũng là nhị gia dở trò quỷ. Vậy hắn cho những này phần mộ hắt máu mục đích là cái gì đây? Chẳng lẽ đây cũng là mượn thọ một cái phân đoạn? Mà lúc này, bên người Hồ Thập Tam lại giật giật y phục của ta, ta vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy tiểu tử này sắc mặt trắng bệch nhìn ta, giống như là có lời muốn nói. Đi, các ngươi đi về trước đi. Ta đuổi nói. Nam nhân tò mò nhìn ta, cái này lau sạch liền không ảnh hưởng phong thủy. Đây không phải là lửa gạt người sao? Ngài đừng có gấp, ta phía sau sẽ còn cho đại gia xử lý, ngài trước trở về mau lên, một chút thời điểm ta sẽ đem tất cả mọi người triệu tập lại. Ta nhìn xem nam nhân giải thích nói. Nghe nói như thế nam nhân mới mang theo nữ nhân rời đi, hai người đi xa về sau Hồ Thập Tam không kịp chờ đợi nhìn ta mở miệng, ca. Ngươi biết mượn thỏ sao? Ta mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này nhìn ra. Làm sao ngươi biết? Ngươi biết? Hồ Thập Tam kinh ngạc hỏi. Ta nhẹ gật đầu, đem tối hôm qua nhìn thấy sự tình cùng Hồ Thập Tam nói một lần. Sau khi nghe xong Hồ Thập Tam lại lắc đầu, ngươi biết rõ chỉ là một bộ phận mà thôi, cái này hắc sắc thực là máu gà, mà hắc máu gà mục đích cũng là vì thay đổi phong thủy. Hắn muốn mượn không chỉ là lão nhân thọ, còn có những người này nhà hậu đại thọ. Lời này nói thế nào? Ta híp mắt hỏi, trong đầu không tự chủ xuất hiện nhị ra tấm kia âm bộ mặt. Mượn dương nhân thọ chỉ cần cho hắn dập đầu, thế nhưng hắn đây là đem âm nhân thọ cùng một chỗ mượn đi. Ta phía trước nghe sư phụ nói qua, đây là một loại rất ác độc phong thủy chi thuật, về sau người nhà này nếu có hài tử lời nói, cũng sẽ nửa đường chết yểu. Nghe xong Hồ Thập Tam lời nói, ta phát hiện cái này nhị ra so ta tưởng tượng còn mẹ nó không phải người. Cái này giả vương bắt độc tử thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm đi ra, đây không phải là nghiệp chướng đó sao? Cũng không biết hắn lớn như vậy tuổi đã cao, sống còn có cái gì ý tứ. Đi, chúng ta đi địa phương khác lại nhìn xem a. Ta vô vô Hồ Thập Tam bả vai nói. Nhưng lúc này tại trong tim ta, cái này nhị ra đã là cái người chết. Hồ Thập Tam lại mang ta đi còn lại mấy cái mộ phần nhìn qua, tất cả mọi người rất nghe lời đem mộ bia phía dưới vết máu lau sạch. Thế nhưng vẹn vẹn lau sạch lời nói đoán chừng còn chưa đủ, còn phải lần lượt cách làm mới được. Còn có cái này nhị ra, ta phải nghĩ biện pháp đối phó cái này lao vương tàng chứng. Chờ chúng ta lúc trở về, nhị ra đã đem mấy hộ nhân ra đều triệu tập tới. Tiểu tử, ngươi đều tới, ngươi nói đi, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Nhị ra nhìn ta chất vấn. Ta sẽ lần lượt cho trong nhà các ngươi làm pháp sự, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cái đồ chơi này ảnh hưởng đến các ngươi sinh hoạt. Nghe xong ta lời nói lúc này có người bất mãn, ngươi nói làm pháp sự liền làm pháp sự. Cái kia có tác dụng hay không chúng ta cũng không biết ta. Chính là, tranh thủ thời gian bồi thường tiền a. Đúng a, chúng ta còn phải làm việc đâu. Những người này xem xét chính là thương lượng xong, hướng về phía tiền đến. Lúc này ta không quản nói cái gì làm cái gì bọn họ đều nghe không bảo. Mà lúc này, ta híp mắt nhìn về phía mọi người, các ngươi là muốn tiền hay là muốn mạng? Tiểu tử, đừng hù dọa người. Chính là, thật sự coi chính mình là nội thành đến mấy câu là có thể đem chúng ta cho lừa gạt lại. Chúng ta cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Đối, tranh thủ thời gian đưa tiền. Tại một mảnh tiếng huyên náo bên trong, nhị gia nhìn ta ánh mắt mang theo vài phần miệt thị. Ta từ trong tùy tiện ôm một người đi ra, thoáng nhìn thoáng qua gương mặt hắn đối nó nói, ngươi là nam tử độc nhất trong nhà, mẫu thân 3 năm trước qua đời, phụ thân trước mấy ngày vừa mới chết, từng có 3 cái lao bà, thế nhưng một đứa bé đều không có sinh ra, đúng không? Nam nhân rõ ràng kinh ngạc há to miệng, những người còn lại cũng nhộn nhịp nhìn về phía hắn. Ta không để ý nam nhân kinh ngạc, lại chỉ hướng một cái nữ nhân, ngươi chết 2 cái trợ phụ, hiện tại một người mang theo 3 đứa hài tử, trong đó một cái còn thi lên đại học, đúng không? Trong nhà ngươi tổng cộng 5 người theo ta từng cọc từng kiện đem những người này trên thân phát sinh sự tình nói ra, mọi người nhìn ta ánh mắt đều kinh ngạc. Mọi người lúc này đều xì xào bàn tán, ta bình tĩnh nhìn về phía bọn họ, thôn các ngươi bên trong xác thực xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ liên tiếp người chết, đến mức vấn đề này xuất hiện ở chỗ nào đang lúc nói chuyện, ta nhìn về phía nhị gia, ta phải đi nhị gia trong nhà nhìn xem. Ngươi đi nhà ta làm cái gì? Nhị gia còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn nam nhân liền theo không nén được đứng dậy. Trong nhà ngài có lẽ cung phụng không ít trong thôn các trưởng bối a. Ta nhíu mày nhìn xem nam nhân hỏi. Nghe thấy lời này, nam nhân nhíu mày lông. Đối, chúng ta thôn tổ từ liền tại nhị gia trong nhà. Phía trước trường thọ những trưởng bối kia tổ từ bên trong đều có cung phụng. Nhị gia trong nhà còn cúng bái sơn thần hà tiên đâu. Mọi người nhộn nhịp nói, ta thì là nắm lấy cơ hội nói cho đại gia, nếu như muốn biết thôn các ngươi phong thủy đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu, vậy thì phải đi tìm những này đám tiền bối hỏi một chút. Nam nhân còn muốn nói điều gì, nhị gia lại hướng về phía hắn lắc đầu. Sau đó nhìn ta nói, tất nhiên muốn đi, vậy liền đi theo ta. Ta hơi nghi hoặc một chút, lão già này làm sao không có chút nào sợ hãi. Chương 369, ban ngày ban mặt. Chương 369, ban ngày ban mặt. Sau đó nhị gia liền mang người đi tại phía trước nhất, những người còn lại nhộn nhịp đi theo. Liền tại chúng ta sắp lúc ra cửa, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Phen cái này động tĩnh nhi dẫn tới mọi người cùng đủ quay đầu, đã nhìn thấy lao ra tử kia quan tài rơi trên mặt đất, quan tài phía dưới 2 cây băng ghế cũng không biết thế nào chia 5 x 7. Đây là chuyện ra sao? 3. Nhà này nam chủ nhân tranh thủ thời gian vào tới, Hồ Thập Tam đem kéo trở về, cẩn thận phát sinh biến cố. Đang lúc nói chuyện, hắn đối mấy cái bắt tiên dùng ánh mắt, mấy cái bắt tiên tranh thủ thời gian cơ lấy quan tài dây thường vào tới, 2-3 lần liền đem trói thật chặt. Ta cũng hướng về cái kia quan tài đi tới, muốn nhìn xem đây là tình huống như thế nào. Bộp bộp bộp, đúng lúc này, khoảng cách ta cách đó không xa Lâm Vũ đột nhiên phát ra quỷ dị tiếng cười, trên gương mặt kia mang theo so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Không những như vậy, nàng cặp mắt kia cũng biến thành không có chút nào thần vận, toàn thân trên dưới đều tại ra bên ngoài tràn đầy hắc khí. Để ta xem một chút là ai ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Lâm Vũ chậm rãi mở miệng, trong miệng phát ra nhưng là một cái lao đầu âm thanh, mà nàng ánh mắt thì là nhìn chằm chằm ta. 3. Nam nhân nghe thấy thanh âm này trực tiếp kêu lên. Những người còn lại cũng dọa đến nhộn nhịp lui lại, đây là Lý Lao Thất a. Song song, đây là quỷ nhập vào người. Ta liền nói tiểu A Nhi này lời nói không tin được a. Chính là, hắn lợi hại hơn nữa có thể có nhị gia lợi hại. Nhị gia, tranh thủ thời gian xuất thủ a. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, ta trực tiếp kẹp lấy một tấm bùa vàng vào tới, Thiên Địa Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Theo ta tiếng nói vừa ra, trong tay bùa vàng không có hỏa tự đốt, một vệt kim quang hướng về Lâm Vũ đánh qua. Bọn họ trong miệng Lý Lao Thất vừa mới chết không bao lâu, bình thường nói đến dạng này mới hồn một tấm bùa vàng liền có thể giải quyết. Thế nhưng trực giác nói cho ta, đây không phải là Lý Lao Thất hồn phách. Quả nhiên, ta cái này một tấm bùa vàng đi xuống, Lâm Vũ một điểm phản ứng đều không có, ngược lại là cơ lấy một bên ghế hướng ta hung hăng đập xuống. Người trong viện nhộn nhịp chạy ra ngoài, Hồ Thập Tam kêu gọi mấy cái bát tiên lao đến. Ta nghiêng người vừa né tránh mở cái này một băng ghế, Lâm Vũ lại lần nữa hướng ta nhào tới, mục đích rất là rõ ràng, nhưng lại bị hai cái bát tiên dùng cây gậy lớn ngăn cản. Đừng tổn thương đến nàng, ta vội vàng nói. Trong này hồn phách mặc dù không phải Lâm Vũ, thế nhưng thân thể này vẫn là nàng, nếu là hạ thủ nặng Lâm Vũ cũng là sẽ thụ thương. Đang lúc nói chuyện, ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết cho tự mình mở cái thiên nhãn, thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Đợi ta lại lần nữa mở mắt thời điểm, rõ ràng thấy được tại Lâm Vũ trong thân thể có người mặt thân rắn đồ chơi. Đậu phộng. Quỷ hồn lao tử thấy cũng nhiều, ba đầu sáu tay đều mẹ nó gặp qua, cái này mặt người thân rắn cũng là lần đầu tiên a. Mấy cái bắt tiên tạm thời dùng quan tài dây thường đem Lâm Vũ trói lại, nhưng cái đồ chơi này đối nàng tựa hồ cũng không được mảy may tác dụng. Cái này nếu như bị bám thân chính là người khác, vậy liền đơn giản nhiều, lại là Lâm Vũ, ta mẹ nó có chút không xuống tay được ga ga. Nhanh a, một bên Hồ Thập Tam nâng quan tài côn thúc dùng nói. Rất rõ ràng, tiểu tử này không có động thủ cũng là sợ thương tổn tới Lâm Vũ. Bạch Diệp. Ta tại trong đầu kêu gọi lên Bạch Diệp danh tự. Ban ngày ban mặt, há có thể để quỷ hồn làm cản, trong đầu rất nhanh chuyển ra Bạch Diệp âm thanh. Ta lập tức giật cả mình, đúng a. Cái này mẹ nó vẫn là giữa ban ngày đâu. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta lại lần nữa bấm một cái quyết hướng về Lâm Vũ đánh qua, lần này, ta rõ ràng thấy được một đạo hắc ảnh từ thân thể của nàng bên trong bay ra ngoài. Cơ hồ là cũng trong lúc đó chiều ta nàng nhào tới đem đỡ, mà đạo kia bóng trắng cũng biến mất theo không thấy. Bên ngoài ầm ĩ khắp trốn, ta lấy ra một trương dương phủ cháy đi đi Lâm Vũ trên thân âm khí, sau đó đem bế lên nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Mọi người tự giác nhường ra một con đường đến, Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian giúp ta mở cửa xe ra. Đem người bỏ vào về sau ta lại để cho Hồ Thập Tam đi làm điểm canh gừng, không biết có phải hay không là vừa rồi tiếp xúc quỷ vật nguyên nhân, ta cảm giác chính mình đốt lợi hại hơn. Bình thường tới gần nơi này vài thứ cũng không có gì, bất quá ta hiện tại lúc đầu người liền tại phát sốt, lại gặp cái này không sạch sẽ đồ chơi, không thoải mái cũng là bình thường. Đem Lâm Vũ đặt ở trên xe về sau, ta quay đầu nhìn nhị ra một cái này hơn phân nửa là lao hồ ly này dùng ngắn chân. Các ngươi đây là chọc cho tiên tổ không vui à? Quả nhiên, một giây sau hắn liền nhìn ta híp mắt nói, tiên tổ có cao hứng hay không, ta có phải là đến đích thân hỏi một chút tiên tổ. Ta nhìn xem nhị ra như mày hỏi, không có chút nào muốn từ bỏ ý tứ. Hắn càng là không muốn để cho ta đi, thì càng nói rõ có vấn đề. Cái này từ đường lão tử đi định. Nhị ra nếu là không ngại, ta có thể đem thôn các ngươi tiên tổ gọi ra đến hỏi một chút. Tiểu tử, ngươi thật có bản sự này. Nhị ra híp mắt nhìn ta hỏi. Có hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Vậy ngươi hỏi một chút đại gia a, nếu như bọn họ nguyện ý, ta không có ý kiến. Nhị ra hừ lạnh một tiếng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng, nhị ra không lên tiếng lời nói bọn họ cũng không dám nói cái gì. Lên thì. Đúng lúc này, viện tử bên trong truyền ra một tiếng kinh hô, ta tranh thủ thời gian chạy đi vào. Mấy cái bắt tiên chính cầm quan tài dây thường nhìn chằm chằm cái kia quan tài đâu, lúc này cái kia quan tài tại nhẹ nhàng chấn động, trong khe hở tràn ra không ít hắc khí đến. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một tấm chấn hồn phù xuống tới, đem dán tại quan tài trên đầu về sau chào hỏi lên mấy cái bắt tiên, quan tài đinh. Mấy người tranh thủ thời gian lấy ra quan tài đinh cùng cái bữa, hai ba lần trên quan tài mặt đinh vào 7 viên phong hồn đinh. Mấy viên cây đinh một đinh đi vào cái này trong quan tài đồ vật liền trung thực xuống dưới, ta cái này mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía cửa ra bảo. Nhị gia nhìn ta ánh mắt nhiều hơn mấy phần hào cứu. Hồ Thập Tam bưng canh gừng từ phòng bếp đi ra, ca. Canh gừng. Đi cho tẩu tử ngươi đi xuống. Nói xong lời này ta đi thẳng tới nhị gia, cái này từ đường sợ là còn phải đi xem một chút, ngài cũng nhìn thấy, hôm nay ra nhiều như vậy biến cố, nếu là không cố gắng tra một chút là địa phương nào có vấn đề, cái kia vấn đề sẽ chỉ càng nhiều. Không ít người đối ta lời nói bày tỏ đồng ý, ta cảm thấy tiểu tử này nói rất đúng, ta nhìn hắn cũng có mấy phần bản lĩnh, không bằng để hắn đi xem một chút ta. Đúng ai nhị gia, việc này liên quan chúng ta toàn bộ thôn. Cũng không phải đùa giỡn a. Đúng thế, chúng ta ngược lại là không có chuyện gì, nếu là ảnh hưởng hậu nhân làm sao xử lý? Nhị gia, để hắn đi thôi. Trải qua vừa rồi ta dừng lại thao tác xuống, những người này rõ ràng đối ta tin phục không ít, cho nên lúc này đều hướng về ta nói chuyện. Chương 370, mặt người thân rắn. Chương 370, mặt người thân rắn. Vậy liền đi thôi. Nhị gia trầm giọng nói, ánh mắt kia hận không thể đem tan ướt. Một đám người hạo hạo đung đưa hướng về nhị gia nhà đi, ta để Hồ Thập Tam lưu tại nơi này chiếu cố Lâm Vũ, mang đi mấy cái bát tiên. Những người này từng cái thân thể khỏe mạnh, nếu là có chuyện gì lời nói còn có thể cử đi điểm công dụng, mấu chốt là ta chỉ đối Hồ Thập Tam yên tâm, cho nên mới sẽ để hắn trông nom Lâm Vũ. Rất nhanh chúng ta liền đi tới một tòa nhà trước mặt, tòa nhà này có thể so với những thôn dân kia phòng đất tử khí phái nhiều, bên ngoài thậm chí còn quét sân hồng, cánh cửa đều có cái khoảng 30cm độ cao. Sau khi vào cửa chính là một cái phủ kín gạch xanh biệt tử, bên cạnh chính là từ đường. Đồng dạng từ đường đều là cung phụng tiên tổ thần minh liệt kê, cho dù là không có cái gì dương khí, cũng không nên có dày đặc như vậy âm khí a. Đây chính là Từ Đường, ngươi không phải muốn hỏi lão tổ tông sao? Ngươi đi hỏi a. Nhị gia hừ lạnh một tiếng nói với ta nói, sau đó liền đứng tại chỗ bất động. Theo hắn dừng lại, những người còn lại cũng dừng lại bước chân, không người nào dám tùy ý đi vào. Ta cũng mặc kệ như vậy nhiều, nhấc chân đi vào, vào cửa nháy mắt ta rõ ràng cảm giác được trong này nhiệt độ cùng bên ngoài không giống. Cái này cái gọi là Từ Đường sắc thực có rất nhiều linh vị, thế nhưng đặt ở cao nhất bên trên bài vị bên trên lại một cái chữ đều không có. Mà khối kia nhãn hiệu xem xét liền rất có năm tháng, trong phòng này âm khí cũng là từ khối kia trên bảng hiệu phát ra. Đúng lúc này, một trận gió truyền đến, đằng sau ta cửa không hiểu đóng lại. Nguyễn đại sư, ngoài cửa Bát Tiên hiển nhiên luôn cuống, tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Chớ bảo, ta hướng về phía ngoài cửa giống lên một câu, cái này bốn phía âm khí đang theo ta cuốn tới. Lạch cạch kèm theo một tiếng vang giòn từ trên đỉnh truyền đến, cái kia bài vị bắt đầu lắc lư, sau đó một cái đen xì đổ vật từ nơi nào đầu chui ra. Đây là một đầu lớn bằng ngón cái hắc xà, toàn thân trên dưới lân phiến lóe ra đen nhánh quang mang. Chắc không được cái này nhị ra như thế phách lối đâu, nguyên lai là trong nhà mời tiên. Bất quá một đầu nho nhỏ linh xà mà thôi, ta còn không để vào mắt. Cái kia con rắn nhỏ tại từng cái bài vị ở giữa bò, cuối cùng dừng ở trung ương, chậm rãi bò lên một cái gọi lý mục bài vị bên trên, hướng về phía ta phun lưỡi, giống như là tại cảnh cáo ta cái gì. Ta theo bên cạnh một bên cầm lên một nén hương đốt, sau đó hướng về cái kia tiểu hắc rắn bái ba bái, vô ý mạo phạm, ta chính là muốn hỏi một chút ngài, vì cái gì muốn dùng dạng này thủ pháp giúp lao ra tử kia kéo dài tính mạng. Hắn là con sống, cái kia những người khác đâu? Nói xong lời này, ta đem cái kia một nén hương cắm vào trước mặt lư hương bên trong. Thế nhưng mới vừa cắm vào đi cái kia hương liền dập tắt, rõ ràng là có vấn đề. Cái kia con rắn nhỏ ở trên cao nhìn xuống nhìn ta, một đôi mắt trong suốt rất, nhìn không ra cảm xúc đến. Nguyễn đại sư, ngài không có chuyện gì chứ? Đoán chừng là nghe không được bên trong động tĩnh nhi, phía ngoài Bát Tiên bắt đầu luống cuống, nhộn nhịp ở bên ngoài hô hào tên của ta. Ta không có chuyện gì. Ta bình tĩnh hướng về bên ngoài giống lên một tiếng. Sau đó nhìn xem trước mặt tiểu hắc rắn nói, ngài là tiên gia, cho nên ta cho ngài mặt mũi này, nếu là ngài không được lợi lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể không khách khí. Cái kia tiểu hắc rắn há to miệng, giống như đánh một cái ngáp đồng dạng, sau đó lười biếng ghé vào bài vị bên trên. Mà đúng lúc này, trước mặt đóng vàng bước bàn thờ phía dưới, lộ ra một cái nho nhỏ đầu, một đứa bé ngựa đầu nhìn ta, gương mặt kia có chút biến thành màu đen, nhất là cặp mắt kia, đen cùng mực giống như. Không đợi ta kịp phản ứng, đồ chơi kia liền hướng về ta nhào tới. Đợi đến vật kia hoàn toàn bò ra tới thời điểm, ta vừa mới thấy rõ ràng, người này dưới đầu vậy mà là một đầu đen nhánh thân rắn. Khá lắm, cái này không phải liền là ta phía trước nhìn thấy bám vào Lâm Vũ trên thân quái vật sao? Ta lúc này bấm một cái quyết một vệ kim quang đánh qua, cái kia quái vật nghiêng đầu né tránh lần này. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một tờ bùa vàng thừa cơ dán tại hắn trên trán, sau đó kết động chú quyết. Quanh bùa vàng nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, đồ chơi kia cũng nhảy một cái bay lên, nhảy lên cao hơn 3 mét, cũng phải chạm được nóc phòng, cái đuôi thật dài hướng ta vung đi qua. Ta nắm lấy cái kia màu đen cái đuôi hung hăng kéo một cái, trên tay nháy mắt đau tê dại, giống như là đâm vào vô số gai nhỏ giống như, đau ta theo bản năng vung ra tay. Mà đúng lúc này, đầu mở ra miệng to như chậu máu liền hướng về ta cắn xuống. Ta tranh thủ thời gian lui về sau 2 bước, thế nhưng người kia trong đầu lại phun ra một cái thật dài lưỡi rắn. Từ trên mặt ta liếm qua nháy mắt ta mẹ nó liền cái này khuôn mặt đều không muốn muốn. Mùi tanh hôi bay thẳng xoắn mũi, trên mặt dính ngượng ngùng ngầm ướt hồ hồ còn mẹ nó nóng bỏng. Ta lần này không có mềm tay, trực tiếp lấy ra một tấm ngũ lôi phủ. Ngọc thanh thủy thanh, chân phủ kiếm minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, trên đỉnh đầu liền vang lên từng trận tiếng sấm, thế nhưng cái kia quái vật không chút nào không e ngại, lại lần nữa hướng ta cắn xuống. Ta lại móc ra thiên khải chi nhận, chiếu vào đầu của nó chính là một cái. Vật kia trên đầu lập tức toát ra từng trận khói đen, mà ôi trời ơi lôi lại mẹ nó chậm chạp đều không có rơi xuống, này ngược lại là để ta có chút không nghĩ ra được. Ta lôi đâu? Ta mẹ nó thật tốt địa thiên lôi đi đâu? Thế nhưng đỉnh đầu mảnh ngói lại phát ra từng trận tiếng vang, kết hợp phía ngoài kinh hô, ta biết đại khái là phòng ở đem ôi trời ơi lôi chặn lại. Ngày trước thiên lôi đều là trực tiếp bổ xuống, lần này lại không có, nói rõ cái đồ chơi này không đơn giản à. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đầu người thân rắn quái vật, tương truyền tại thời kỳ viễn cổ, nhân loại người sáng tạo nữ hoa chính là đầu người thân rắn, thế nhưng cái đồ chơi này đến cùng phải hay không thật ta cũng không biết, ta thứ này tốc độ cực nhanh, mà còn ta nghiêm trọng hoài nghi cái đồ chơi này có độc. Vừa rồi nó liếm lấy ta một cái, hiện tại ta nửa bên mặt đều không còn chi giác. Tốt tại trong tay thiên khải chi nhận đối thứ này còn có chút tác dụng, để ta không đến mức quá chật vật, thế nhưng rất hiển nhiên, ta nghĩ thu phục thứ này còn kém chút hỏa hầu. Đoán chừng là nghe thấy được bên trong tiếng đánh nhau, phía ngoài Bát Tiên bắt đầu cũng lên, trực tiếp đem cửa phá tan. Đậu phộng, đây là quái vật gì? A, có quỷ a. Đây là vật gì? Mọi người phản ứng không giống nhau, thế nhưng người bình thường phản ứng đầu tiên đều là sợ hãi, mới vừa rồi còn đang lo lắng ta đem nhà mình lão tổ tông linh vị đánh đổ các thôn dân lúc này nhộn nhịp chạy xa xa. Mấy cái Bát Tiên thuần thục tại trên không trao đổi lấy trong tay quan tài dây thừng, cái đồ chơi này trong tay bọn hắn cùng khổn tiên tỏa là một vật. Cái này quan tài dây thừng là ngâm chu sa máu chó đen, vậy cũng là chuyên môn trừ tà, cũng là những này Bát Tiên lớn nhất dựa vào. Loại này thời điểm bọn họ không có bỏ lại ta chạy trốn, hành vi này để ta rất là cảm động a. Mấy người 2-3 lần liền đem quan tài dây thừng quấn quanh ở cái kia quái vật trên thân, thế nhưng cái đồ chơi này nửa thân dưới là rắn thân thể, chân mượn, căn bản là trói không được. Thứ này tùy tiện quay đuôi một cái, hai cái Bát Tiên liền trực tiếp bay ra ngoài. Chương 371, từ đường sập. Chương 371, từ đường sập. Phía ngoài thôn dân lúc này cũng bắt đầu các loại nghị luận, mà nhị gia lại thần sắc tự nhiên. Ta thậm chí còn nghe thấy cái này lão Vương tám chứng cùng các thôn dân nói, tiểu tử này chọc giận thần minh, cho nên cho chính mình đưa tới tai họa. Nếu không phải ta hiện tại không thể phân thần, ta cao thấp đi ra đánh cái này lão Vương tám chứng dừng lại. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ Kiến Minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Ta trực tiếp lấy ra một tấm màu bạc ngũ lôi phủ, liền tính trên đỉnh đầu phòng ở là tảng đã làm, lão tử cũng phải cho nó bổ ra. Theo tiếng nói vừa ra, sắc trời bên ngoài đều đi theo thay đổi, các thôn dân thấy thế dọa đến giải tán lập tức. Ta vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy nhị gia đang dùng cặp kia muốn ăn thịt người giống như con mắt chính nhìn chằm chằm ta. Ma Đức, cái này lão Vương tám chứng bất nhân, thì không thể trách ta bất nghĩa. Nếu là đoán không sai lời nói, cái này lão Vương tám chứng có thể sống đến hiện tại, cùng cái này mặt người thân rắn quái vật thoát không khỏi liên quan. Âm ầm một đạo thiên lôi hạ xuống, đỉnh đầu phòng ở rơi xuống không ít mảnh ngói, trực tiếp đem đỉnh đầu bên trên nổ ra một cái độc lớn. Bát Tiên thấy thế cũng giống là nhìn thấy hy vọng giống như, lại lần nữa dùng quan tài dây thừng đi trói cái kia quái vật. Ta giết ngươi. Đoán chừng là gặp các thôn dân đều chạy xong, nhị gia cũng lộ ra hung ác bản tính, trực tiếp từ bên ngoài bật vào. Âm ầm lại là một đạo thiên lôi, không nghiêng lệch bổ vào cái kia quái vật trên thân, đánh cho nó phát ra một tiếng kêu rên. Nhị gia cơ lấy trong tay quải trượng hung hăng hướng về ta đập xuống, quải trượng mang theo một cỗ kình phong đánh tới, nhị gia ánh mắt đặc biệt lăng lệ, làm sao nhìn đều không giống như là cái hơn 120 tuổi lão đầu tử có thể có lực lượng. Ta một người trẻ tuổi chẳng lẽ liền cái đất vàng chôn đến cái cổ lão đầu tử đều đánh không lại sao? Ta trực tiếp lăng không nhảy lên, một chân hướng về nhị gia trước ngực đập tới. Loại này dùng tà thuật mượn tuổi thọ của người khác người, sống cũng là tai họa. Phanh ta một cước này đi xuống, nhị gia bất quá là hướng phía sau ngã lui lại mấy bước mà thôi. Khá lắm, cái này lão Vương tám chứng còn rất chịu được tạo a. Nhị gia đặt chân vững vàng bước, đột nhiên chạy hướng về phía một bên bàn thờ, tay tại dưới bàn nhoáng một cái, lại lấy ra thời điểm trong tay liền nhiều một cái buộc lên chùm tua đỏ đại đao. Tiểu tử, thanh đao này vẫn là năm đó ra ra ngươi ta dùng để giết quỷ tử. Hôm nay liền dùng tại trên người ngươi. Cái này mẹ nó có thể là đường đường chính chính đao, ta tranh thủ thời gian né tránh lần này, nắm lên một bên linh vị liền hướng hắn đập tới. Ngươi dám ném ta lão tổ tông, ta mẹ nó giết ngươi. Nhị gia lập tức đỏ mắt, lần thứ hai hướng ta lao đến. Một tên Bát Tiên trực tiếp từ phía sau lưng cho hắn một cái, nhị gia bỗng nhiên lại quay đầu, một đao hướng về trán của đối phương chém đi xuống. Cẩn thận. Ta theo bản năng kêu một tiếng, thế nhưng hiển nhiên đã không kịp, a liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một cây gậy chống rông xuất hiện, nện ở trên đao kia phát ra một tiếng vang trầm, nhị gia tay cũng đi theo chấn động một cái. Cái kia Bát Tiên dọa đến tranh thủ thời gian né tránh, một thân ảnh từ bên ngoài vào, Hồ Thập Tam nhặt lên rơi xuống đất quan tài côn, "Ca, ngươi đối phó cái kia quái vật, lao đầu này giao cho ta." Ta cũng nghiêm túc, tranh thủ thời gian bước ra đi cùng người kia mặt thân rắn đổ chơi đỏ sức. Thứ này chính là nhìn xem dọa người, bị ta năm đạo tiên lôi bổ sau đó lúc này đã hiểu xịu đi xuống, trong miệng tràn ra máu tươi, ngẩng đầu nhìn xem xung quanh mấy cái Bát Tiên. Người nào như tiến lên cái đồ chơi này liền chừng người nào một cái, ta bấm một cái quyết đem một vệt kim quang đánh qua, sau đó lấy ra thiên khải chi nhận siết trong tay. Theo thiên khải chi nhận biến lớn, ta một đao hung hăng hướng về đầu của quái vật kia bổ xuống. Cái đồ chơi này thân hình lập tức hung hăng lắc lư mấy lần, sau đó há mồm đánh cái nấc, từng sợi khói trắng theo nó trong miệng phun ra ngoài. Các ngươi đi ra ngoài trước. Ta tranh thủ thời gian đối mấy cái Bát Tiên nói. Quỷ biết cái đồ chơi này phun ra ngoài đồ vật có thể hay không để người trúng độc. Vẫn là để bọn họ đi bên ngoài tương đối an toàn. Ta một tay nắm lấy thiên khải chi nhận, trực tiếp đâm vào bụng của nó, đúng lúc là tại bảy tấc vị trí. Cái này một đao đi xuống, trước mặt quái vật triệt để bóp méo, toàn bộ thân thể tại trong từ đường càng không ngừng dây rủa lấy. Đại Tiên, nhị gia thấy thế tranh thủ thời gian hướng về cái kia quái vật xông tới trở về, lại bị Hồ Thập Tam trong tay quan tài côn ngăn cản. Hồ Thập Tam động tác cực nhanh, một gậy gõ vào nhị gia trên thân. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nhị gia gầm thét một tiếng, hai tay nắm đại đao hung hăng hướng về Hồ Thập Tam bổ xuống. Hồ Thập Tam theo bản năng nâng lên quan tài côn ngăn cản, thế nhưng quan tài côn dù sao cũng là cùng gậy gỗ, làm sao bù đắp được đao. Thấy được trong tay bị chém đứt quan tài côn, Hồ Thập Tam trong mắt tràn ra một vẻ đỏ tươi, mà ta cũng từ tiểu tử này trên thân cảm nhận được một cỗ sát ý, chỉ thấy hắn lăng không nhảy lên, thân thể đột nhiên đằng không, một chân hướng về nhị gia bên cạnh đạp tới. Nhị gia né tránh không kịp bị Hồ Thập Tam đạp rút lui mấy bước, Hồ Thập Tam thu liễm lại trên thân tiểu hài tử bản tính, trong ánh mắt cũng nhiều một vẻ hung ác, mấy cái liên tiếp đá ngang thành công để nhị gia ngã trên mặt đất. Phanh bên cạnh quái vật dãy rủa bất động, đánh đổ bệ thờ về sau triệt để biến mất tại trước mắt. Nhị gia lập tức mặt xám như tro, Hồ Thập Tam xông đi lên đối với mặt của hắn chính là hung hăng một quyền. Đúng lúc này, dưới chân mặt đất bỗng nhiên bắt đầu lay động kịch liệt, ta lập tức có chút luống cuống, cái này mẹ nó là động đất. Trên đỉnh đầu mảnh ngói đổ rào rào rơi xuống xuống dưới, ta tranh thủ thời gian đối Hồ Thập Tam quát, chạy mau. Hồ Thập Tam lúc này còn tại nổi nóng, chỗ nào lo lắng chạy. Từng quyền đập vào nhị gia trên mặt. Ta tiến lên một cái dắt lấy hắn liền liền xông ra ngoài, tại chúng ta đi ra trong nháy mắt đó, sau lưng từ đường ầm vang sụp đổ. Toàn bộ mặt đất đều tùy theo hung hăng lắc lư một cái, kích thích từng trận khói bụi. Nguyễn đại sư, tiểu con gia, các ngươi không có chuyện gì chứ? Mấy cái Bát Tiên mau tới phía trước xem xét ta cùng Hồ Thập Tam tình huống, ta phủi phủi bụi đất trên người, phun ra hai cái lẫn vào đất nước bọn, lòng vẫn còn sợ hai hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Lão đầu tử kia còn tại bên trong đâu? Mặc dù nhị gia người này tội ác tày trời, thế nhưng ta cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết ở bên trong, a chú ca ngươi đi gọi người hỗ trợ, những người còn lại giúp đỡ tìm xem, ta nhớ kỹ tại cái này vị trí. Hồ Thập Tam cấp tốc đối mấy cái bắt tiên phân phó nói, một đám người cấp tốc tiến vào phế tích bên trong tìm kiếm. "Ca, lão gia tử kia tám thành là bị đè chết ở bên trong." Hồ Thập Tam đi tới bên cạnh ta thấp giọng nói, cùng vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát như hai người khác nhau. Ta khẽ gật đầu, đều sập thành dạng này, hơn phân nửa là sống không được, Lâm Vũ đâu? "Yên tâm đi, người trên xe đâu?" Nghe nói như thế ta mới hơi yên tâm một chút, túi đầu đem dưới chân cục gạch gì đó đẩy ra. Đúng lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, "Cứu chương 372, hôn chiến." Chương 372, hôn chiến. Vừa nghe thấy thanh âm này, mọi người phảng phất đều có khí lực, nhộn nhịp hướng về cái hướng kia chạy tới. Một đám người đem đắp lên phía trên cục gạch gì đó rời đi, cái này mới nhìn rõ chôn ở phía dưới nhị ra. Khá lắm, lão già này mệnh thật là lớn. Các thôn dân lúc này cũng mang theo đồ vật chạy đến, gặp từ đường sập thành dạng này, không ít năm kỷ luật khá lớn ở một bên vỗ bắp đùi nói xong một chút thiên thai thiên khiển loại hình hù dọa người lời nói. Thanh Tráng Niên thì là nhanh chóng gia nhập cứu viện đội ngũ bên trong, nhị ra rất nhanh liền bị mang ra ngoài. Hắn lúc này chỉ còn lại cuối cùng một hơi, một đám nam nữ vây ở bên cạnh hắn. Ba, gia gia, lão tổ, các dạng xưng hô đều hô lên, vây quanh nhị gia khóc giống không chỉ. Đúng lúc này, nguyên bản đem quanh hắn mọi người tránh ra một cái khe hở đến, từ khe hở bên trong, ta nhìn thấy nhị gia tay chĩa thẳng vào ta. Không đến 3 giây, hắn liền nghiêng đầu một cái không một tiếng động. Gia gia, nhị gia, mọi người nhất thời xông lên phía trước đem vây vào giữa khóc ổ lên. Là hắn giết gia gia ta, một cái nam nhân một tay chỉ hướng ta, kích động lên thôn dân xung quanh, mọi người cùng nhau xông lên, đừng để tiểu tử này ra thôn. Mấy cái bắt tiên lúc này từ trên mặt đất nhặt lên cục gạch gậy gỗ gì đó ngăn tại trước người của ta, Hồ Thập Tam cũng nhìn xem mọi người giận dữ hét, các ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Nhìn không ra hắn là bị đè chết. Vừa rồi các với từ đường thật tốt đột nhiên liền sập, chính chúng ta có thể chạy ra cũng không tệ rồi, người nào có thể lo lắng hắn à? Các ngươi trước khi đến, chúng ta từ đường mấy trăm năm đều không có đi ra sự tình. Các ngươi vừa đến đã sập. Chính là, còn có phía trước cái kia quái vật, nhất định là vì cái kia quái vật từ đường mới sẽ sập. Quái vật chính là các ngươi mang tới. Đối, không thể bỏ qua bọn họ. Mọi người nhộn nhịp tiêu gạo, nắm lấy vũ khí từng bước tiến lên. Ta có chút nhíu mày, những người này đem lão già này chết đều thuộc về tội trạng đến ta trên thân một người, loại này thời điểm ta nhất định phải đứng ra để bọn họ biết chân tướng. Chư vị, ta nhìn xem mọi người kêu một tiếng, đại gia an tâm chớ nổi, hãy nghe ta nói hết. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta Mạo Điệt thôn người là đoàn kết nhất, ngươi nói cái gì đều không dùng được. Chính là, nhị gia là bên trong làng của chúng ta nhất đức cao vọng trọng người. Nhị gia tốt như vậy người, hắn địa phương nào trêu chọc các ngươi? Các ngươi những người này xem xét liền không phải là vật gì tốt. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhìn xem mọi người nói, biết thôn các ngươi vì cái gì liên tiếp người chết sao? Cũng là bởi vì nhị gia mượn đi bọn họ tuổi thọ, cho nên bọn họ mới sẽ vô duyên vô cớ chết đi. Ngươi lừa gạt vì đâu? Tuổi thọ thứ này còn có thể mượn sao? Lúc này có người đưa ra phản bác. Có thể. Ta chắc chắn nói, đem ta đêm hôm đó nhìn thấy sự tình một năm một mười cùng mọi người nói một lần. Hảo tiểu tử, gia gia ta đều đã chết ngươi còn như thế nói xấu hắn. Ta hôm nay cần phải đánh chết ngươi. Nhị gia tôn tử cái thứ nhất đứng dậy, giơ lên cục gạch liền hướng ta đập tới. May mà ta phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu né tránh lần này. Sau đó lấy ra nhị gia cho lão thái thái kia đựng tiền phong thư, đây chính là chứng cứ. Ta hỏi một chút các ngươi, trong nhà các ngươi người chết phía trước, trong nhà lão nhân có phải là đều nhận đến hắn cho tiền? Lời này vừa nói ra, lúc này có người đứng dậy, đối. Nhị gia hai ngày trước mới vừa đưa tới, nói là tiền trợ cấp cho dân nghèo hộ phụ cấp, cho mụ ta chính là bán gà tiền. Gia gia ta cũng nhận đến, hắn nói đó là nhị gia đáng thương chúng ta. Mọi người ngươi một lời ta một câu, hướng gió lập tức xuất hiện biến hóa. Sẽ không phải thật giống tiểu tử kia nói giống như a? Nhị gia đem bọn họ tuổi thọ mượn đi. Nhị gia nếu là thật mượn thọ lời nói, làm sao không cho mượn người tuổi trẻ? Các ngươi những này không có lương tâm, quên ngày bình thường nhị gia là thế nào đối chúng ta tốt sao? Có thể là tiểu tử này nói cũng đúng thật a, trong nhà của chúng ta người thời điểm chết đều nhận đến nhị gia cho tiền. Ta phong thư này còn ở đây, bên trong thật sự có bụi, lần trước ta còn đang suy nghĩ, tiền này làm sao bẩn tiểu đâu? Chư vị, ta nói đều là thật. Ta nhìn xem mọi người tiếp tục nói, còn có các ngươi phía trước nhìn thấy quái vật, cùng ta không có chút quan hệ nào, đó là các ngươi từ đường bên trong cung phụng đồ chơi. Nếu là đoán không sai lời nói, đồ chơi kia hẳn là đem các ngươi tổ tiên hồn phách đều ăn, mới có thể đem chính mình tẩm bổ ra cường đại như vậy, chờ nó thân rắn biến thành thân thể thời điểm, các ngươi toàn bộ thôn đều phải gặp nạn. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Nhị gia tôn tử giận mắng một câu, mang theo người một nhà cơ lấy ra hỏa liền hướng về ta bật lên. Mấy cái bắt tiên cũng nghiêm túc, rất nhanh liền cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Một đám thôn dân cũng chia thành hai phái, trong nhà người chết tin phục ta thuyết pháp, không người chết thì cảm thấy ta là tại tung tin đồn nhảm sinh sự. Một đám người hỗn chiến ở cùng nhau, ta cũng gia nhập trong đó, trên thân chịu mấy cây gậy, cũng không biết là ai, một cục gạch đập vào trán của ta bên trên, đập ta mắt nổi đom đóm. Đúng lúc này, mấy chiếc xe dừng ở cửa ra vào, kèm theo một tiếng súng vang, tất cả mọi người trung thực. Mọi người ôm đầu ngồi xổm xuống, bỏ vũ khí xuống tại nguyên chỗ không được núp đích. An nhân đứng tại cửa chính, một tay còn đang nắm còn tại bốc khói súng lục. Thiếu Dương, Lâm Vũ hướng ta lao đến, ôm lấy ta, đau lòng đưa tay đụng một cái ta trên đầu vết thương, nhẹ giọng hỏi, đau không? Thân ta nói có thể mẹ nó không đau sao? Nhưng vẫn là hướng nàng xua tay, ta không có chuyện gì. Mọi người tại tiếng súng uy hiếp phía dưới vẫn là hai tay ôm đầu đàng hoàng ngồi xổm ở trên mặt đất. An nhân bước nhanh tới, Thiếu Dương, này sao lại thế này? đánh nhau làm sao còn đem phòng ở đánh sập. Nói rất dài dòng. Ta bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sau một tiếng, chúng ta ngồi tại nhị gia nhà viện tử bên trong, các thôn dân cũng đều tại. An Nhân tựa như thời cổ thanh thiên đại lao ra giống như, ngồi tại một phương ghế bành bên trên hỏi thăm về sự tình tiến căn hậu quả. Nghe lấy các thôn dân mồm năm miệng 10 nói xong về sau, hắn nhìn về phía ta, "Thiếu Dương, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Ta lắc đầu, bọn họ trên cơ bản là đem biết rõ đều nói đi ra, tổng kết coi như đúng trọng tâm, chỉ là có một bộ phận người đối ta hoàn khí y nguyên rất lớn không có cảm thấy tất cả những thứ này đều là ta tạo thành. Tốt tại An Nhân biết thân phận của ta, cho nên sự tình mới không có phiền toái như vậy. Bởi vì cái gọi là pháp không trách nhiệm chúng, như thế nhiều người đánh nhau cũng không thể đều bắt lại a. Bọn họ trong cục cũng quan không giới a, cuối cùng cân nhắc phía dưới An Nhân đem nhị gia tôn tử cùng mấy cái thôn dân mang lên xe, chúng ta cũng đi theo trở về ghi chép khẩu cung. Chỉ là ta không biết là tại chúng ta đi về sau, đống kia trong phế tích bỏ ra ngoài một đứa bé. Chương 373, côn lôn chuyến đi. Chương 373, côn lôn chuyến đi. Từ cục cảnh sát đi ra về sau, ta nhìn xem An Nhân từ đáy lòng nói, An cục, cảm ơn ngài. Nếu không phải Lâm Vũ kịp thời để An Nhân tới, chuyện ngày hôm nay thật đúng là khó mà nói. Đều là chuyện nhỏ, chúng ta tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Lại nói, ngươi trước đây cũng giúp ta như vậy nhiều. An Nhân vừa cười vừa nói. Từ lần trước ta nói không làm về sau, An Nhân ngược lại là thật không có phiền phức ta, hắn kiểu nói này làm ta còn có chút ngượng ngùng. Thiếu Dương, chúng ta đi bệnh viện a. Trên đầu ngươi tổn thương vẫn là kiểm tra một chút tương đối tốt, bên người Lâm Vũ khẩn trương nói. Nàng nếu là không nói ta đoán chừng đều quên trên đầu ta còn có tổn thương sự tình, ta đưa tay sờ sờ, còn có chút vết máu. Bất quá điểm này vấn đề cũng là không cần lên bệnh viện, ta tùy tiện tìm cái chỗ khám bệnh băng bó một chút. Sau khi trở về ta ngay lập tức đi một chuyến Tần Đông gian phòng, tốt tại Tần Đông còn đàng hoàng nằm ở trên giường đi ngủ. Lâm Vũ lo lắng nhìn thoáng qua người trên giường, chúng ta lần này đi Côn Lôn thật có thể cứu hắn sao? Ta cũng không rõ ràng, bất quá trước đi nói sau đi. Ta vừa cười vừa nói. Thiếu Dương, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ đi cùng với ngươi. Lâm Vũ nắm chặt tay của ta nói. Ca, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng đều sẽ đi cùng với ngươi. Đúng lúc này, Hồ Thập Tam xách theo thức ăn ngoài đi đến, nhìn ta tiện hề hề nói. Tiểu tử này ngày bình thường liền không có chính hình, thế nhưng Hồ Thập Tam một khi nổi giận lời nói, vậy coi như có chút khó nói. Ăn qua cơm về sau Hồ Thập Tam liền thức thời rời đi, nằm ở trên giường, Lâm Vũ hỏi tới ta đi Côn Lôn thời gian, ta thuận miệng nói, chờ Lý Quân kết xong kết hôn nói sau đi. Nghe thấy lời này nàng tựa hồ yên tâm một chút, thế nhưng đánh trong đáy lòng ta không có ý định mang theo bọn họ cùng đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ liền đi về nhà nhìn lão gia tử đi. Ta thừa dịp thời gian này vội vàng thu thập ít đồ, mang theo ăn cơm giá hỏa liền đi ra cửa. Trong sân bay, ta nhìn xem trong tay vé máy bay trong lòng ngũ vị tạp trần. Bên người Tần Đông vẫn như cũ cùng cái người thực vật giống như, không có nửa điểm phản ứng. Bất quá tốt tại hắn chỉ nghe ta lời nói, người khác nói cái gì hắn đều nghe không được, nếu không ta còn phải lo lắng có người đem hắn lừa bán. Bất quá Tần Đông dạng này hình như cũng bán không được. Lên máy bay phía trước, Lâm Vũ cho ta gọi điện thoại tới, ta trực tiếp đưa điện thoại tắt máy. Ngủ một giấc tỉnh lại thời điểm, ta đã ở vào một cái gọi Hải Thanh thành thị. Ra sân bay về sau ta lấy điện thoại ra định đường sạn, lại tại trên mạng gọi xe. Cái này trong sân bay mặc dù có rất nhiều xe đen cùng xe taxi, thế nhưng giá tiền này phương diện vẫn có chút nhỏ đắt. Xe một đường chạy, rất nhanh liền dừng ở một tòa xa hoa khách sạn trước mặt. Làm vào ở về sau ta liền mang theo Tần Đông lên lầu, nói ra các ngươi có thể không tin, ta định là phòng tổng thống. Vì cái gì đây? Bởi vì chuyến đi này lần sau có thể ngủ cái tốt cảm giác là lúc nào nhưng là không nhất định. Tắm xong về sau ta nằm ở trên giường mở ra điện thoại, phía trên lập tức bắn ra tới mười mấy cái đến từ Hồ Thập Tam bọn họ điện thoại chưa nhận. Còn có Lâm Vũ tin tức, Nguyễn Thiếu Dương ngươi cái lừa gạt. Ngươi có phải hay không một người chạy? Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ bỏ lại bọn ta. Ta hiện tại liền đi tìm ngươi, chết ta đều muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Nguyên bản rất lãng mạn một ít lời, thế nhưng không biết vì cái gì, ta sửng sốt sinh ra một loại âm hồn bất tán cảm giác đến. Thế nhưng ta cũng không trở về tin tức, cũng không có cho hai người gọi điện thoại, mà là lấy điện thoại ra tra tìm lên lộ tuyến đến. Nói thật, Côn Lôn sơn mạch quá lớn. Côn Lôn sơn mạch bên trên núi tuyết cũng có rất nhiều, ta mẹ nó hiện tại liền chính mình muốn đi đâu ngọn núi đều không có hiểu rõ. Kiểm tra một hồi tư liệu về sau, ta đem chỗ cần đến định tại một cái gọi ca cắt thôn địa phương, từ trong thôn này xuất phát có thể đi đến Côn Lôn sơn chủ phong. Ta trên điện thoại điểm cái thức ăn ngoài, ăn uống no đủ về sau liền lấy ra ta ăn cơm ra hỏa. Lần này, ta đem tất cả vàng bạc lá bùa gì đó đều cho mang lên. Tiếp xuống trong 3 ngày ta có thể nói là chân không bước ra khỏi nhà trong phòng vẽ phủ, trải qua 3 ngày bền bỉ cố gắng, rốt cục là đem phủ đều vẽ xong. Ta thở ra một cái thật dài ném đi trong tay bút, trong đầu truyền đến Bạch Diệp âm thanh, "Thiếu Dương, chuyến này cực kỳ hung hiểm, chuyến đi này hơn phân nửa liền không về được, ta không khuyên giải ngươi cái gì, thế nhưng nhất định muốn mọi việc cẩn thận, có thể cẩn thận địa phương tận khả năng cẩn thận một chút." "Ta đã biết." Ta nhẹ gật đầu. Côn Lôn Sơn là đại hạ đệ nhất thần sơn, trong truyền thuyết thần tiên chỗ ở Côn Lôn chỗ sâu càng là không phải nhân lực có thể bằng địa phương, cho nên càng thêm thần bí, ta lần này địa phương muốn đi chính là Côn Lôn chỗ sâu. Mở ra màn cửa nhìn thoáng qua, sắc trời mới vừa vặn tối xuống, ta thay quần áo khác tính toán ra ngoài tìm một chút ăn. Trên điện thoại biểu thị kề bên này có cái chợ đêm, ta cũng liền không có nhàn rỗi, một đường đi dạo tới. Thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là, ta vậy mà tại một cái quán đồ nhậu nướng nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia mặc màu trắng áo lông vừa uống rượu vừa mắng mắng liệt liệt ăn xiên tựa như là bạn gái ta, bên cạnh nàng cái kia một cái nhìn sang cùng chó chân giống như người thật giống như là Hồ Thập Tam. Đậu phộng. Ta tranh thủ thời gian trốn đến một cái quán nhỏ phía sau, chủ quán nhiệt tình bu lại, đại huynh đệ, ăn chút cái gì? Tùy tiện bên trên điểm a. Ta xua tay nói, sau đó ánh mắt từ khe hở bên trong nhìn chằm chằm hai người. Bọn họ làm sao tới nhanh như vậy? Mà còn bọn họ làm sao biết ta ở chỗ này? Ta thậm chí mẹ nó cũng hoài nghi Lâm Vũ cho ta điện thoại trang định vị. Mà lúc này, tại khoảng cách ta không đến 50m địa phương, Hồ Thập Tam đang cùng Lâm Vũ nói chuyện, cái kia lão tạp mao không phải đã nói rồi sao? Vị trí của đại ca có lẽ liền tại kề bên này, chúng ta cẩn thận tìm xem, luôn là có thể tìm tới. Mà còn hắn còn nói chúng ta có duyên phận, nhất định có thể đụng tới, đầu tử ngươi uống ít một chút. Ca ta không phải người như vậy, ta xin thề, ca ta tuyệt đối không có ngươi đi ra tìm những nữ nhân khác. Cái này chết thiếu dương. Chờ ta tìm tới hắn ta nhất định muốn thật tốt mắng hắn dừng lại. Nói tốt ta mang chúng ta cùng một chỗ, kết quả hắn một người chạy. Chính là, quá đáng. Không có chút nào đem ta trở thành nhà mình huynh đệ. Ngăn cách một khoảng cách ta nghe không rõ hai người đang nói cái gì, thế nhưng mơ hồ có thể thấy được trên mặt bọn họ lòng đầy căm phẫn biểu lộ, thấy thế nào đều giống như đang mắng ta. Đại huynh đệ, ta cái này cá mực lớn ngươi liền ăn đi, ăn một lần một cái không lên tiếng. Lão bản đem một mâm cá mực nướng đặt ở trước mặt ta, ta tiện tay cầm lấy một cái cắn một cái, ở trong lòng tính toán nơi đây không thích hợp ở lâu, sáng sớm ngày mai ta liền đi. Đừng nói, cái đồ chơi này còn ăn rất ngon. Lão bản, lại đến 10 cái đóng gói mang đi. Chiều ta lão bản kêu một tiếng, thanh âm này vừa ra tới ta đã nhìn thấy hai cái kia giới người ý thức hướng về ta bên này nhìn thoáng qua, dọa đến ta tranh thủ thời gian chôn xuống đầu.